Chương 703, con thoi xe xuất thế. Chương 703, con thoi xe xuất thế. Mạch suy nghĩ mở ra, đường đi cũng liền rộng lớn. Đường Chu đúng là giúp Thôi Ngư rất nhiều. Ngươi biết nơi nào có nuôi tầm nhà giàu? Thôi Ngư hỏi một câu. Đại Chu 365 đường các nước chư hầu, Hạo trong kinh quyền quý cũng chỉ có thể nắm giữ Hạo kinh thành 1/3 phần đất, giá Hạo kinh thành địa giới, các lộ chư hầu hay còn biết bọn hắn à? Ngươi muốn đại lượng cái tầm, có thể từ các lộ chư hầu nước nhập hàng. Đường Chu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ta có thể vì ngươi đáp cầu rắc mối, vận chuyển quá trình lại muốn ngươi mình đến. Lần trước vì đem Thôi Ngư muốn thủ nghệ nhân từ lớn ngu quốc đưa tới, Đường Chu hao tổn một bộ phân thân, mà Thôi Ngư cần tơ tầm đại lượng và lớn, Đường Chu nhưng không vẫy bùng nổi. Mà lại ta Thái Bình đạo khởi sự sắp đến, bởi vì có ngươi lời tay, Đại Chu Vương thất hy vọng gặp trước nay chưa từng có đả kích, chỉ cần thêm chút vận hành liền sẽ mê hoặc một nhóm máy tính. Ngươi tốt nhất là cách Thái Bình đạo xa một chút, ta sợ ngươi đem cầm không được. Đường Chu thanh âm có mấy phần nghiêm túc. Hắn cũng không nghĩ Thôi Ngư cùng Thái Bình đạo liên lụy quá sâu, vạn nhất ngày sau có người tìm hiểu nguồn gốc, đem Thôi Ngư cho liên lụy đi bảo, đến lúc đó Thôi Ngư tất nhiên sẽ bị Đại Chu triều đình truy sát. Hắn cùng Thôi Ngư có thể nói là không đánh nhau thì không quen biết, bây giờ cũng coi là bằng hữu. Hắn bằng hữu của Đường Chu không nhiều, Thôi Ngư tính một cái. Vận chuyển tơ tầm sự tình dễ nói, Vinh Quốc công phủ vẫn là có bản sự này. Thôi Ngư nhẹ gật đầu, ngươi dự định lợi dụng sự tình lần này, phát động Thái Bình đạo khởi sự. Không phải ta dự định làm như vậy, mà là Đại Hiền Lương sư dự định làm như vậy. Ta hiện tại chỉ là một cái Thái Bình đạo nhân viên nhà tản, nơi nào có bản sự trộn rộn chuyện của Thái Bình đạo. Đường Chu lắc đầu, hiện tại Thái Bình đạo đã triệt để rơi vào Trương Giác trưởng khống, Đường Chu cũng dần dần ủy quyền. Mấu chốt nhất chính là, hiện tại Đường Chu đã triệt để đầu nhập Trấn Quỷ Ti. Hắn hiện tại đã tại Trấn Quỷ trong ti nắm giữ thực quyền, như thế nào lại quan tâm Thái Bình đạo đâu? Hiện tại Đường Chu nhảy ra giằng buộc, cũng càng thêm cảm thấy Thái Bình đạo khởi sự cũng không thể thành công, chỉ là các lớn chư hầu hình nhân thế mạng mà thôi. Ngược lại là Hàn Tín thành lập Thái Bình Thiên Quốc, cho hắn mấy phần cảm giác không giống, tựa hồ Hàn Tín Thái Bình Thiên Quốc có thể đi ra con đường khác, mà lại có tự mình làm nội ứng, Trương Giác có thể khởi sự thuận lợi mới là lạ chứ. Đương nhiên, Đường Chu hiện tại giúp Thôi Ngư làm việc, điều động đều là sức mạnh của Thái Bình đạo, cho nên hắn mới hy vọng Thôi Ngư cách Thái Bình đạo xa một chút, không muốn liên lụy quá sâu. Thôi Ngư cho hắn cảm giác quá không lường được, vạn nhất ngày sau bởi vậy dẫn xuất loạn gì, dẫn đến Thái Bình đạo coi là thật nghịch cảnh lật bàn lật đổ Đại Chu, đến lúc đó coi như ra việc vui. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Đường Chu, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng suy tư. Lại nói kia đinh đầu thất tiến sách, ngươi tu luyện thành không có? Thôi Ngư đột nhiên hỏi câu. Đường Chu nghe vậy sắc mặt quái dị, là tu luyện thành, nhưng luôn cảm thấy nơi nào có chút không ổn. Thi triển đinh đầu thất tiến sách, nguyên rủa người càng cường đại, bất tưởng cũng liền càng cường đại. Thôi Ngư nhìn về phía Đường Chu, kia cô bất tưởng chi lực thế nhưng là sẽ đem người đoạt xá. Đường Chu nghe vậy gật gật đầu, nhưng trong lòng xem thường, hắn có thần ma thân thể, cũng sẽ không e ngại cái gì gọi là bất tưởng chi lực. Đường Chu đi, Thôi Ngư ngồi trong phòng, nhìn xem nhà mình trên cánh tay thi tổ ấn ký, đột nhiên trong đầu lóe ra một đạo linh quang, tiên thiên con muỗi có thể thôn phệ thiên địa vạn vật, không biết được có thể hay không thôn phệ sức mạnh của thi tổ, hoặc là nói, có thể hay không thôn phệ thi tổ ấn ký. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lấp lóe, sau một khắc vô số con muỗi tại thân thể bên trong bay ra, rơi vào bắt lấy cổ tay chỗ thi tổ thi ban ấn ký bên trên, sau đó Thôi Ngư nở nụ cười, chỉ thấy kia tiên thiên con muỗi chân thân vậy mà coi là thật bắt đầu hấp thu sức mạnh của thi tổ, có thể nói là không có chút nào khách khí. A, ánh mắt của Thôi Ngư bên trong tràn ngập tiêu dung, hắn thật đúng là kiến thức đến, cái này tiên thiên con muỗi thật đúng là rất lợi hại. Mẹ nó, thật đúng là có thể a. Thôi Ngư mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn xem kia tiên thiên con muỗi, thao thao bất tuyệt quỷ dị chi lực bị tiên thiên con muỗi thôn phệ, thi tổ trực tiếp trở thành tiên thiên con muỗi chất dinh dưỡng. Nếu là tiên thiên con muỗi phân thân có thể trực tiếp thôn phệ thi tổ nội tình, đến lúc đó chẳng lẽ có thể một bước lên trời, tương đương thôn phệ vạn cổ đến nay nội tình. Thôi Ngư trong lòng cuồng loạn. Nhà mình trên cổ tay thi tổ ấn ký vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, mắt thấy liền muốn hóa thành to bằng hạt đỗ tương nhỏ. Thôi Ngư vội vàng đỉnh chỉ tiên thiên con muỗi phân thân điên cuồng tác thủ, đem tiên thiên con muỗi tinh thần ý chí chấn áp lại, miễn cho tiên thiên con muỗi đem sức mạnh của chính mình muốn suối nuốt chửng lấy hầu như không còn. Sau đó sau một khắc tiên thiên con muỗi phân thân tiến vào pháp giới bên trong, cắm vào Thôi Ngư hỗn độn bên trong, sau đó sau một khắc tiên thiên con muỗi phân thân rơi vào Đông Hoàng Thái Nhất trên thi thể. Đông Hoàng Thái Nhất thi thể thế nhưng là bảo tàng a. Thôi Ngư không nói đem Đông Hoàng Thái Nhất thi thể nuôi nấng văn đạo nhân, chính là trên người Đông Hoàng Thái Nhất thi ban, đó cũng là một cái thiên văn sổ tự, đầy đủ văn đạo nhân nhanh chóng trưởng thành. Bằng vào văn đạo nhân thôn vệ đặc tính, trong lòng Thôi Ngư có một loại dự cảm, liền xem như tương lai thật sự có cường đại quỷ dị giáng lâm, văn đạo nhân thôn vệ đặc tính cũng sẽ phát huy ra cực kỳ không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Mắt thấy vô số tiên tiên con muỗi hướng thi ban bay đi, Thôi Ngư thu hồi ánh mắt, hắn đem một bộ phận tiên tiên con muỗi lưu tại trang viên, trông coi nhà mình trang viên, còn lưu lại một bộ phận tiên tiên con muỗi trước hướng về bên trong Đông Hoàng Trung trưởng thành. Kể từ đó trưởng thành cùng bảo hộ hai không chậm trễ. Tiên thiên con muỗi đản sinh tại U Minh huyết hải, chẳng những có thể lấy thôn vệ tiên thiên linh bảo, thần thánh lực lượng, chính là ưu ám ố hế lực lượng, cũng có thể thôn vệ. Thậm chí ngày sau tiên thiên con muỗi có thể thôn vệ Đông Hoàng Thái Nhất thi thể, thậm chí cả ta lại đem càng nhiều thái cổ thời kỳ thi thể móc ra, trở thành ta tiên thiên con muỗi phân thân chất dinh dưỡng. Thôi Ngư suy tư một lát, sau đó gọi người đem Vinh Quốc công phu nhân mời đến. Mình bây giờ cùng Vinh Quốc công phu nhân tạm thời đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến, nhìn không ra Vinh Quốc công phu nhân phản bội mình bất chất. Tiểu Văn gia, ngươi hẳn là nhớ tới ký ức. Vinh Quốc công phu nhân mới đi vào phòng, liền trực tiếp nhào vào trong ngực của Thôi Ngư. Mặc dù Vinh Quốc công phu nhân dáng dấp rất đẹp, dáng người cũng rất mê người, nhưng Thôi Ngư lại cũng không là cảm thấy rất hứng thú. Bị Vinh Quốc công cùng thần kỳ cùng một chỗ xuyên thấu qua nữ nhân, Thôi Ngư cũng không phải là rất muốn tiếp nhận. Nhìn xem nhào tới Vinh Quốc công phu nhân, ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng bất đắc dĩ, cái này Vinh Quốc công phu nhân Thôi Ngư là đẩy không ra, đánh còn đánh nữa thôi đến, chỉ có thể bất đắc dĩ thi triển thần thông, chui đến một bên, xuất hiện tại phòng nơi nhỏ lánh, cứu mụ, bên ngoài thế nhưng là có người đâu, vạn nhất bị người gặp được, đem sự tình trọc ra, không đợi chúng ta chiến thắng thần linh, đến lúc đó sợ là muốn bị thế nhân vị nổ, triều đình cũng sẽ không cho phép chúng ta kế thừa vị trí này. Nghe nói Thôi Ngư, sắc mặt Vinh Quốc công phu nhân cứng đờ, quay đầu liếc mắt nhìn mở ra cửa sổ, cái này dễ nói, chúng ta đem cửa sổ quan bế chẳng phải được. Còn có, người ta đều cùng ngươi nói bao nhiêu lần, không được kêu người ta cứu mụ, muốn để người ta nhũ danh. Vinh Quốc công phu nhân vừa nói, quay đầu liền muốn quan bế cửa sổ, lại bị Thôi Ngư ngăn lại, phu nhân, đại cục làm trọng a. Sắc mặt Vinh Quốc công phu nhân ai đoán nhìn Thôi Ngư một cái, chung quy là không tiếp tục đóng cửa sổ, quay người đối Thôi Ngư đúng quần móc một thành, sau đó vừa lòng thỏa ý ngồi ở một bên trên ghế, nói đi, lần này gọi ta tới là làm cái gì? Muốn mời phu nhân phái người đi nơi khác tiến mua tơ tằm. Sắc mặt Thôi Ngư trịnh trọng xuống tới. Vinh Quốc công phu nhân có thể nắm giữ to như vậy Vinh Quốc công phủ, hiển nhiên không phải bất tài, có chút tài năng nơi tay. Tam trang sự tình ta đều nghe nói, ngươi muốn từ ngoài tiến mua tơ tằm, cũng là biện pháp tốt. Chỉ là đường dây tiêu thụ ngươi có thể nghĩ tốt lắm. Ngươi nếu là không có đường dây tiêu thụ, liền xem như thật chế tạo ra lại nhiều tơ lụa, cũng bán không được. Vinh Quốc công phu nhân nhìn về phía Thôi Ngư. Thôi Ngư nghe vậy xem thường, chính chúng ta mở cửa hàng là được, chỉ cần hàng đẹp giá rẻ, chẳng lẽ còn sợ không ai mua? Thôi Ngư cười híp mắt nói, tơ lụa thương hội cũng chỉ là nắm giữ tơ lụa con đường, lại không biện pháp ngăn cản người mua không mua chúng ta tơ lụa. Liền xem như tơ lụa thương hội cùng các nhà giàu giao hảo, nhưng chỉ cần chúng ta hàng đẹp giá rẻ, những cái kia vân quý người ta tiền cũng không phải gió lớn thổi tới. Nghe nói Thôi Ngư, Vinh Quốc công phu nhân gật gật đầu, cảm thấy cũng coi là có chút đạo lý. Trên thực tế liền xem như quan hệ của song phương cho dù tốt, nhưng cũng không hơn được lợi ích. Tơ lụa thương hội cũng không phải một nhà tơ lụa thương hội, nếu là bởi vì cơ vô tâm mà dẫn đến tơ lụa thương hội thua thiệt tiền, trong đó hội viên, cổ đông là tuyệt sẽ không đáp ứng. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lấp lóe, Vinh Quốc công phu nhân một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ngươi muốn tiến mua bao nhiêu cái tằm? Thôi Ngư từ trong ngực móc ra một trương phù chú, phù này chú hay là hắn cùng Đường Chu học được, nơi này có hoàng kim 10 vạn lượng, phu nhân tận khả năng số lớn tiến mua cái tằm, vận chuyển đến Hạo Kinh về sau, ta sẽ an bài người nhập cổ phần ta tằm trang. Thần linh có thể kéo tới người nhập cổ phần, ta lại há có thể khoanh tay đứng nhìn. Ai còn không có hai cái bằng hữu tới? Thôi Ngư cười đến xảo trá. 10 vạn lượng hoàng kim, ngươi từ nơi nào đến nhiều như vậy hoàng kim? Vinh Quốc công phu nhân hãi nhiên nhìn xem Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh. Đại vương tử, Thôi Ngư phun ra ba chữ. Hắn đã xuất ra hoàng kim, đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Hạo Kinh thành mất đi hoàng kim vô số kể, Thôi Ngư nói là cơ vô song xuất ra 10 vạn lượng hoàng kim, không có ma bệnh đi. Tựa hồ là không có gì ma bệnh. Đại phu nhân thật sâu nhìn Thôi Ngư một cái, sau đó quay người phái người đi an bài. Thôi Ngư một bên nghiên cứu chế tạo con toy xe, một bên dứt khoát đem tẩm trang cải tiến, đem chọn tòa tẩm trang tất cả đều đổi thành in một vườn. 10 dặm trang biên đổi thành in một vườn, trong vòng một ngày có thể nhiễm ra bao nhiêu bài bóc, có thể nói là hài lượng. Mấu chốt nhất chính là, Thôi Ngư có đến từ kiếp trước in nhuộm phối phương, đây chính là trải qua hậu thế công nghệ cao cải tiến phối phương, nhiễm lên màu sắc về sau căn bản liền sẽ không phai màu không nói, còn có thể in nhuộm bên trên vô số hoa văn đồ án. Phải biết thế giới này in nhuộm có thể nói cực kỳ đơn giản, chỉ có thể in nhuộm ra bình thường nhất màu sắc, trang trí đồ án gì gì đó, căn bản cũng không khả năng in ấn ra. Trên thế giới này tơ lụa đồ án, tất cả đều là dựa vào thủ công thế thừa, tốc độ chậm chạp không nói, cũng rất không đáng tin cậy. Theo thừa thủ đoạn cao có thấp có, căn bản là không cách nào cam đoan, cái này cũng liền dẫn đến theo thừa ra hoa văn đồ án chất lượng không đồng nhất. Về phần nói hậu thế các loại công nghệ cao hung ác sống lại không làm khó được Thôi Ngư, Thôi Ngư hiện tại nắm giữ thế nhưng là tạo vật thuật, muốn chế tạo ra có được cái gì tính chất vật phẩm, chỉ cần hắn có thể tưởng tượng ra đến là được. Mà lại Thôi Ngư cũng không phải chống giống tưởng tượng, hậu thế in nhuộm nhà máy các loại hóa chất phẩm hắn đều tự tay tiếp xúc qua, muốn tạo nên ra kỳ thật cũng không phải là quá khó. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lấp lóe, trong đầu linh quang điểm điểm, các loại hóa chất vật phẩm đã đại lượng chế tạo ra, sau đó chính là an tâm chế tạo con toy xe. Nói thật nếu không phải năm đó Thôi Ngư trong nhà máy có một món cũ nát con toy xe xem như rác rưởi một dạng bày ra trong góc, Thôi Ngư thật đúng là khó mà ở cái thế giới này tạo nên ra. Con toy xe mặc dù kết cấu đơn giản, nhưng là muốn chưa bao giờ có đến không đẩy ra bản vẽ, lại cũng không dễ dàng. Cũng may Thôi Ngư không phải người bình thường, còn có cao thâm thần thông tác phẩm tâm huyết làm phụ tá, trải qua không ngừng thí nghiệm, con toy xe rất nhanh liền tạo ra. Hơn nữa còn không là bình thường con toy xe, mà là dựa vào nước động lực tạo thành con toy xe, gần như bán tự động hóa. Có thể 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm hoàn toàn mới con toy xe. Thôi Ngư một đường đi tới trang viên, một đôi mắt nhìn xem trang viên địa thế, sau đó thi triển thần thông, tạo nên ra cao thấp nước chảy thác nước, lại biến hóa ra một cái đại phong xa, lại đem con toy xe lắp đặt lên, Thôi Ngư lấy ra chỉnh lý tốt tơ tằm bắt đầu thử nghiệm bệnh. Bệnh tốc độ vượt qua Thôi Ngư đoán trước tốt. Nương theo lấy Thôi Ngư bệnh, chỉ thấy một mảnh thành phẩm tơ lụa bệnh ra, Thôi Ngư liền biết những cái này cái gọi là tơ lụa thương hội phải xui xẻo. Đối mặt với cách mạng công nghiệp, nhân lực bất quá là một chuyện cười mà thôi. Thôi Ngư dám nói, khắp thiên hạ tất cả tơ lụa thương nhân cộng lại, một cái có thể đánh cũng chưa có. Rất nhanh Thôi Ngư thi triển thần thông, hơn 300 đỡ con toy xe dựng đứng lên. Thôi Ngư đem tất cả công nhân đều triệu tập tới, sau đó giáo sư công nhân như thế nào vận dụng con toy xe. Tất cả công nhân nhìn xem kia mới lạ đồ chơi, từng cái ánh mắt bên trong tràn ngập chấn kinh chi sắc. Thôi Ngư chắp hai tay sau lưng, đứng tại con toy trước xe, kể từ hôm nay, các ngươi không được rời đi trang viên, nếu như bị ta phát hiện các ngươi vụng trộm rời đi nơi này, đến lúc đó nhưng chớ có trách ta không nể tình. Một đám công tượng nghe vậy nhao nhao quỳ rạp xuống đất, trong miệng hô to không dám. Thôi Ngư cũng không tin tưởng bọn này công tượng, hắn chỉ tin tưởng mình con muội phân thân. Bây giờ trong toàn bộ trang viên đều trải rộng tiên tiên con muội, nếu là có người ẩn nút tiến đến, hoặc là đám người này muốn lén đi ra ngoài, tuyệt đối không thể gạt được nhãn tuyến của mình. Một khi bị mình bắt đến, Thôi Ngư sẽ nói cho đối phương biết, Hoa Nhi vì sao lại hồng như vậy. Nương theo lấy một đám công nhân khởi công, vô số tơ lụa bệnh ra, sau đó cầm lấy đi in nhuộm nhà máy, Thôi Ngư tự mình dạy cho in nhuộm nhà máy công nhân dùng hóa chất phẩm phối trộn biện pháp. Hắn không lo lắng phối phương tiết lộ ra ngoài, rất nhiều mấu chốt hóa học vật phẩm, chỉ có chính mình mới có thể tạo nên ra, phối phương tiết lộ ra ngoài cũng không hề dùng. Sau 3 ngày, một thất sáng loáng tơ lụa lấy đến trước mắt Thôi Ngư lúc, Thôi Ngư cả người không khỏi một trận tinh thần hoảng hốt, tựa hồ là thấy được cái kia khoa học kỹ thuật thịnh thế. Màu vàng sáng, thế giới này mặc dù có màu vàng, nhưng lại ảm đạm thâm trầm, cũng không đáng chú ý mà cái này màu vàng sáng, lộ ra phá lệ chói sáng, dưới ánh mặt trời lập lòe phát quang, tựa hồ có một loại khó mà nói hết cao quý hương vị. Chương 704, xung kích thị trường chương 704, xung kích thị trường thế giới này tơ lụa màu sắc, quả thực là một lời khó nói hết, vẫn còn nguyên thủy nhất cái chủng loại kia nhuộm màu, tựa như là đem mực nước rơi tại trên quần áo một dạng đơn giản, lại là không thể gặp nước, mà lại màu sắc cũng đen nhánh tê dại sơn căn bản cũng không diễm lệ. Cùng Thôi Ngư màu vàng sáng chân chính tơ lụa so sánh, Thôi Ngư dám hô một tiếng, các ngươi đều là cặn bã. Một đám công nhân vây quanh mới nhiễm ra tơ lụa, giống như nhìn xem thần thánh chi vật, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ không dám tin, trong ánh mắt đều là biểu tình khiếp sợ. Cái này tơ lụa đây quả thật là tơ lụa sao? Thế gian lại có như thế tơ lụa? Thứ cho ta nói thẳng, trong ngày thường chúng ta nhiễm ra đều là rác rưởi. Đâu ra, ngài phối phương quả thực thần. Một đám công nhân bưng lấy tơ lụa, dưới ánh mặt trời tơ lụa bên trên còn có từng đạo hình mở đường vân lưu chuyển, xem ra 10 phần cấp cao xa hoa. Các ngươi nói, có cái này tơ lụa, Hạo Kinh thành tơ lụa thương hội há còn sẽ có đường sống? Sắc mặt Thôi Ngư đắc ý hỏi một câu. Cho đại gia tơ lụa đệm chân bàn cũng không xứng. Dẫn đầu công nhân ánh mắt bên trong tràn ngập lấy lòng hương vị. Thôi Ngư nghe vậy cười đắc ý, trong lòng chưa tính toán gì suy nghĩ lấp lóe, lại là lập mưu càng lớn âm mưu. Hắn muốn lợi dụng tơ lụa thay thế hoàng kim, sau đó đem trong thiên hạ tất cả hoàng kim toàn bộ đều bỏ vào trong túi. Vạn Thông Thương hội đã cho ta một hạ mạng uy, vậy ta đương nhiên cũng phải trả Vạn Thông Thương hội một cái đi ngang qua sân khấu. Thôi Ngư vớt ve trong tay tơ lụa, dùng tụ lý càn khôn lấy đi 10 quyển tơ lụa sau, phân phó công tượng, không tiếc bất cứ giá nào, toàn lực cho ta đẩy nhanh tốc độ, tất cả mọi người tiền công gấp bội. Bất quá loại này tơ lụa quá cao cấp, đánh chiến tranh giá cả cũng không phải là quá phù hợp, ta ngược lại là cảm thấy có thể lại in ấn ra một nhóm càng tiện nghi thấp hơn quả nhiên mặt hàng, triệt để đoạn mất Vạn Thông Thương hội đường sống. Thôi Ngư nhìn xem trong tay màu vàng sáng tơ lụa, đột nhiên cảm giác được hạ giá cũng không phải là lựa chọn duy nhất. Đối với kẻ có tiền đến nói, chất lượng cao mới là vương đạo. Hắn lại muốn làm cấp cao, lại muốn làm cấp thấp. Cấp cao là vì kiếm tiền, cấp thấp là vì đả kích Vạn Thông Thương hội. Song phương như là đã bị mặt, đối phương vô duyên vô cớ nhắm vào mình đương nhiên không thể nén giận. Ta đem tơ lụa sản xuất ra, các đại gia tộc không thiếu được thăm dò, ta tầm trong trang còn nhiều hơn chuẩn bị một chút thủ đoạn. Trong lòng Thôi Ngư suy tư, có mình con mỗi phân thân, trước mắt xem ra tựa hồ là đủ. Không có để Thôi Ngư đợi bao lâu, nửa tháng sau đại lượng cái tầm từ Hạo Kinh thành xung quanh bí mật vận chuyển tới, đột nhập trong trang viên. Thôi Ngư không tiếc hoàng kim, đại lượng thu mua cái tầm, hắn biết mình tơ lụa một khi diện thế về sau, đối thủ không cách nào đánh bại mình, vậy nhất định sẽ từ nguồn cung cấp bên trên làm tay chân, mình nhất định phải thu thập được đầy đủ cái tầm mới có thể ứng phó sau đó thương nghiệp chiến. Khi kén tầm chất đầy toàn bộ trang viên thời điểm, Thôi Ngư mới lộ ra nụ cười hài lòng, quay đầu hướng Vinh Quốc công trong phủ đi đến. Thôi Ngư một đường về đến nhà, phân phó người đem Hải Lan gọi đi qua. So sánh với Vinh Quốc công phu nhân, hắn đương nhiên càng tin tưởng Hải Lan. Người tìm ta có việc? Hải Lan từ ngoài cửa chậm rãi đi tới, ánh mắt bên trong tràn ngập thần sắc nghi hoặc. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, chỉ trên bàn trà tơ lụa, người đem cái này tơ lụa chia 3 phần, phái người đưa vào tất cả nhà quyền quý. Tơ lụa sáng loáng, chỉ một thoáng hấp dẫn con mắt của Hải Lan. Hải Lan vội vàng hướng tơ lụa nhìn lại, sau đó ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ không dám tin, đây là tơ lụa. Xúc tu quang trạch tinh tế, tia sáng loáng màu sắc, là chưa bao giờ thấy qua màu sắc. Nhất là vải vóc bên trên như ẩn như hiện hoa văn, càng là để cho Hải Lan nhìn mà trợn tròn mắt, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, trong ánh mắt tràn ngập không dám tin thần sắc. Đây là một loại chưa bao giờ thấy qua vải vóc, từ trên xuống dưới tràn ngập cao quý chi khí, cùng một quyển này vải vóc so ra, trên thị trường tơ lụa bó chân cũng không xứng. Cái này tơ lụa? Hải Lan không dám tin nhìn về phía Thôi Ngư. Không sai, là ta sản xuất ra. Thôi Ngư cười híp mắt nói, ngươi cảm thấy thế nào? Khả năng đè xuống trên thị trường các nhà tơ lụa? Đâu chỉ là đè xuống các nhà tơ lụa, ta sợ ngươi cái này tơ lụa mới ra, toàn bộ Đại Chu Vương hướng tất cả tơ lụa thương nhân đều sống không nổi, không biết bao nhiêu người tài lộ sẽ bị gãy mất. Ánh mắt Hải Lan bên trong tràn đầy chấn kinh. Chẳng lẽ bởi vì gãy mất người khác sinh lộ, làm ăn này sẽ không làm? Thôi Ngư mỉm cười nhìn hướng Hải Lan. Làm. Há có không làm đạo lý? Hải Lan vội vàng nói câu, ta thần gia đang cần loại này làm ăn lớn đến tăng thêm nội tình. Ngươi yên tâm sản xuất tơ lụa, chuyện kế tiếp liền giao cho ta. Liền xem như Vạn Thông Thương hội điều khiển mấy nhà tơ lụa hạ giá, thì tính sao? Chúng ta nhất định phải gọi hắn mất cả chỉ lẫn trải, muốn gọi hắn táng ra bại sản. Ánh mắt của Hải Lan bên trong tràn ngập băng lãnh. Ngươi là làm sao làm được? Hải Lan chấn kinh nhìn về phía Thôi Ngư. Chỉ cần muốn làm, liền làm đến. Thôi Ngư cười tủm tỉm nhìn xem Hải Lan. Hải Lan thật sâu nhìn Thôi Ngư một cái, cũng không hỏi tới nữa nhiều lời, mà là phái người đem tơ lụa thu lại. Trước đó gọi ngươi thanh lý ra cửa hàng, nhưng tất cả đều thanh lý ra. Thôi Ngư lại hỏi câu. Thần gia có một chút cũng không kiếm tiền cửa hàng, thậm chí có cửa hàng trực tiếp thâm hụt tiền kinh doanh. Thôi Ngư đã sớm phân phó Hải Lan đổi thành cửa hàng tơ lụa, sau đó bán tơ lụa. Nghe nói Thôi Ngư, ánh mắt Hải Lan phiêu hốt, nàng trước đó còn tưởng rằng Thôi Ngư là tại hồ nháo, không có chút nào hy vọng, nhưng cái kia cửa hàng đã sớm làm khác tác dụng. Ta đây sẽ gọi người trong đêm chỉnh đốn và cải cách, sáng mai liền toàn bộ đều đổi thành cửa hàng tơ lụa. Hải Lan vội vàng nói. Cũng may mất bỏ mới lo làm chuồn do vị mà cũng. Thôi Ngư gật gật đầu. Hải Lan sai người đem tơ lụa cắt may thành từng đầu lớn bằng ngón cái sa canh, sau đó điều động nô bộc đem gấm vóc đưa vào Hạo Kinh thành các đại quyền quý phụ thượng. Trong vòng một ngày, Hạo Kinh thành xôn xao, đối mặt với cái này mới xuất thế tơ lụa, tất cả quyền quý đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Như thế màu sắc, trước này chưa từng có. Trong vòng một đêm, Vinh Quốc công cửa phủ tiệm tơ lụa từ bên ngoài xếp lên hàng dài, mặc dù tơ lụa còn không có lời trước, nhưng là nô bộc đã sớm đến dự định. Đơn đặt hàng giống như bông tuyết một dạng, phát thiên cái địa hướng Vinh Quốc công phủ đại môn đánh tới, toàn bộ Hạo Kinh thành một mảnh xôn xao. Nhìn xem ngoài phủ đệ xếp lên hàng dài, Thôi Ngư khỏe miệng nhếch lên, đem tơ lụa bán đi một nhóm đi, cấp cao tơ lụa 10 lượng bạc một thước. Cấp thấp tơ lụa, giá cả so với kia Vạn Thông Thương hội còn thấp hơn 100 văn tiền. Chỉ cần Vạn Thông Thương hội hạ giá, chúng ta liền so với bọn hắn hạ giá 100 văn, liền xem như thâm hụt tiền cũng không tiếc đại giới. Chúng ta chỉ cần cấp cao tơ lụa kiếm được tiền, cấp thấp tơ lụa tổn thất không đáng giá nhắc tới. Đối phương đã muốn đập phá quán, Thôi Ngư đương nhiên không có bó tay dự định, hắn chẳng những muốn phản kích, còn muốn đem bát ăn cơm của bọn họ tất cả đều cho đập nát. Ta tơ lụa so ngươi tốt, giá cả còn so ngươi thấp, liền hỏi ngươi làm sao? Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong đầy đắc ý chi sắc, hắn chẳng những muốn làm cấp cao tơ lụa, liền cả cấp thấp tơ lụa cũng không bỏ qua. Ta muốn làm được cấp thấp tơ lụa cũng so ngươi cấp cao tơ lụa tốt, ta cấp thấp tơ lụa giá bốn chơi với ngươi, ngươi nếu là không đóng cửa tính ngươi như bức. Đợi đến tất cả tiệm tơ lụa tử đều kinh doanh không đi xuống, đến lúc đó Thôi Ngư liền xuất thủ thu mua đối phương tiệm tơ lụa tử, đến lúc đó mình sẽ trở thành toàn bộ kinh thành tơ lụa đại vương, vơ vét của cải kế hoạch cũng theo đó bắt đầu. Thần gia cách đó không xa một gian phòng ốc bên trong, thần linh nhìn xem trong tay lớn bằng ngón cái thủ đoạn, sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, cả người trong ánh mắt tất cả đều là hãi nhiên, có kinh đảo hải lãng ở trong đó thai nghén. Trời muốn sập. Thần linh thanh âm có chút run rẩy. Hạo Kinh thành tơ lụa sinh ý liên lụy đến bao nhiêu quyền quý thế gia? Thật nhiều cửa hàng tơ lụa, căn bản chính là quyền quý mở, Thôi Ngư tơ lụa mới ra, há còn có mọi người đồng sống. Căn bản cũng không phải là kẻ giống nhau, quả thực là hai loại tơ lụa. Cái này tơ lụa mới ra, đem trọng tân định nghĩa cấp cao thị trường, tất cả tơ lụa trừ cái này thần gia tơ lụa bên ngoài đều muốn biến thành cấp thấp mặt hàng. Rất kiếm tiền, nhưng là phiền phức cũng rất lớn. Sau lưng của Vạn Thông Thương hội là Huyền gia há lại cho Thôi Ngư bán như thế tơ lụa. Cơ Bô Tâm điện hạ cũng tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Thần linh ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi, thần kỳ a thần kỳ, ngươi là chê ta thần gia còn chưa đủ loạn, nhất định phải đem ta thần gia đẩy vào chỗ vạn kiếp bất phục mới được sao? Nào đó một tòa sáng tỏ điện đường bên trong, Cơ Vô Tâm nhìn xem trong tay tơ lụa, ánh mắt bên trong tràn đầy âm trầm, sau một hồi mới mở miệng nói, quả nhiên là thần gia chế tạo ra. Thần gia có loại bản lĩnh này, là thần gia nô bộc đưa tới không sai. Thị vệ sắc mặt cung kính nói câu, thần gia, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, nhìn ta triệt để đoạn mất thần gia cuối cùng khí số. Ánh mắt Cơ Vô Tâm bên trong tràn đầy âm lãnh, đem cái này tơ lụa đưa vào Vạn Thông Thương hội. Thị vệ tiếp nhận tơ lụa, đang muốn rời đi, chợt nghe thấy ngoài cửa truyền đến một đạo cao giọng hô quát, điện hạ, người của Huyền gia cầu kiến. Một thạch kích thích ngàn trọng sóng, thủ đoạn của Thôi Ngư gọi tất cả mọi người vì đó kinh hãi, thần gia vải vóc xuất thế, gọi toàn bộ Hạo Kinh thành tơ lụa tiểu thương sợ mất mật một đêm không ngủ. Ngày thứ hai thần gia cửa hàng gây dựng, quả thực nóng nảy toàn bộ Hạo Kinh thành, vô số quyền quý chen chúc bình thường nào tới, muốn mua kia tơ lụa làm quần áo mới. Thần gia cửa hàng tơ lụa gây dựng, ngắn ngủi cho tới trưa, tất cả cấp cao tơ lụa toàn bộ khô kiệt. Lúc này toàn bộ Hạo Kinh thành tất cả tơ lụa trang tử một mảnh kêu rên, nhìn xem thần gia nóng nảy suy nghĩ, nhà mình trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Hạo Kinh thành không thiếu quyền quý, tuyệt không thiếu khuyết kẻ có tiền, 10 lượng bạc một thước vải tuyệt đối không đắt lắm. Về phần nói ra hiện đầu cơ trục lợi hoàng ưu, không có khả năng. Các vị quyền quý là thiếu tiền người sao? Cái này tơ lụa như thế khan hiếm, ai sẽ bán đi? Vạn Thông Thương hội hơn 10 vị sợi dâu trắng bệnh lão tẩu, trước người trưng bày sáng loáng vải vóc, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ âm trầm. Đầu ngồi ở chủ vị Vạn Thông hội trưởng cầm tơ lụa, lật qua điều tới quan sát, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng ấm lãnh. Chưa bị khả năng nhìn ra cái này tơ lụa đường lối, có thể hay không thôi diễn ra chế tác công nghệ. Vạn Thông Thương hội trưởng Huyền Thiết mở miệng, đánh vỡ trong phòng họp tĩnh mịch. Thiên mã hành không, một vị lão giả khen không dứt miệng. Quỷ thần khó lường, lại có người vớt ve sa canh, chúng ta chưa bao giờ thấy qua loại này sa canh, căn bản là không tưởng tượng ra được, cái này sa canh là như thế nào chế tạo. Nếu là phá giải không ra cái này tơ lụa chế tác biện pháp, chúng ta cuộc sống sau này sợ là gian nan. Huyền Thiết thanh âm lạnh như băng nói, nghe người ta nói kia thần gia đem tơ lụa định giá 10 lượng bạc một thước, cao như thế giá chưa chắc sẽ đoạt chúng ta sinh ý, bất quá thần gia có được như thế tơ lụa, liền đại biểu cấp cao mặt hàng, chúng ta tơ lụa muốn biến thành cấp thấp mặt hàng, ta đây lại nhịn không. Có người mở miệng nói câu. Những lời này là tiếng lòng của tất cả mọi người, trong ngày thường mọi người tơ lụa cũng đã là Hạo Kinh thành cấp cao mặt hàng, bây giờ lại trong vòng một đêm biến thành cấp thấp mặt hàng, cái này còn thế nào chơi? Quả thực là không có cách nào chơi a. Thôi diễn không ra phối phương, kia liền nghĩ biện pháp đem phối phương trộm ra đến. Có người mở miệng nói câu. Loại chuyện này mọi người trước kia cũng không phải là không có làm qua, cưỡng đoạt sự tình mọi người thế nhưng là làm nhiều. Nghe nói lời này, có người chần chờ nói, thần gia cũng không phải quả hờ mềm. Không phải chúng ta nghĩ bóp liền bóp. Chẳng lẽ chúng ta liền đợi đến bị đào thải không thành? Huyền Thiết nhìn về phía đám người. Nghĩ biện pháp trộm lấy phối phương, cái này phối phương nếu như bị chúng ta nắm giữ, toàn bộ thần châu đại địa tơ lụa sinh ý, tất cả đều muốn bị chúng ta cho bao. Đến lúc đó chúng ta tựa như mẹ ra một dạng, trở thành đại chu hướng lớn nhất mê thương. Lúc này giữa sân bầu không khí nghiêm túc, đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc, đều là túi đầu im lặng không nói. Tất cả mọi người biết, thần gia nhất định nghiêm phòng tử thủ, muốn đem cửa hàng tơ lụa bí phương trộm lấy ra, nói nghe thì dễ. Nhưng mà còn không đợi đám người thương nghị tốt đối sách, sau một khắc liền nghe một trận tiếng bước chân dồn dập vang, liền gặp một cái quản sự bưng lấy tơ lụa, sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới, đại lao ra, không tốt. Kia thần gia đẩy ra cấp thấp tơ lụa, kia tơ lụa so chúng ta cấp cao tơ lụa còn tốt hơn, hơn nữa còn so chúng ta thấp 100 văn. Cái gì? Nghe nói quản sự, thương hội bên trong tất cả mọi người đột nhiên biến sắc, nhao nhao nhìn về phía kia quản sự. Quản sự liền vội vàng đem trong tay tơ lụa đưa tới, đây là thần gia cấp thấp tơ lụa, cao hơn chúng ta quả nhiên tơ lụa xinh đẹp hơn 3 phần, hơn nữa còn thấp 100 văn, hiện tại phú hộ đều đi mua thần gia tơ lụa, chúng ta tơ lụa không ai quan tâm. Thậm chí hôm qua mua tơ lụa người, hôm nay tất cả đều đến trả hàng. Nghe nói quản sự, đám người nhao nhao tiến lên, đem tơ lụa siết trong tay quan sát. Đám người làm cả một đời tơ lụa sinh ý, lúc này nhìn xem kia màu sắc tươi sáng tơ lụa, từng cái sắc mặt khó nhìn lên. Cơ sở khó giữ được. Tất cả mọi người biết, Thôi Ngư đây là đang đào căn cơ của chính mình, đang đào mình cơ sở. Hắn đây là đoạn chúng ta đường sống, không cho chúng ta sinh lộ a. Một vị bạn thông thương hội bô láo hít một hơi. Bí Vương nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp đoạt tới tay. Lại có bô láo mở miệng nói câu. Nghĩ hết tất cả biện pháp, nhất định phải đem thần gia phối phương làm cho đưa tới tay. Phát động hết thể lực lượng. Bạn thông thương hội các vị bô láo hoảng hồn. Nhưng là bây giờ đối phương đã đẩy ra cấp thấp tơ lụa, chúng ta làm như thế nào bảo toàn cơ sở? Lại có người hỏi một câu. Nghe nói lời này, giữa sân các vị bô lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sau một hồi mới nghe tới Phương Huyền Thiết đạo, không cần để ý, càng không thể hạ giá nện mình đĩa, hắn chỉ là 10 mẫu rừng dâu, có thể chế tạo ra bao nhiêu cái tạm, hắn lại có thể duy trì bao lâu? Hắn tơ lụa cho dù tốt, nhưng số lượng là sơ hở chí mạng. Chương 705, uy bức lợi dụ chương 705, uy bức lợi dụ Huyền Thiết cảm thấy, thần kỳ dệt vài thủ pháp mặc dù bất phàm, nhưng bị cuốn tại 10 mẫu rừng dâu, chỉ cần đám người cầm giữ ở tơ tầm nơi phát ra con đường, kia thần kỳ liền xem như bệnh tơ lụa cho dù tốt, nhưng không có nguyên vật liệu, cũng bất quá là không bột đấu gột nên hổ. Đúng, hắn chỉ có 10 mẫu rừng dâu, lại có thể thành tựu gì? Chỉ cần hắn tơ tầm sử dụng hết, đến lúc đó giá thị trường không phải là chúng ta định đoạt. Chúng ta thậm chí có thể coi đây là uy hiếp, bước bách hắn giao ra in nhuộm đơn thuốc, nếu không liền nghĩ biện pháp phá hủy hắn rừng dâu. Một vị lao tẩu thanh âm bên trong tràn đầy sắc cơ. Cách cục mở ra. Đúng vậy a. Hàng của chúng ta vật so ra kém ngươi, nhưng chỉ cần gọi ngươi không làm được hàng hóa, chẳng phải được. Ban đêm tầm trang con mỗi thôn vệ 10 mấy bộ thi cốt, trong toàn bộ trang viên hoàn toàn yên tĩnh tường hòa, mấy trăm cái công nhân ngày đêm lao động, gồng nước 24 giờ dây chuyển sản xuất làm công, liên tục không ngừng tơ lụa sản xuất ra đi, không ngừng đối toàn bộ Hạo Kinh thành phá giá. Nửa tháng sau, Thôi Ngư sinh ý càng lúc càng lớn, bán tơ lụa càng ngày càng nhiều, trong trang viên mỗi đêm chết mất người cũng càng ngày càng nhiều, Thôi Ngư trong trang viên con mỗi có thể nói là ăn mấy trận ăn non nê. Con mỗi trải rộng toàn bộ trang viên, mặc kệ đối phương là từ cái kia phương hướng tiến vào trang viên, thậm chí cả trực tiếp thi triển độn địa thuật, đều không thể gạt được con mỗi thái mắt. Mà lại kia con mối đinh người lặng yên không một tiếng động, tất cả đến đây điều tra thám tử, mới vừa tiến vào trong trang viên, trong nháy mắt ở giữa bị phân giải, hải cốt không còn tiêu tán tại giữa thiên địa. Chỉ là không biết được vì sao, vậy mà không có siêu việt thai kiếp cảnh giới tu sĩ xuất thủ, những cái kia thần thông cảnh giới tu sĩ đến bao nhiêu đưa bao nhiêu, Thôi Ngư ước gì nhiều đến điểm, hoàn toàn trở thành chất dinh dưỡng tốt nhất. Những cái kia thai kiếp cảnh giới cao thủ vì sao không xuất thủ? Thôi Ngư nhìn về phía Đường Chu, lúc này hai người ngồi ở trong lương đình, không nhanh không chậm uống trà. Hạo Kinh thành thế nhưng là thiên tử chi đô, hai kiếp cao thủ có chút động tác, liền sẽ rước lấy quỷ thần chú mục. Nơi này là giữa thiên địa thiên đạo ý chí mạnh nhất chỗ, liền xem như hai kiếp cảnh giới cao thủ, cũng khó có thể che chắn tự thân khí tức. Đường Chu cười híp mắt nói, Hạo Kinh thành gần như khác loại động thiên thế giới, toàn bộ Hạo Kinh thành có thuộc về quy củ của mình. Nơi này chính là trấn quỷ ti hang ổ, ai dám lô mãng? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía phương xa thương khung, trong ánh mắt tràn ngập vẻ nghiêm túc, thì ra là thế. Ta nghe người ta nói, những cái kia tơ lụa thế gia, các lộ quyền quý đều là muốn ngồi không yên. Ngươi sản xuất ra tơ lụa vừa xuất thế, những cái kia các lớn tơ lụa trang tử tơ lụa, hiện tại là một thất đều bán không được. Dân chúng tầm thường sức mua có hạn, muốn bán cho dân chúng tầm thường nhất định phải giảm nhiều giá sẽ thua thiệt tiền. Cũng là quý tộc lại không có thèm mua, dù sao loại kia vừa giả lại xấu tơ lụa, xuyên ra ngoài chỉ có mất mặt phần. Tất cả mọi người là huân quý, ai còn kém kia mấy ngàn lượng bạc? Tại tiếp tục như thế, Hạo Kinh thành tơ lụa thế gia sợ là phải chết đói. Đường Chu nhìn như đang nói tơ lụa thế gia, trên thực tế lại tầm ngầm cho Thôi Ngư nhắc nhở. Thôi Ngư cười cười, ta tơ lụa chất lượng ở nơi đó bày biện, bọn hắn liền xem như lòng có khương phục, kia lại có thể thế nào? Chỉ có thể trơ mắt chờ chết mà thôi. Thôi Ngư đang cười, đột nhiên ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân nặng nề, Đường Chu trực tiếp hóa thành hư vô bỏ chạy. Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, đã thấy thần linh nổi giận đùng đùng từ ngoài cửa xông tới, sau lưng có nô bộc tại sải bước đuổi theo, nhưng lại không dám áp sát quá gần, không ngăn cản nổi thần linh. Thần kỳ. Thần linh đi tới Thôi Ngư bên cạnh, một đôi mắt căm tức nhìn hắn, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận. Ngươi có chuyện gì sao? Thôi Ngư lặng lẽ hỏi một câu. Giao ra tơ lụa phối phương, theo ta cùng đi Vạn Thông Thương Hội, khẩn cầu Vạn Thông Thương Hội hội chủ tha thứ, khẩn cầu Cơ Vô Tâm Điện hạ tha thứ. Thần linh một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, hắn là thật không nghĩ tới, đối phương lại còn có loại thủ đoạn này. Ngươi là tại nằm mơ sao? Thôi Ngư buông xuống chén trà, ngươi nếu là còn không có ngộ tỉnh, ta có thể giúp ngươi. Ngươi biết không biết mình đang làm cái gì? Ngươi có biết hay không những cái kia cửa hàng tơ lụa phía sau đứng bao nhiêu quý tộc? Hiện tại thần gia đã đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng, ngươi còn đang vì thần gia trêu chọc đại địch, ngươi có phải hay không muốn thần gia triệt để lâm vào vạn kiếp bất phục tình trạng mới bằng lòng cam tâm a? Thần linh một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư. Ha ha, ta là tại lớn mạnh thần gia, ủy khuất cầu toàn sẽ không thu hoạch được đối phương dừng tay, sẽ chỉ gọi đối phương lòng tham không đáy mà thôi. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía thần linh, ngươi còn trẻ, ngươi nghĩ quá đẹp tốt, trong này nước quá sâu, ngươi căn bản là nắm chắc không ngừng. Nhìn xem Thôi Ngư một bộ giáo huấn giọng điệu, thần linh khí mắt trợn trắng, tiểu tử ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ngươi có biết hay không hiện tại thần gia phiền phức lớn bao nhiêu? Thôi Ngư nhìn xem thần linh, trong lòng bình tĩnh không lay động, cũng không có đối với thần linh sinh khí. Thần linh tâm là tốt, thần linh cũng ở cố gắng vì thần gia tìm kiếm một đầu đường ra, đáng tiếc Thôi Ngư cảm thấy thần linh vì thần gia tìm kiếm chính là một đầu tử lộ. Thôi Ngư cảm thấy mình hiện tại làm mới là chính xác. Đại Chu Vương hướng không mấy năm ký số, nhất là Thái Bình đạo sắp tạo phản, chỉ cần thần gia không cho Đại Chu Vương thất tìm được cớ, Đại Chu Vương thất sao dám tùy ý đối với thần gia khai đao. Hôm nay Đại Chu Vương thất đối với thần gia vô cơ khai đao, ngày mai liền có thể đối với Hạo Kinh thành bất luận cái gì một nhà quyền quý khai đao, đến lúc đó Hạo Kinh thành quyền quý người tâm động giao, Đại Chu Vương thất lòng người rời bỏ, khoảng cách diệt vong cũng không xa. Thôi Ngư nhìn thấy, thần linh không nhìn thấy. Nói thật, Thôi Ngư rất thưởng thức thần linh thủ đoạn, có thể lấy một cái chi thứ thân phận, giá không toàn bộ thần gia tất cả sản nghiệp, phần này thủ đoạn cứ gọi trong lòng Thôi Ngư bội phục. Đáng tiếc, song phương mạch suy nghĩ không nhất trí, riêng phần mình có riêng phần mình lập trường. Trong lòng Thôi Ngư ý nghĩ là, đợi đến về sau mình mượn nhờ thần gia làm đến đầy đủ tiền, đem thần gia giao cho thần linh chấp trưởng cũng chưa chắc không thể. Không đợi chúng ta phân ra thắng bại, ngươi liền sẽ đem thần gia kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục, ta quyết không cho phép ngươi làm như vậy. Thần linh một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư. Thôi Ngư cười cười, muốn ngăn cản ta, còn phải xem ngươi có hay không thủ đoạn kia. Lời nói rơi xuống, thần linh đã bị băng phong, có thị vệ đem thần linh mang ra ngoài. Công tử, ngoài cửa có người đưa tới thiệp mời, mời ngài tiến đến tham gia yến hội. Nhưng vào lúc này Dĩnh Nhi từ ngoài cửa đi tới, đứng tại Thôi Ngư đối diện, đối Thôi Ngư không người thi lễ một cái. Thôi Ngư tiếp nhận thiệp mời, sau đó kinh ngạc nói, Vạn Thông Thương Hội sao? Rốt cục ngồi không yên sao? Thôi Ngư cười cười, không hẳn có quá mức để ý, bất quá Vạn Thông Thương Hội đưa tới thiệp mời, cũng là cho Thôi Ngư cơ hội, hắn đang muốn nói chuyện với Vạn Thông Thương Hội một chút, thu mua các tầm nuôi trang sự tình. Chập tối nô buộc điều khiển xe ngựa, mang theo Thôi Ngư dừng ở một chỗ 10 tầng lầu cao, đèn đuốc sáng trưng đại tiểu lâu trước. Tiểu lâu đèn đuốc sáng trưng, nhưng lại không hề có ồn ào náo động, lộ ra trống rỗng. Vạn Thông Thương Hội đặt bao hết, còn mời các hạ đi nơi khác đi ăn cơm. Tiểu nhị từ một bên bước nhanh đi tới, đối trên xe ngựa Thôi Ngư cung kính thi lễ, thái độ 10 phần khách khí. Thôi Ngư đưa ra thiệp mời, ta chính là Vạn Thông Thương Hội mời khách hàng. Tiểu nhị nghe vậy sững sờ, kinh ngạc nhìn Thôi Ngư một cái, sau đó cẩn thận xoa xoa tay, mới tiếp nhận Thôi Ngư thiệp mời, quý khách mời vào bên trong. Thôi Ngư xuống xe ngựa, tiểu nhị ở phía trước dẫn đường, cao giọng hô câu, thần kỳ lao ra đến. Thanh âm rơi xuống, vô số nô bộc cấp tốc sắp xếp thành đội nên đón, tiểu nhị ở phía trước nhanh chóng dẫn đường, ra, bao sương tại lầu 10 tầng. Lầu 10 tầng khoảng cách rất cao, nhưng với tại tu sĩ đến nói, cũng không phải là rất dài. Thôi Ngư đi tới lầu 10 tầng bao sương, liền gặp trong giạc ngồi 8 vị quần áo hoa lệ, đã hơn 70 tuổi lão giả. Ở giữa người, rõ ràng địa vị cao hơn còn lại 7 người, nhìn thấy Thôi Ngư đi vào bao sương, lão giả đứng người lên, thế nhưng là thần gia anh tài thiên kiêu thần kỳ ở trước mặt. Anh tài thiên kiêu không dám nhận, chính là tại hạ thần kỳ. Thôi Ngư về câu, không biết vài vị là. Chính gia tơ lụa chủ sự, Trình Bản Kiều. Vương gia tơ lụa chủ sự, Vương Pháp. Rời nhà tơ lụa chủ sự, Cách Duyên. Triệu gia tơ lụa chủ sự, Triệu Bắc. Thiền gia tơ lụa chủ sự, Thiền Đa Đa. Chu gia tơ lụa chủ sự, Chu Chu. Vũ gia tơ lụa chủ sự, Võ Công. 7 người giới thiệu xong, Huyền Thiết tự giới thiệu, Huyền gia, Huyền Thiết. Thôi Ngư nghe vậy con ngươi co rụt lại, Huyền gia. Không biết cùng Đại Lâm tự Huyền Úng Huyền gia có quan hệ gì. Đảo qua 8 người, đều là Hạo Kinh tơ lụa người cầm lái, có thể nói 8 người tụ hợp lại cùng nhau, có thể quyết định Hạo Kinh thành tất cả liên quan tới tơ lụa tương lai hết thảy quy hoạch bố cục. Hắn đã lựa chọn làm tơ lụa nghề, lại há có thể không nói trước làm bài tập. Nguyên lai là 8 vị trưởng môn nhân, thất kính thất kính. Thôi Ngư cười tủm tỉm lên tay thi lễ. Thần kỳ công tử mời ngồi vào. Huyền Thiết nói câu. Đám người nhập tọa, trên mặt bàn bày đầy các loại đồ ăn, nhưng lại không có người động đũa tử. Chúng ta hôm nay mời đến công tử, là có chuyện quan trọng thương lượng, khẩn cầu công tử cho ta chờ một đầu sinh lộ. Huyền Thiết cũng không khách khí, trực tiếp đi vào chủ đề. A. Thôi Ngư lông mày nhướng lên, cầu ta. ta còn yêu cầu cầu các vị đâu, lúc trước các vị đối với ta tẩm trang thế nhưng là phong tỏa chèn ép, làm hại ta tẩm trang đại nghiệp kém chút chết từ trong thai, tại hạ còn muốn khẩn cầu các vị đại gia giờ cao đánh khẽ, thả ta một con đường sống. Công tử, lúc trước chúng ta duy trì thần linh, chính là trận doanh chi tranh, không quan hệ ân oán cá nhân. Thế nhưng là công tử mới đạn sinh ra tơ lụa, lại giống như một cây chùy thủ, muốn chúng ta mạng giả. Nửa tháng, chúng ta tơ lụa thế nhưng là một thất đều không bán được, chúng ta khẩn cầu công tử giờ cao đánh khẽ, thả chúng ta một con đường sống. Vũ gia võ công nhìn về phía Thôi Ngư. Thả ngươi chờ một con đường sống. Ta làm sao thả ngươi chờ một con đường sống? Các ngươi sản xuất ra tơ lụa tài nghệ không bằng người, ta muốn giúp các ngươi cũng không có cách nào à? Cũng không thể gọi ta giúp các ngươi sản xuất tơ lụa đi. Chư vị đều là kinh doanh tơ lụa mấy ngàn năm đại gia tộc, muốn sản xuất tốt tơ lụa, cải tiến một chút phối phương, đối với ngươi nhóm đến nói cũng không khó đi. Thôi Ngư cười híp mắt nói. Nghe nói Thôi Ngư, tám người muốn mắng chửi người, cải tiến phối phương nói nghe thì dễ, lần nào mới tơ lụa xuất thế, không phải dưới cơ duyên xảo hợp mới thành công, mà lại hiện tại Thôi Ngư đao đều gác ở trên cổ, bọn hắn còn có sửa chữa bí phương thời gian sao? Căn bản cũng không có thời gian. Muốn thả chúng ta một con đường sống biện pháp ngược lại là rất đơn giản, chỉ là không biết được công tử có chịu hay không làm. Chỉ cần công tử chịu đem in nhuộm tơ lụa thủ đoạn chia sẻ ra, chúng ta liền có thể sống mệnh. Đương nhiên, ta tám nhà cũng không thể bạch bạch muốn công tử bí pháp, ta tám nhà nguyện ý đem bí pháp của mình lấy ra, cùng công tử cộng đồng chia sẻ. Huyền Thiết ở bên cạnh tiếp lời. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng mắng to vô sỉ, bọn hắn tám phối phương cho mình khi rác rưởi cũng không xứng, ai sẽ muốn bọn hắn phối phương? A, nguyên lai vài vị đánh chính là cái chủ ý này. Thôi Ngư gật gật đầu, như thế nói đến, ta cũng có cái chủ ý, còn mời chư vị tham khảo một chút. Hiện nay các nhà cửa hàng như là đã rơi vào khốn cảnh, không có mua bán có thể làm, không bằng ta lòng từ bi, đem các ngươi cửa hàng tất cả đều thu mua như thế nào? Việc buôn bán của các ngươi không làm tiếp được, ngày ngày thua thiệt tiền, chẳng bằng đem cửa hàng bán cho ta. Kể từ đó, các ngươi không còn thua thiệt tiền, ta cũng có kiếm, chẳng phải là đẹp ư? Bành! Nghe nói Thôi Ngư, Tiền gia gia chủ Tiền Đa Đa đột nhiên vỗ bàn một cái, vô số đồ ăn đĩa bay lên, ngươi làm cản. Ngươi cũng đã biết mình đang nói cái gì. Ta tám nhà nắm giữ toàn bộ Hạo Kinh thành tất cả tơ lụa, chúng ta tám người nếu là liên thủ, ngươi cái này tơ lụa sinh ý ngay tại Hạo trong kinh thành không làm tiếp được, chỉ có thể xám xịt lăn ra Hạo Kinh. Chỉ là chúng ta lòng dạ từ bi, cho người ta lưu một chút hy vọng sống, muốn cùng ngươi cộng đồng phát tài, không nghĩ chém tận giết tuyệt mà thôi, ngươi vậy mà như thế làm cản, thật làm chúng ta là cầu ngươi không thành. Ngươi tin hay không qua hôm nay, ngươi đang ở Hạo trong kinh thành tất cả sinh ý đều không tiếp tục mở được. A. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Tiền Đa Đa, ta van cầu ngươi. Cái gì? Tiền Đa Đa bị Thôi Ngư bỗng nhiên làm cho không hiểu đâu. Cầu cái gì? Ta van cầu ngươi đổi tận giết tuyệt, gọi ta tại Hạo trong kinh thành sinh ý không làm tiếp được. Thôi Ngư cười híp mắt nói. Sắc mặt Tiền Đa Đa lập tức âm trầm như nước, khí thân thể run rẩy, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư. Tiểu tử, tơ lụa dệt tốt chỉ là một cái nhân tố, càng quan trọng chính là phải hiểu được nhân tình thế sự. Thật làm chúng ta không có biện pháp bắt ngươi, đem chúng ta từ bi xem như mềm yếu. Hôm nay ta thần kỳ đem lời nói để ở chỗ này, ngươi, còn có ngươi, ngươi các ngươi tất cả đều tính cùng một chỗ, có một cái tính một cái, các vị sản xuất ra tơ lụa, tất cả đều là rất rưởi. Các ngươi nếu là chịu đem tơ lụa trang tử bán cho ta, đây cũng là mà thôi. Nếu là không chịu, ha ha, ta liền nhìn xem các ngươi táng ra bại sản đi uống gió tây bắc. Thôi Ngư thái độ phế lối. Song Vương còn có chỗ giảng hòa sao? Căn bản cũng không có. Từ đối phương duy trì thần linh một khắc kia trở đi, cũng đã là ngươi chết ta sống. Chư vị, cáo tử. Nếu là cải biến tâm ý, tùy thời đều có thể tới tìm ta. Thôi Ngư đứng người lên, sải bước hướng về ngoài cửa đi đến. Thần kỳ, ngươi nghĩ nuốt vào toàn bộ Hạo Kinh thành tất cả tơ lụa tầm trang, quả thực là khẩu vị thật là lớn, cũng không sợ đem nhà mình cho ăn bể bụng. Ngươi hôm nay dám đi ra cái đại môn này, ta gọi việc buôn bán của ngươi tại Hạo Kinh thành không tiếp tục mở được. Huyền Thiết mở miệng uy hiếp câu. Thôi Ngư quay đầu nhìn Huyền Thiết một chút, ngươi nếu là có bản sự, xử hết ra, ta muốn là đối với ngươi nhóm chịu thua nửa chữ, coi như ta thần kỳ thua. Nói dứt lời Thôi Ngư sải bước rời đi, trong tiểu lâu nện cái bản thanh âm vang lên không ngừng. Chương 706, xuất thủ chương 706, xuất thủ làm ăn, một nửa là hợp tác, còn có một nửa là nhân tình thế sự. Mà bây giờ đến Thôi Ngư nơi này, tất cả đều bị Thôi Ngư cho một gậy đổ nhào, rất có một loại là huynh đệ sẽ đến chơi ta tư thế. Thôi Ngư bộ kia đang ngồi tất cả mọi người là rác rưởi tư thế, đem bát đại tơ lụa thế ra khí nghiến răng nghiến lợi, toàn bộ bao xương bị nện đến náo loạn. Làm sao? Chính ra tơ lụa chủ sự khí đạp nát trước người Vương Bắc Canh, tiểu tử này thật cuồng, quả thực là khó chơi. Hắn còn sống, chúng ta tất cả mọi người muốn chết, bây giờ chúng ta cùng hắn không đội trời chung, chỉ có thể có một phương sống sót, vậy cũng chỉ có thể tiện hắn lên đường. Huyền Thiết chậm rãi bưng lên nước trà uống một ngụm, liền xem như hắn lưng tựa hai đại phủ quốc công, còn có đại vương tử sân ga lại có thể thế nào. Bây giờ đến sinh tử tồn vong thời khắc, chỉ có thể mời hắn đi chết. Phái người đi trộm lấy bí phương tiến triển như thế nào? Huyền Thiết mở miệng hỏi một câu. Nghe nói Huyền Thiết, Triệu gia tơ lụa chủ sự Triệu Bắc lắc đầu, trang viên kia vòng sắt một thùng hắt nước không tiến, liền xem như lại ẩn nấp thần thông, cũng vô pháp chui vào đi vào. Bất luận là ẩn thân, đột địa, hư vô chờ một chút, trở ra lại không bất kỳ tung tích nào. Chính là có người tinh thông thuật ngự thú, thao túng chim thú tiến vào trang viên, cũng tất cả đều mất đi tung tích. Mà lại trang viên kia bên trong công nhân không cùng ngoại giới tương thông, chúng ta muốn đem công nhân bắt đi cũng không có cơ hội. Về phần nói muốn đem chúng ta người của chính mình theo cắm đi vào, cũng không có cơ hội, trang viên kia căn bản cũng không tuyển nhận công nhân. tiểu tử này còn thật là khó dây dưa, chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể chờ không chết được? Thiên Đa đa mặt tâm trầm, chờ chết. Lão phu nhưng không có chờ chết thói quen. Huyền Thiết lúc này buông xuống chén trà, đã không cách nào thẩm thấu trộm lấy bí phương, vậy chúng ta sẽ không thẩm thấu, trực tiếp từ nguồn cội bóp chết hắn. Chỉ giáo cho. Thiên Đa đa không hiểu, các ngươi kế hoạch tính, kia tiểu tử bất quá 10 dặm rừng dâu, còn muốn giảm đi in nhuộm tác phường, có thể sản xuất ra bao nhiêu tất tơ lụa? Huyền Thiết cười híp mắt nói, 5 vạn tấc. 5 vạn tấc đỉnh thiên. Huyền Thiết ánh mắt bên trong lộ ra một vòng lanh cốc, thế nhưng là hắn những ngày gần đây đến, sản xuất ra tơ lụa sợ không phải có 10 vạn tấc. Huyền Thiết nheo mắt lại, kia tơ lụa dùng tài liệu là nơi nào đến? Nghe nói Huyền Thiết, tất cả mọi người là con ngươi co rụt lại, trong đầu giống như bị điện giật mở dạng, trong điện quang hỏa thạch đã lóe ra đáp án, ngoại lai, thần linh điện hạ đã xuất thủ, mua được thổ địa công đã điều tra rõ đám kia tơ lụa nơi phát ra, là thần gia từ Hạo Kinh thành xung quanh các lớn các nước chư hầu thu mua đến. Chúng ta chỉ cần đoạn mất hắn nguyên liệu, gọi hắn nguyên liệu vận chuyển không đến Hạo Kinh thành, hắn coi như tơ lụa dệt đến cho dù tốt, cũng là không bột đấu gột nên hồ khó thành đại khí. Huyền Thiết cười híp mắt nói, thôi ngư đi ra từ lâu, quay đầu liếc mắt nhìn đèn đuốc sáng trưng cao ốc, trong lòng rõ ràng mình cùng bát đại thế gia đọ sức bắt đầu. Vì Hoàng Kim, bất luận như thế nào ta đều tuyệt sẽ không lùi bước. Thôi ngư nheo mắt lại, chỉ cần tu thành trượng 6 kim thân, đến lúc đó rất nhiều vấn đề cũng sẽ không lại là vấn đề, mà lại đương theo lấy kim thân trưởng thành, thôi ngư cảm thấy có lẽ mình có cơ hội mở ra thánh nhân mệnh cách. Lại trở lại tầm trong trang cẩn thận kiểm tra một phen, không có phát giác được sơ hở gì sau, mới vừa lòng thỏa ý đi trở về Vinh Quốc công phủ. Ngày thứ 2 ngày mới vừa sáng, thần linh đã lại một lần đến nhà. Nghe nói ngươi cùng bắt đại tơ lụa thương náo tách ra. Thần linh đứng tại trước mặt thôi ngư, ánh mắt bên trong tràn ngập nghiêm túc. Không sai, ta rõ ràng có cơ hội đem bắt đại tơ lụa thế gia đưa vào chỗ chết, triệt để nuốt đối phương sản nghiệp, trở thành Hạo Kinh thành tơ lụa đại vương, đương nhiên không có lùi bước đạo lý. Thôi ngư về câu, ngươi có phải hay không sắp điên? Thần gia hiện tại đã trở thành đại chu vương thất cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, ngươi còn như thế rêu rao, chẳng lẽ sợ thần gia diệt vong không đủ nhanh sao? Thần linh một đôi mắt nhìn về phía Thôi ngư. Thôi ngư nghe vậy cười cười, ngươi của ta nhãn giới không giống, nhìn thấy phong cảnh cũng liền không giống, bố cục cũng liền không giống. Thần linh bị Thôi ngư nghẹn đến nói không ra lời, sau một hồi mới hít một hơi, bát đại thế gia đã tìm được ngươi sơ hở, ta nghe người ta nói Vô Tâm điện hạ đã xuất thủ, ngươi cẩn thận một chút đi. Bất luận như thế nào, ngươi đều là ta thần gia tử đệ, sản nghiệp của ngươi là ta thần gia sản nghiệp, ta không muốn nhìn thấy tốt như vậy sản nghiệp bị hủy diệt. Thần linh nói dứt lời bước chân vội vàng đi ra Vinh Quốc công phủ, lưu lại Thôi ngư đứng trong phòng lộ ra vẻ kinh ngạc, người này ngược lại là thú vị rất, là người thú vị. Thần linh đi, lưu lại Thôi ngư đứng trong phòng, bát đại thế gia không phải người ngu, đương nhiên sẽ phát hiện ta nhập hàng con đường, thế nhưng là muốn ngăn cản ta tiếp tục bệnh tơ lụa, sao mà khó khăn cũng. Thôi ngư lắc đầu, hắn ngược lại muốn xem đối phương có động tác gì. Lỗ Quốc lân cận Hạo Kinh thành, chính là bảo vệ Hạo Kinh bát đại các nước chư hầu một trong. Lỗ Quốc Tam Giang giúp phân đà cao đại thang hề bại nhìn xem bí tịch trong tay, tại càng xa xôi dãy núi ở giữa khí thế ngất trời, mấy bạn dân công giống như bận rộn con kiến, các loại tiếng đánh tại dãy núi ở giữa vang lên. Ngoanh bỗng nhiên một cái nào đó dãy núi ở giữa truyền đến một đạo ầm ầm nổ vang, đại địa run lên ba run, vô số chim bay đằng không mà lên, cao đại thăng mày nhăn lại, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng không ngờ. Đại nhân, mỏ vàng lại lún. Không bao lâu liền có đầy bụi đất quản sự từ đằng xa chạy tới, có 80 cái nô lệ đập chết tại giếng mỏ hạ. Làm sao làm? Không phải đã phân phó các ngươi, nhất định phải cẩn thận, tuyệt đối không được làm sập giếng mỏ sao? Sắc mặt cao đại thăng âm trầm. Đại nhân, số 8 giếng mỏ tựa hồ là xuất hiện yêu thú, cho nên mới dẫn đến lún. Thủ hạ có chút vô tội. Cao đại thăng mặt lạnh lấy, ta nghe giải thích của ngươi, thế nhưng là bàng chủ sẽ nghe giải thích của ta sao? Quản sự đầu rụt về lại, giống như một con chim cút, không dám thò đầu ra. Cao đại thăng một trận tâm phiền ý loạn, sau một khắc quát quát tay, lại đi mua 3 vạn nô lệ. Quản sự lập tức chạy chậm đến lui ra. Nhìn xem quần sơn bao la, Cao đại thăng hít một hơi, từ khi lúc trước ban sai làm hư hại về sau, hắn đã bị Tam Giang giúp xung quân ở đây khai khẩn khoáng thạch. Cái này một đảo quáng chính là 5 năm a. Cũng không biết bao lâu mới là cái đầu. Cao đại thăng gãi gãi đầu, làm tốt cái này việc phải làm, hy vọng bang chủ có thể đem ta triệu hồi thế gian phồn hoa. Đang nghĩ ngợi, đông nhiên trước mắt hư không bật mèo, xuất hiện một cái người áo đen, Cao đại thăng tiếp chỉ. Hộ pháp. Cao đại thăng nhìn trước mắt người áo đen, lập tức đứng người lên, sắc mặt nghiêm túc nói, bang chủ nhưng có phân phó. Có. Người áo đen từ trong tay áo móc ra một phần văn thư, đưa cho Cao đại thăng. Cao đại thăng tiếp nhận văn thư, không khỏi sửng sở, chặn giết kén tằm. Đồ chơi kia lại không đáng tiền, chặn giết đồ chơi kia làm gì? Bang chủ mệnh lệnh, chấp hành chính là. Hộ pháp tức giận. Vậy cái này mỏ vàng? Cao đại thăng thử thăm dò hỏi một câu. Giao cho ta chính là, ngươi phụ trách phái người chặn giết kén tằm. Hộ pháp nói câu. Cao đại thăng nghe vậy nở nụ cười, chỉ là việc nhỏ, gọi ta xuất thủ không khỏi đại tài tiểu dụng, giết gà chỗ này dùng dao mổ trâu lời còn chưa dứt, Cao đại thăng đã hóa thành sóng âm tiêu tán ở giữa không trung. Sau 7 ngày Vinh Quốc công phủ quốc công đại phu nhân sắc mặt kim hoài nu âm trầm đi tới Thôi Ngư gian phòng, ra đại sự. Làm sao? Xảy ra đại sự gì? Thôi Ngư kinh ngạc nhìn về phía Kim Hoài Nu, ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc. Chúng ta kén tằm bị cướp. Ta hết thảy điều động 8 con đội ngũ, 8 con đội ngũ kén tằm tất cả đều bị nửa đường cướp đi. Kim Hoài Nu thanh âm bên trong tràn ngập lanh khốc. Thôi Ngư nghe vậy sắc mặt âm trầm xuống, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ nghiêm túc, bắt đại thế ra làm. Tam Giang rút. Tam Giang rút. Thôi Ngư sững sờ, lập tức mày nhăn lại, tại sao lại cùng Tam Giang giúp dắt dính líu quan hệ? Tam Giang giúp khó đối phó, chúng ta trong tộc cao thủ sợ là khó mà cầm xuống. Kim Hoài Nhu thanh âm bên trong tràn ngập nghiêm túc. Tam Giang giúp đã xuất thủ, kia liền tuyệt sẽ không chỉ xuất thủ một lần, tương lai tất cả tơ tầm nhất định rốt cuộc không còn cách nào vận chuyển đến Hạo Kinh thành, Thôi Ngư đại nghiệp cũng đem chịu ảnh hưởng, hắn liền xem như có bản lãnh đi nữa, cũng không thể chống rông biến ra tơ lụa. Tam Giang giúp sao? Không quan trọng, ta sẽ ra tay. Thôi Ngư an ủi Kim Hoài Nhu một tiếng. Ngươi muốn cái gì? Ta có thể điều động trong phủ cao thủ toàn lực phối hợp ngươi. Kim Hoài Nhu nhìn về phía Thôi Ngư, hai đầu lông mày lộ ra một vòng sắc khí. Thôi Ngư sáng tạo ra như thế tơ lụa, tương lai nhất định trở thành toàn bộ đại chu hướng tơ lụa đại vương. Ở trong mắt Kim Hoài Nhu, tương lai tơ lụa sinh ý là con trai của chính mình, những người kia dám can đảm phá hư sinh ý, đó chính là phá hư con trai của chính mình sản nghiệp. Ta có thể điều khiển nhà mẹ đẻ cao thủ. Kim Hoài Nhu nhìn về phía Thôi Ngư. Kim gia thật không đơn giản, chính là bảo vệ Hạo Kinh bát đại các nước chư hầu một trong, so với vương chư hầu cũng sẽ không kém. Tơ lụa sinh ý đáng giá nàng điều động người nhà mẹ đẻ mạch. Chỉ là việc nhỏ mà thôi, cần gì phải làm to chuyện. Thôi Ngư nhìn về phía Kim Hoài Nhu, khắp khuôn mặt là nụ cười ấm áp, ngươi yên tâm tốt lắm, việc này ta có thể làm được. Thôi Ngư dỗ dành xong Kim Hoài Nhu, đi ra Vinh Quốc cơ phủ, sau đó trên đường đi dung nhập đám người, lại xuất hiện lúc đã đến Đường Chu trong sân nhỏ. Đường Chu chính ngồi ở trong sân thưởng thức trà, nhìn thấy Thôi Ngư đi tới, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn, thế nhưng là vì Tam Giang giúp sự tình. Ngươi cũng biết. Thôi Ngư kinh ngạc nhìn về phía Đường Chu. Ngươi phải biết, trên đời này rất ít có chuyện gì là có thể giấu giếm được ta. Đường Chu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, Tam Giang trong bang nhưng có không ít ta Thái Bình đạo thám tử. Đám kia kén tẩm ở nơi nào? Thôi Ngư hỏi một câu. Ta cảm thấy ngươi hẳn là chú ý không phải đám kia kén tẩm. Đường Chu ý vị thâm trường nhìn xem Thôi Ngư. Thôi Ngư sững sờ, hắn kén tẩm là mất, không chú ý kén tẩm chú ý cái gì? Ta cảm thấy ngươi hẳn là đi chú ý một chút Tam Giang rút mỏ vàng. Đường Chu cười híp mắt nói, tiểu tử ngươi không phải là muốn hoàng kim sao? Nếu có thể thu hoạch được một tòa mỏ vàng, ngươi muốn lại nhiều hoàng kim cũng có cơ hội. Mỏ vàng? Ngươi nói cái gì? Thôi Ngư đột nhiên đứng người lên, ánh mắt bên trong lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tam Giang rút có một tòa mỏ vàng, tòa kia mỏ vàng ngay tại trong lỗ quốc, đoạn ngươi kén tầm Tam Giang rút, chính là lỗ quốc Tam Giang rút phân đà làm. Đường Chu cười tủm tỉm nói, tiểu tử ngươi tốt tạo hóa, muốn hoàng kim, liền có mỏ vàng đưa tới cửa. Mỏ vàng Thôi Ngư hô hấp cũng bắt đầu gấp rút, quả nhiên có mỏ vàng. Đường Chu cười híp mắt nói, ngươi phải tin tưởng ta tình báo, ta lúc nào phạm sai lầm qua. Nghe nói Đường Chu, con mắt của Thôi Ngư sáng, mỏ vàng ở nơi nào? Ta sợ ngươi bắt không được đến. Thôi Ngư đã chết rồi, ngươi bây giờ đỉnh lấy thân phận của thần kỳ, rất nhiều thủ đoạn cũng không có thể vận dụng. Đường Chu một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Chỉ cần nghĩ, ta cảm thấy liền có thể làm được, trên đời này cho tới bây giờ đều không có cái gì làm không được sự tình. Thôi Ngư cười híp mắt nói. Nghe nói Thôi Ngư, Đường Chu cười cười, ta liền biết ngươi sẽ không bỏ rơi. Bất quá ngươi phải cẩn thận, tòa kia mỏ vàng bên trong có cao thủ trấn thủ, ta sợ ngươi bắt không được đến. Bản lĩnh của ta ngươi hẳn phải biết, ngươi chẳng lẽ còn chưa tin thực lực của ta. Thôi Ngư cười híp mắt nói, cảm thấy xem thường. Ta tin tưởng bản lĩnh của ngươi, nhưng này tòa mỏ vàng không giống, trấn thủ tòa kia mỏ vàng thế nhưng là Tam Giang giúp một vị đại cao thủ. Liền xem như kim sắc cường giả, đối mặt tôn kia đại cao thủ, cũng phải nhượng bộ lui binh. Đường Chu nhìn về phía Thôi Ngư, liền xem như ta cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, bởi vì đối phương nắm giữ một loại kỳ quái thủ đoạn. Kỳ quái thủ đoạn? Có bao nhiêu kỳ quái? Thôi Ngư hiếu kỳ đạo. Có thể gọi Đường Chu cảm thấy khó giải quyết, cũng không phải bình thường thủ đoạn. Ngươi đi cùng hắn qua mấy chiêu liền biết. Đường Chu lắc đầu. Mỏ vàng ở nơi nào? Thôi Ngư không tin tả. Đường Chu từ trong tay áo móc ra một con bướm, ngươi đi lô quốc, nó liền sẽ tự động chỉ dẫn ngươi phương hướng. Nghe nói Đường Chu, Thôi Ngư tiếp nhận hồ điệp, cũng là thú vị, ta ngược lại muốn xem có hay không ngươi nói như vậy thần. Lỗ quốc mỏ vàng địa giới Thôi Ngư nắm lấy hồ điệp, đứng tại một tòa núi lớn bên trên, xa xa nhìn xem trong rừng sâu núi thẳm mỏ vàng, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vui mừng, thật sự chính là mỏ vàng. Cũng không biết Đường Chu nói tới cao thủ, đến tột cùng có thủ đoạn gì. Tiện tay đem hồ điệp thu nhập trong tay áo, sau một khắc vô số con muỗi bay ra, Thôi Ngư ngồi ở dãy núi ở giữa lặng lặng chờ đợi. Hắn không nóng nảy động thủ, Tam Giang giúp đã tại dung luyện vàng, đương nhiên muốn đem vàng vận chuyển ra ngoài, mình bây giờ xuất thủ, có thể đạt được bao nhiêu hoàng kim thượng lại ở vào ẩn số, còn không bằng chờ Tam Giang giúp đem hoàng kim vận chuyển ra ngoài, sau đó lại trực tiếp chặn giết bán thành phẩm. Thôi Ngư con muỗi phân thân bay ra, tại dãy núi ở giữa du đãng, rất nhanh tìm đến Tam Giang giúp dự trữ vàng sơn động. Trong sơn động có mấy chục vị hộ vệ trấn giữ, Thôi Ngư một con muỗi phân thân lặng yên không một tiếng động ở giữa rơi vào kia hoàng kim khe hở bên trong, tính là tọa độ cùng định vị. Sau đó con muỗi phân thân vỗ cánh, Thôi Ngư lại tại Tam Giang trong bang tìm kiếm được số lớn cái tạm, lại bị không ngừng ném vào lò luyện bên trong dung luyện hoàng kim. Mẹ nó, quả thực là phung phí của trời. Thôi Ngư thấy cảnh này muốn chửi ầm lên. Đoạt mình kén tầm đến dung luyện hoàng kim, đây là người sao? Quả thực không phải người. Bất quá Thôi Ngư không có hành động thiếu suy nghĩ, với hắn mà nói những cái kia kén tầm liền xem như đều thiếu, cũng không kịp nổi hoàng kim giá trị. Thôi Ngư con muỗi phân thân nhìn xem trong sơn động gạch vàng, trợn cả mắt lên, kia gạch vàng sợ không phải có mấy bạc khối, tất cả đều là từng đầu tiểu kim gạch, bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề, sợ không phải có ít tấn trọng lượng. Làm cái này một phiếu liền đáng giá. Trong lòng Thôi Ngư cười lạnh. Chương 707, dạ tập mỏ vàng chương 707, dạ tập mỏ vàng mấy tấn nặng hoàng kim, có thể mua bao nhiêu gấm vóc à? Hơn nữa còn có Tam Giang giúp đại kim mỏ, Thôi Ngư cảm thấy mình kiếm bội. Tam Giang Giúp nếu là biết được sẽ đem Thôi Ngư đầu này sói đưa tới, là tuyệt sẽ không tùy tiện nhúng tay cửa hàng tơ lụa nhân quả. Đáng tiếc không có nếu như, kia cửa hàng tơ lụa lão bản không có coi Thôi Ngư vào đâu, nhất định trả giá lớn đại giới. Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng sắc khí, khóe miệng nhếch lên tràn ngập ánh mắt trào phúng, muốn cùng ta bắt tay, liền sợ các ngươi không đủ tư cách. Bất quá Tam Giang Giúp cũng không phải dễ chơi, có ba tôn tiên thiên thần linh, nắm giữ cả nhân tộc thủy mạch, thực lực có thể xưng cùng bố. Bất quá Thôi Ngư cũng là tịnh không để ý, ai bảo cộng công là thủy thần tới. Chuyên khắc hết thảy loẻo loẻo. Thôi Ngư không nóng nảy, kiên nhẫn chờ vô số hoàng kim bị dung luyện ra hoàng kim càng nhiều, xuất thủ thời điểm thu hoạch cũng liền càng lớn. Nhưng mà Thôi Ngư thất vọng, bất quá 3 ngày, Tam Giang Giúp liền đã an bài nhân thủ, chuẩn bị đem hoàng kim trở đi. Trong thạch động Tam Giang Giúp hộ pháp quanh thân bao phủ tại bên trong hắc bảo, một đôi mắt nhìn về phía Cao Đại Thăng, lần này từ ngươi tự mình áp tải, hộ tống nhóm này hoàng kim tiến về Hạo Kinh thành. Vương gia gần nhất chọc đại phiền toái, cần đại lượng hoàng kim đi trả nợ, chúng ta phải kịp thời đem hoàng kim vận chuyển qua, miễn cho vương gia phái người đến thúc giục. Nhóm này hoàng kim quan hệ trọng đại, có thể hóa giải vương phủ bộ phận áp lực, ngươi nhưng nhất thiết phải cẩn thận, chớ có dẫn xuất loạn gì. Một khi xảy ra bất trắc, chỉ sợ ngươi mạng nhỏ khó đảm bảo. Nghe nói hộ pháp nói đến nghiêm trọng như vậy, Cao Đại Thăng lập tức sợ, hộ pháp đại nhân, đây chính là chừng 5 tấn hoàng kim, giá trị đủ mua tiểu nhân 10 đầu bệnh, tiểu nhân gánh vác không nổi lớn như thế trách nhiệm, còn mời ngài ra tay đi. Phải biết đám kia ngọc núi đạo phỉ thế nhưng là cùng chúng ta không hợp nhau, thời khắc đều đang ngó chừng nhóm này hoàng kim đâu, tiểu nhân bị những cái kia không muốn sống tên điên giết là nhỏ, chậm trễ vương gia đại kế chuyện lớn. Cao Đại Thăng học hồn, chuyện không có nắm chắc, mình thế nhưng là tuyệt sẽ không làm. Làm tốt công lao có lẽ sẽ không rất lớn, nhưng nếu là làm không tốt, đây chính là muốn rơi đầu. Phế vật, chút này trách nhiệm đều đảm đương không nổi, cần ngươi làm gì? Hộ pháp giận mắng một tiếng, ánh mắt bên trong tất cả đều là hận nó bất tranh hòa khí. Cao Đại Thăng cũng không phản bác, chỉ là cung kính nghe. Hộ pháp nghe vậy bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình động thủ đi một lần. Nhưng mà còn không đợi hộ pháp đi xa, nơi xa bỗng nhiên có một bóng người từ rừng sâu núi thẳm bên trong đi tới, trực tiếp hướng về động vật phương hướng chạy tới. Tam Giang Giúp muốn vận chuyển đi bảo vật, Thôi Ngư làm sao lại đáp ứng? Liền gặp Thôi Ngư tiện tay xuất ra một cây to lớn côn sắt, sau đó nên ngang hướng về động vật phương hướng chạy đến. Đường Chu nói người này không dễ chọc. Hắn cũng không tin, nhất định phải tự mình kiến thức một phen không thể. Như là đã nhìn thấy mỏ vàng, Thôi Ngư làm sao có thể từ bỏ? Hắn muốn chơi chết bọn gia hỏa này, sau đó đem cái này mỏ vàng cho chiếm. Có một tòa mỏ vàng, Thôi Ngư cảm thấy nhà mình chân thân chí ít có thể tạo nên ra hơn phân nửa. Hậu thế, một tòa cỡ lớn mỏ vàng có thể khai thác ra hoàng kim đại khái là 50 tấn, mà cái này thế giới tiên hiệp, số lượng nhất định tại 50 tấn phía trên. Thôi Ngư cảm thấy liền xem như đào đi độ tinh khiết, mình kim thân cũng hẳn là có thể tu luyện ra hơn phân nửa. Đương nhiên, hắn chỉ tính toán lợi dụng thân phận của thần kỳ. Dù sao đến tiếp sau nếu như muốn đem mỏ vàng thủ tục chính quy hóa, còn thiếu không được lợi dụng thần gia thế lực. Mỏ vàng lợi ích quá lớn, Tam Giang Giúp tuyệt không có khả năng từ bỏ ý đồ. Ngươi là ai? Nhìn thấy nên ngang đi tới Thôi Ngư, côn sắt bị Thôi Ngư kéo ngồi trên mặt đất, vạch ra một đạo thật dài vết tích, tất cả mọi người có thể nhìn ra được, Thôi Ngư là kẻ đến không tiện. Các ngươi cướp ta Vinh Quốc công phủ thơ tạm, còn đến hỏi ta là người như thế nào? Thôi Ngư cười híp mắt nói, trời chết hắn. Nghe nói Thôi Ngư, Tam Giang Giúp hộ pháp liền biết, Thôi Ngư tuyệt đối là kẻ đến không tiện. Tam Giang Giúp ở chỗ này khai thác cỡ lớn mỏ vàng tin tức không thể truyền đi, một tòa mỏ vàng xuất hiện, đủ để gây nên Vương Chư Hầu xuất thủ. Nơi này là Lỗ Quốc, nếu là gọi Lỗ Vương biết lãnh địa của mình bên trong có một tòa hoàng kim mỏ, người đoán hắn có chịu hay không nhìn xem Tam Giang Giúp đem mỏ vàng cho đào đi. Đây là đang đào tâm can của Lỗ Vương lá gan a. Một tòa mỏ vàng xuất hiện, đủ để gọi Lỗ Vương phát động một trận diệt quốc chi chiến, lại mở rộng lãnh địa của mình. Vô số Tam Giang Giúp tiểu tốt nhào về phía Thôi Ngư, nhưng mà lại thấy trong tay Thôi Ngư côn sắt bay múa, liền gặp kia côn đồng lướt qua vô số tiểu tốt trực tiếp nổ tung. Hóa thành huyết vụ ở trong thiên địa tràn ngập. Đây cũng không phải là phổ thông côn sắt, mà là trải qua Thôi Ngư tạo vật thuật chuyển hóa, có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Thậm chí trong đó đã có một tia tiên thiên đặc chất, phải biết Thôi Ngư từ khi nghiên cứu tiên thiên linh bảo, nghiên cứu tiên thiên vật liệu, thậm chí đang nghiên cứu kim quang trận thời điểm, cũng đã bắt đầu lĩnh hội tiên thiên thần diệu. Hiện tại Thôi Ngư chỉ qua đời hình lại một bước tiến hóa, trực tiếp tiến hóa thành tạo vật thủ đoạn Thôi Ngư vận dụng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Chỉ thấy trong tay Thôi Ngư côn sắt cử trọng được khinh xẹt qua hư không, từng đạo huyết vụ trong không khí nổ tung. Tam Giang giúp trấn thủ mỏ vàng thủ vệ đã là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, nhưng dù cho như thế, đại bộ phận vẫn như cũ chỉ là đoạn cốt, dịch cân cảnh giới, còn ở vào võ đạo nhất trọng thiên cảnh giới. Thôi Ngư là ai? Lĩnh ngộ lực chi pháp tắc, chỉ cần bị hắn cận thân, coi như kim sắc cường giả đều có thể đánh nổ tồn tại, một chút chỉ là phàm phu tục tử, cho dù là Thôi Ngư lại như thế nào cẩn thận từng ly từng tí, cũng vẫn như cũ là một gậy giải quyết. Trong nháy mắt mười mấy đạo huyết vụ nổ tung, kia hộ pháp gầm lên giận dữ, đều lùi xuống cho ta. Dưới mắt đều là Tam Giang giúp tinh nhuệ, tổn thất quá lớn hắn cũng không có cách nào trở về bàn giao. Đừng tưởng rằng võ đạo nhất trọng thiên không trọng yếu, hoặc là nói đừng tưởng rằng võ đạo nhất trọng thiên không quan trọng, võ đạo nhất trọng thiên phóng nhãn thiên hạ cũng coi là nhân vật. Dù sao đại chu hương quá lớn, võ đạo nhất trọng thiên bình quân xuống dưới cũng là vật hi hãn. Thôi Ngư, Thôi Ngư. Bên địa Cao Đại Thăng nhìn thấy khuôn mặt Thôi Ngư, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng sợ hãi. Hắn nhưng là lĩnh giáo qua Thôi Ngư thủ đoạn, nếu là cần thiết, hắn đời này cũng sẽ không tiếp tục muốn cùng Thôi Ngư gặp mặt. Nhìn thấy Thôi Ngư một sát na, Cao Đại Thăng bước chân đã không để lại dấu vết hướng bên cạnh lui một bước, tìm kiếm được tốt nhất rút lui địa vị. Ngươi là người phương nào? Dám đến ta Tam Giang giúp yếu địa làm càn. Hộ pháp thanh âm bên trong tràn ngập lãnh khốc hương vị, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Tôi Ngư, lấy lực thành đạo, bất luận để ở nơi đâu, đều tuyệt sẽ không là hạng người vô danh, còn mời các hạ báo lên cổ tay đi. Các ngươi bọn này cường đạo, bây giờ chủ nhân tìm tới cửa, các ngươi vậy mà không biết ta, thật đúng là buồn cười. Tôi Ngư thu hồi côn sắt, đem côn sắt điểm ngồi trên mặt đất, treo chống trước người, ta chính là Vinh Quốc công phủ thần kỳ là nha, các ngươi dám can đảm lấy ra ta thần gia tơ tằm, thật đúng là thật lớn mật. Thần kỳ. Hộ pháp sau lưng cao đại thăng sững sờ, ngơ ngác nhìn đối diện bóng người, rõ ràng là khuôn mặt Tôi Ngư, làm sao vẫn là thần kỳ đâu. Cao đại thăng một mặt một bức, kia hộ pháp lại là bỗng nhiên ngửa đầu cười to, ha ha ha. Ha ha ha. Tạo hóa. Tạo hóa. Tạo hóa. Như thế nào tạo hóa? Tôi Ngư hỏi một câu. Nghe nói Tôi Ngư, hộ pháp cười híp mắt nói, ngươi cũng dám cùng Vô Tâm điện hạ đối nghịch, tại hạo trong kinh thành dẫn xuất thật lớn phiền phức, gọi điện hạ phát tính khí thật là lớn. Lúc đầu chúng ta còn không có biện pháp bắt ngươi, dù sao hạo trong kinh thành quy củ nghiêm, chúng ta muốn ám sát ngươi cũng làm không được. Nhưng là ai biết, ngươi vậy mà tự mình tìm đường chết, chạy đến Lô Quốc. Nơi đây hoang sơn giá lĩnh, ta muốn là đưa ngươi chém giết, nhất định là thần không biết quỷ không hay vì điện hạ giải quyết đại phiền toái. Nói đến đây, hộ pháp một đôi mắt nhìn về phía Tôi Ngư, giết ngươi, Vô Tâm điện hạ tất nhiên sẽ ban thưởng thật hậu ta, cũng không phải của ta tạo hóa. Hắn thân là Tam Giang giúp cao tầng, tự nhiên sẽ hiểu hạo kinh thành sự tình. Mà thần kỳ chính là đây hết thảy phiền phức khởi nguyên, chỉ cần đem thần kỳ giải quyết, đây hết thảy phiền phức đều sẽ bình định lập lại trật tự, rốt cuộc gây không gian nửa phần dị thường. Ngươi muốn giết ta? Ngươi có thể giết được ta? Tôi Ngư hiếu kỳ hỏi một câu. Ta biết tin tức của ngươi, ngươi liền xem như lợi hại hơn nữa, lại có thể tu hành mấy năm. Lúc này nhất định còn không có phá vỡ mà vào thái cảnh giới, lão phu giết ngươi dễ như trở bàn tay. Áo bào đen hộ pháp cười nhạt một tiếng, thanh âm bên trong tràn ngập lãnh khốc. Sau một khắc trong tay xuất hiện một cái màu đen vải vóc, liền gặp áo bào đen hộ pháp đối bàn tay Tôi Ngư ném đi. Sau một khắc cái kia màu đen vải vóc phân giải, hóa thành vô số sợi tơ, hướng về Tôi Ngư dây dưa mà đến. Tôi Ngư nhìn xem cuốn qua đến màu đen sợi tơ, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng thận trọng. Hắn thấy không rõ người trước mắt tu vi, đương nhiên không dám tùy ý gọi thủ đoạn của đối phương cẩn thận. Hắn hiện tại là thân phận của thần kỳ, định hải thần châu có hay không có thể sử dụng, nhưng lại cũng không ảnh hưởng Tôi Ngư khác thủ đoạn. Tôi Ngư trực tiếp thi triển độ thuật, trốn vào bùn đất bên trong. Hiện nay Tôi Ngư độ thuật đã tu luyện tới mức lô hỏa thuần thành, chỉ cần trong lòng niệm động liền có thể độ địa mà đi. Chỉ thấy Tôi Ngư thi triển độ thuật, lại xuất hiện lúc đã đến hộ pháp sau lưng, trong tay gậy sắt hướng hộ pháp đánh tới. Hộ pháp biết được Tôi Ngư chứng thành lực chi phát tác, nào dám cùng Tôi Ngư cứng đối cứng. Sau một khắc thân hình một trận mơ hồ, trực tiếp biến mất ngay tại chỗ mà một bên cao đại thằng càng dứt khoát, trực tiếp thi triển âm độn chạy ra ngoài. Hộ pháp đi, trong thạch động hoàng kim không có chút nào phòng ngự xuất hiện ở trước mặt Tôi Ngư, Tôi Ngư đương nhiên không khách khí, trực tiếp thi triển tụ lý càn khôn đem tất cả hoàng kim toàn bộ đều thu vào. Hô trướng, vung xuống hoàng kim. Nhìn thấy Tôi Ngư vậy mà lấy đi hoàng kim, kia hộ pháp lập tức tức giận. Lúc này trên mặt đất bùn đất lan lộn, vô số màu đen sợi tơ từ trong đất bùn chui ra, theo sát Tôi Ngư tung tích mà đến, liền muốn đem Tôi Ngư cho cuốn chặt lấy. Cẩn thận, đây là thoại nhân thị vải liệu thi, ngàn vạn không thể bị hắn bao lấy. Một khi bị vật này cho bao lấy, liền xem như chuẩn thánh cũng phải bị phong bế ngũ giác thúc thủ chịu chói. Si Vu tại Tôi Ngư cái bóng bên trong hô một tiếng, trong lời nói tràn đầy lo lắng. Thoại nhân thị vải liệu thi, Tôi Ngư sửng sốt. Hắn rốt cuộc biết vì sao Đường Chu sẽ cảm thấy khó giải quyết, thoại nhân thị thế nhưng là nhân hoàng đại năng, nó sau khi chết vải liệu thi uy năng sẽ nhỏ đến sao? Mắt thấy vải liệm thi của tới, Tôi Ngư không dám kinh thường, đại thần thông điên đảo âm dương đội vàng thi triển, sau một khắc lấy Tôi Ngư làm trung tâm, pháp tắc trong thiên địa điên đảo, kia thoại nhân thị vải liệm thi cũng bị điên đảo âm dương pháp tắc ảnh hưởng, trong hư không tán loạn. Cái quỷ gì thần thông? Cảm thụ được vải liệm thi phản phất con rồi không đầu một dạng tại Tôi Ngư điên đảo âm dương lĩnh vực nội loạn đụng, hộ pháp lập tức phát giác được không thích hợp, dứt khoát trực tiếp lao đến, muốn đem vải liệm thi thu hồi đi. Thế nhưng là điên đảo âm dương lĩnh vực bên trong, thiên địa vạn vật đều là điên đảo tương phản, kia hộ pháp mới tiến vào điên đảo âm dương lĩnh vực bên trong, liền trực tiếp bị thiệt lớn, cả người trực tiếp mới ngã xuống đất. Thật quái dị thủ đoạn. Tam Giang giúp hộ pháp đứng mày, mà lúc này Tôi Ngư thừa cơ thi triển thần thông, hướng về Tam Giang giúp hộ pháp giết tới đây. Thừa dịp nó bệnh, muốn nó bệnh. Thế nhưng là đối mặt với Tôi Ngư sát phạt, áo bào đen hộ pháp không chút hoang mang, sau một khắc vải liệm thi xuất hiện tại đỉnh đầu, ngàn vạn màu đen sợi tơ xen lẫn, hóa thành một đạo vòng bảo hộ, đem một mực bảo vệ. Tôi Ngư côn sắt rơi xuống, lại bị kia vải liệm thi bắn ra không nói, mấy chục đạo màu đen sợi tơ thuận Tôi Ngư côn sắt, giống như linh xà một dạng trèo bò tới. Hảo thủ đoạn. Tôi Ngư nhìn sau âm thầm kinh hãi, muốn thi triển phá diệt chi lực đối xung, thế nhưng là Tôi Ngư lần thứ nhất gặp phải nan đề, phá diệt chi lực đúng là có thể đối xung vải liệm thi sợi tơ, chỉ là cái này vải liệm thi bên trong năng lượng ẩn chứa cực cao, còn không đợi Tôi Ngư đối xung một tốn, vải liệm thi đã đến phụ cận, trực tiếp hướng về Tôi Ngư thủ đoạn quấn quanh đi qua. Tôi Ngư là người quả quyết, thấy vậy không nói hai lời trực tiếp buông tay, sau đó chân thủy vô tướng thi triển, lại xuất hiện lúc đã đến hang đá bên ngoài. Cái này vải liệm thi hảo hảo khó chơi. Tôi Ngư gãi gãi đầu. Vải liệm thi còn dễ nói, ta liền sợ hắn còn thu tập được tội nhân thị thi thể, đến lúc đó phiền phức càng lớn. Si Vu nói thầm câu. Hai người một phen giao phòng, lực lượng đã siêu việt thái cảnh, đã trêu đến thiên địa ba động, nhất là Tôi Ngư, chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, một đôi mắt nhìn về phía đỉnh đầu hư vô, luôn cảm thấy pháp giới bên trong tựa hồ có cái gì đại khủng bố quăng tới chú ý ánh mắt. Cẩn thận một chút, ngươi đã kinh động pháp giới bên trong quỷ dị, tranh thủ thời gian thu liễm khí tức giấu đi. Si Vu có chút vội vàng hô câu. Vì sao ta trước kia thi triển thủ đoạn, chưa hề rước lấy quỷ dị chi lực ngấp nghé. Thôi Ngư không hiểu, thường đi tại bờ sông, nào có không ngất dậy. Sibiu tức giận câu. Thôi Ngư vội vàng thu liễm ký tức, nhưng lúc này kia áo bào đen hộ pháp đã từ trong thạch động đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía pháp giới, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc ý vị. Ha ha ha, ha ha ha, tiểu tử, ngươi cũng đã biết nơi đây ra sao chỗ. Áo bào đen hộ pháp quanh thân một tầng kim quang nhàn nhạt lấp lóe, một cỗ như có như không mùi đàn hương tại Thôi Ngư giữa mũi miệng truyền ra. Chỗ nào? Thôi Ngư hỏi một câu. Nơi đây chính là năm đó Ma Môn tổng đàn một trong. Nghe nói Ma Môn năm đó có triệu hoán pháp giới bên trong quỷ dị thủ đoạn, còn có thể cung phụng pháp giới quỷ dị, từ đó ngự sử pháp giới bên trong quỷ dị. Áo bào đen hộ pháp thanh âm bên trong đầy đắc ý, pháp giới bên trong thế nhưng là có Ma Môn phế tích, trong đó có quỷ dị bản tôn đang ngủ say. Ngươi dám ở nơi đây thi triển siêu việt hai cảnh giới lực lượng, quả thực là muốn chết. Thôi Ngư nghe vậy vội vàng điều động thế giới chi lực, hướng về pháp giới liếc nhìn lại, quả nhiên tại pháp giới bên trong thấy được một chỗ phế tích. Phế tích phía trên, một tôn ba đầu sáu tay, màu đen ma thần điêu khắc lúc này ngay tại từ từ mở mắt. Chương 708, thần cùng mộ thơ nhi chương 708, thần cùng mộ thơ nhi kia là. Thôi Ngư nhìn về phía pháp giới bên trong điêu khắc, ánh mắt bên trong tràn ngập nghiêm túc. Điêu khắc hiện ra màu xám trắng, tại kia màu trắng đen trước mặt, thiên địa vạn vật đều tựa hồ mất đi sắc thái. Đó cũng không phải là pháp giới bên trong quỷ dị, bất quá là quỷ dị đã từng giáng lâm qua, kia điêu khắc bên trên nhiễm lực lượng quỷ dị, diễn sinh ra không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn mà thôi. Áo bào đen hộ pháp đang cười, sau một khắc trong tay xuất hiện một thanh loan đao, cuốn lên hạo đạn thần lực, hướng về Thôi Ngư chạm giết tới đây. Hắn có hương hỏa chi lực phù hộ, đương nhiên sẽ không e ngại quỷ dị chi lực phát giác được chân thân của mình. Hắn muốn đem Thôi Ngư khí tức bức bách ra, sau đó mượn nhờ pháp giới bên trong lực lượng quỷ dị trấn sát Thôi Ngư. Bành! Đao quang liên liên, Thôi Ngư không thể không vận chuyển lực chi pháp tắc chống lại, sau đó đao quang bị xoắn nát. Lúc này pháp giới bên trong quỷ dị điêu khắc phục sinh, một tay nắm từ pháp giới bên trong rối ra, lôi cuốn lấy xám trắng màu sắc, hướng Thôi Ngư bắt tới. Quanh vào thời khắc ấy, Thôi Ngư chỉ cảm thấy linh hồn của chính mình bị đông cứng, mình toàn bộ người linh hồn đông kết, một cỗ khó mà nói hết đại khủng bố xông lên đầu. Không thể nói thuật, không thể ngăn cản, siêu việt hết thể pháp tắc cùng trật tự. Bàn tay kia hiện ra màu xám trắng, tựa hồ là ẩn chứa loại nào đó lực lượng quỷ dị, có thể xâm nhập hết thể sinh cơ. Nương theo lấy bàn tay kia rơi vào vật chất giới bên trong, pháp tắc trong thiên địa đều đình chỉ vận chuyển. Vào thời khắc ấy, Thôi Ngư cảm thấy ý nghĩ của mình đều lâm vào ngưng trệ. Đại La, tôn này quỷ dị cảnh giới đã đạt tới Đại La cảnh giới. Âm thanh của Sibiu bên trong tràn ngập kinh dị. Sau một khắc Thôi Ngư bản năng vận chuyển Tiên Thiên Kim Thân, kia cho bàn tay màu trắng cùng Tiên Thiên Kim Thân đụng vào. Sau đó Thôi Ngư bị một bàn tay đánh vào lòng đất. Không có chết. Ngăn trở. Thôi Ngư Tiên Thiên Kim Thân phòng ngự vô địch, liền xem như Đại La thần tiên cũng khó có thể một trường đem hắn chân sát. Thôi Ngư điều động cộng công chân thân, thể nội cộng công thần huyết sôi trào, muốn cực hạn thăng hoa. Siêu việt Đại La cảnh giới lại có thể thế nào? Ai còn không có điểm át chủ bài tới. Sau một khắc Thôi Ngư lại xuất hiện lúc đã đến ngoài 10 dặm, trong tay áo bản tay hóa thành cộng công chân thân, một đôi mắt nhìn về phía phương xa mỏ vàng, cùng kia mỏ vàng bên trong tam giang giúp hộ pháp, còn có pháp giới bên trong quỷ dị điêu khắc, ánh mắt bên trong lộ ra một tia sắc cơ. Sau đó ngón tay hóa thành tràn ngập lân phiến cùng bố, một chỉ điểm ra, phương viên trăm dặm phong vân biến sắc, giữa thiên địa thủy chi pháp tắc điên cuồng hội tụ, một cây che khuất bầu trời ngón tay hình thành, không đợi kia tam giang giúp hộ pháp kịp phản ứng, ngón tay liền đã nghiền ép xuống. Một chỉ này nhằm vào chính là tam giang giúp hộ pháp. Hắn muốn trước đem Tam Giang giúp hộ pháp chơi chết, sau đó lại cực hạn thăng hoa, trục chết pháp giới bên trong quỷ dị. Ông nhưng vào lúc này, Tam Giang giúp hộ pháp thân thể trong chốc lát hóa thành tám cỗ thân thể tạo thành một cái trận pháp, sau đó hóa thành trong suốt trạng thái. Thôi Ngư thôi động cộng công chân thân một chỉ, vậy mà xuyên thấu qua kia thân thể, trận pháp, trong chốc lát đất rung núi chuyển, xuất hiện một cái gần giảm lớn, sâu không thấy đáy hô to. Hư vô chuyển hóa. Ta rốt cuộc biết Đường Chu vì sao nói Tam Giang giúp cao thủ khó chơi, cái thằng này thiên phú dị năng hảo hảo lợi hại. Thôi Ngư hít một hơi. Đối phương hư vô chuyển hóa cùng Thôi Ngư chuyển hóa thành không khí còn không một dạng, vào thời khắc ấy đối phương là triệt để chuyển hóa thành không. Không định nghĩa cũng rất lợi hại, cần biết hỗn độn từ từ không sinh có, cũng biết không thủ đoạn. Đương nhiên đối phương chắc chắn không có đạt tới chân chính không, nhưng chính là nắm giữ một môn liên quan tới không thần thông, nhưng cũng vẫn như cũ không thể tưởng tượng nổi. Cái này vặn vẹo thế giới, thời gian có thể bị nắm giữ, nhân quả có thể bị nắm giữ, liền cả không pháp tắc đều có thể bị nắm giữ, thế giới này quả thực là vặn vẹo tới cực điểm, trách không được liền xem như thánh nhân cũng phải thất bại. Kia là trận pháp sao? Trận pháp còn có thể diễn hóa xuất không đến. Sibiu có chút không dám tin tưởng, nhưng cho dù là hắn lại không thể tin được, đối phương là đã chuyển hóa ra không tồn tại, trách không được Đường Chu cũng không làm gì được đối phương. Muốn giết chết hắn, liền muốn phá hắn không. Trong lòng Thôi Ngư rất rõ ràng. Sau một khắc Thôi Ngư lại là thần lực vận chuyển, một chỉ điểm ra, hướng về pháp giới bên trong quỷ dị nhân tới. Lần này Thôi Ngư cực hạn thăng hoa, cả người hóa thành mãng thủ lĩnh thân quái vật, thể nội cộng công chi lực cực hạn sôi trào. Cái này một chỉ điểm hướng pháp giới, Thôi Ngư muốn một chỉ đem cái kia quỷ dị cho nghiền chết. Đại La lại có thể thế nào? Răng rác sau một khắc một đạo huyết hồng sắc thiên lôi cuồn cuộn mà qua. Thôi Ngư thần lực ngưng tụ ngón tay trong chốc lát bị huyết hồng sắc thiên lôi đánh nát, một cỗ thần diệu khí tức giáng lâm phương viên trăm dặm, tựa hồ là lục soát cái gì. Thiên phạt, thiên đạo ý thức. Thôi Ngư toàn lực thu liễm khí tức, lợi dụng thế giới ý chí bao phủ quanh thần, kia thần chứng khoán diệu khí tức cũng không công mà lui. Làm sao lại có thiên phạt giáng lâm? Ánh mắt Thôi Ngư bên trong tràn đầy không dám tin, nhà mình cộng công chân thân sẽ chọc cho đến thiên phạt chi lực. Nói đùa a, thiên đạo tiêu ký. Sibiu hít sâu một hơi, chí ít có chuẩn thánh đã từng chết ở đây. Thiên đạo tiêu ký, đó là cái gì? Thôi Ngư không hiểu hỏi một câu. Mảnh này thời không trước kia nhất định từng có một trận kinh thiên động địa đại chiến, thiên đạo vì ma diệt một vị nào đó khủng bố tồn tại, chặt đứt mảnh này thời không, nhưng mà thiên đạo tinh khí thần ý chí bị phương thiên địa này là gấn, ước vạn năm mà không tiêu tan, trấn áp mảnh này thời không, phòng ngừa kia khủng bố tồn tại phục sinh. Sibiu thanh âm bên trong tràn ngập nghiêm túc. Dùng tiếng phổ thông đến nói, chính là phiến thiên địa này từ trường bên trong có năm đó thiên đạo đại chiến một vị nào đó cường giả lưu lại đến tinh khí thần ý chí, là gấn trong phiến thiên địa này. Tựa như là một ít cường giả, một kích chém ra thiên địa, pháp tắc là gấn trên đó, ước vạn năm không tiêu tan. Nơi đây thiên đạo chi lực chưa từng có sinh động, kim sắc lực lượng là phương thiên địa này cực hạn, ngươi nếu là thi triển siêu việt kim sắc cảnh giới lực lượng, tất nhiên sẽ rước lấy thiên phạt chi lực. Sibiu thanh âm bên trong có chút khó tin. Ngươi có thể hiểu thành chính là nào đó một phiến thời không, đã từng có hai vị cường giả tuyệt thế giao thủ, lưu lại tinh khí thần ấn ký ức vạn năm mà không tiêu tan, vẫn như cũ ảnh hưởng phiến thiên địa này trật tự vận chuyển. Mà vị cường giả này chính là thiên đạo. Ngươi đang ở nơi đây thi triển ra siêu việt kim sắc cảnh giới lực lượng, tương đương đang gây hấn thiên đạo tinh khí thần ý chí, liền sẽ rước lấy vị này cường giả vượt qua thời không chấn sát. Ngươi điều động siêu việt kim sắc cảnh giới lực lượng, cho nên sẽ rước lấy thiên phạt. Sibiu giải thích câu. Thôi Ngư nghe được không hiểu rõ lắm, chẳng lẽ ta muốn từ bỏ trước mắt mỏ vàng không thành? Không thi triển siêu việt sức mạnh của kim sắc, làm sao làm chết Tam Giang giúp hộ pháp? Làm sao làm chết cái kia quỷ dị? Đem hắn lừa gạt ra phiến thiên địa này, chỉ cần rời đi mảnh này thời không, ngươi lại thi triển cộng công chân thân, liền sẽ không có thiên phạt hạ xuống. Sibiu về câu, phiến thiên địa này đã bị thiên đạo ý thức tiêu ký, có chút động tác liền sẽ dẫn xuất đại phiền toái. Tam Giang giúp ở chỗ này thu thập mỏ vàng, tuyệt không phải thu thập mỏ vàng đơn giản như vậy. Âm thanh của Sibiu bên trong tràn ngập nghiêm túc. Thôi Ngư không có cam lòng, trốn vào nơi xa dãy núi bên trong, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu pháp giới, đã thấy pháp giới nội khí dịch máy lăn, điêu khắc lại một lần lâm vào trạng thái ngủ say. Bên kia Tam Giang giúp hộ pháp lúc này thân thể run rẩy, lòng còn sợ hãi nhìn chằm chằm trước người hô to, siêu việt sức mạnh của kim sắc. Làm sao lại có siêu việt kim sắc cảnh giới lực lượng? Chẳng lẽ là đại chu món kia sức mạnh của tiên tiên linh bảo? Quá bất khả tư nghị. Quả thực là quá bất khả tư nghị. Chẳng lẽ là hướng về phía pháp giới bên trong tạo hóa đến? Hộ pháp giật mình trong lòng, lại đi nhìn trước đó quỷ dị chụp xuống địa phương, Thôi Ngư đã vô tung vô ảnh, nhất định là bị quỷ dị cho chụp chết. Thần ký đã chết. Đây là một cái công lớn, chờ ta đem tin tức báo cáo, tất nhiên sẽ thu hoạch được ba vị thần linh thưởng thức. Không được, ta không thể lên báo hộ pháp, tựa hồ nghĩ đến cái gì, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ kiêng dè. Lại nói Thôi Ngư tìm kiếm một chỗ tiềm ẩn, muốn chơi chết kia hộ pháp, liền muốn dẫn dụ đối phương rời đi mỏ vàng khu vực, rời đi thiên đạo tiêu ký chi địa. Đại la cảnh giới quỷ dị quá mức khủng bố, nếu không phải Thôi Ngư luyện hóa tiên thiên kim thân, chỉ sợ một cái tát kia liền muốn bị chụp chết. Không đáng a. Ta liền xem như vận dụng đỉnh phong thời kỳ cộng công chân thân, cưỡng ép chụp chết pháp giới bên trong quỷ dị, cũng tất nhiên sẽ rước lấy thiên phạt giáng lâm, hoặc là cộng công chân linh mảnh vỡ lần nữa xâm nhập, không quá có lời. Thôi Ngư lắc đầu. Thôi Ngư tiềm ẩn xuống tới, chờ Tam Giang giúp động tác. Về phần nói kén tằm, trong trang viên kén tằm còn có thể đỉnh hơn mấy tháng. Không có để Thôi Ngư đợi bao lâu, nửa tháng sau, Tam Giang giúp lại có hoàng kim từ mỏ vàng nội vận chuyển vào đến. Không hổ là võ đạo cường giả, đào quáng tốc độ liền cả hậu thế công nghệ cao máy móc đều không thể so sánh. Nhìn xem kia cực nặng hoàng kim rời đi khu mỏ vàng, ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng cười lạnh, đang muốn động thủ cướp bóc, nhưng ai biết có người hạ thủ còn nhanh hơn hắn. Một đám người áo đen từ trong đất bùn chui ra ngoài, đối kia áp giải hoàng kim cỗ xe đại khai sát giới, bất quá trong chốc lát liền đã đầu người quần quần máu chảy thành sông. Thôi Ngư nhìn xem tay kia cầm trường đao người áo đen, cả người không khỏi sửng sốt, bóng người này rất quen thuộc, luôn cảm thấy ở nơi nào nhìn thấy qua. Luyện khí bên trong người khí tức trên thân, cùng phổ thông tu sĩ là không cùng một dạng, chí ít tại nắm giữ sinh tử đạo quả trong mắt Thôi Ngư, sinh mệnh khí tức có khác biệt về bản chất. Chỉ là nhìn đối phương người đầu lĩnh, Thôi Ngư nhìn đối phương áo đen hạ tiểu na dáng người, không biết được vì sao luôn cảm thấy có mấy phần quen thuộc. Thu thập chiến trường, quét sạch sẽ. Thu nạp nhóm này hoàng kim, chúng ta tế đàn liền có thể rèn đúc hoàn thành, đến lúc đó có lẽ có thể cướp đoạt nơi đây mỏ vàng, tìm về chúng ta ngàn năm trước truyền thừa. Nữ tử thanh âm nghiêm túc, Thôi Ngư nghe lại hết sức quen hay, chẳng những mười phần quen hay, hơn nữa còn nằm mơ đều không thể quên được. Mộ Ni Ni. Thôi Ngư trong đầu một đạo điện quang xẹt qua, đây không phải lao bà của mình sao? Năm đó sau khi xuống núi liền mất tích, làm sao lại cùng Tam Giang giúp người đối địch? Trong lòng Thôi Ngư kỳ quái, hắn xác nhận không sai, người này chính là Mộ Ni Ni. Nhưng là Thôi Ngư cũng không có sốt ruột hiện thân, mà là âm thầm lặng lẽ đi theo. Chỉ thấy một đám người áp giải hoàng kim biến mất tại rừng cây chỗ sâu, rất nhanh sẽ đến ngoài trăm dặm một tòa núi hoang bên trong. Núi hoang gợn gạo, một tòa hoàng kim rèn đúc tế đàn, dưới ánh mặt trời lóe ra kim hoàng sắc. Mấy trăm người áo đen ngay ngắn trật tự vây quanh tế đàn bố trí cái gì, đã thấy Mộ Ni Ni ngồi ở hoàng kim trên tế đài, trong tay cầm truy nhỏ tử, đem cấp đến hoàng kim lấy ra, tại hoàng kim trên tế đài không ngừng xây xây sửa sửa. Kia hoàng kim tế đàn mét cao, lại chừng 3 mét phương biên, cấp độ rõ ràng, phía trên điêu khắc vô số không hiểu đồ án, nhìn Thôi Ngư một trận nhăn nóng. Đại nhân, có nhóm này hoàng kim, chúng ta hẳn là có thể trấn áp thần, tái hiện ta ma môn thái cổ thời kỳ vinh quang đi. Một cái tu sĩ thấp giọng hỏi thăm bên người đầu lĩnh, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ u nhiệt. Bắt thần thủ đoạn đã thất truyền ngàn năm, vẫn là thánh cô từ nơi nào đó di tích bên trong khai quật ra, có phải là thật hay không chính hữu hiệu, còn hai chuyện. Mà lại chỗ kia bị Tam Giang giúp chiếm lĩnh, Tam Giang giúp ngũ hộ pháp vũ cường nhân cũng không phải dễ chơi, chúng ta muốn đem kia mỏ vàng cướp lại, cũng không dễ dàng. Đầu lĩnh lắc đầu, không ngừng bố trí tế đàn, đem hoàng kim xoa thành từng đạo nhỏ bé không thể nhận ra kim tuyến, muốn bắt thần, trước muốn đem Tam Giang giúp người toàn bộ đều đuổi đi, sau đó lại dụ thần ý chí hàng lâm xuống, hơn nữa còn muốn giáng lâm tại tế đàn bên trên, còn muốn cam đoan tế đàn không bị đánh nát, cái này cũng không dễ dàng. Thôi Ngư lúc này tiềm phục tại dưới mặt đất, quanh thân khí cơ thu liệm đến cực hạn, nghe phía trên lời nói, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc, thần, hắn là cái gì? Thần là quỷ dị thay mặt chỉ, phiếm chỉ hết thể quỷ dị quy tắc. Sibiu vì Thôi Ngư mở miệng giải hoặc, bọn hắn muốn bắt quỷ dị, đây không phải là nói đùa sao? Đây chính là đại la cảnh giới quỷ dị, há lại bọn hắn có thể bắt lấy? Thôi Ngư cảm thấy đối phương có chút ý nghĩ hao huyền, quỷ dị cường đại Thôi Ngư tự mình lĩnh giáo, há lại bọn hắn có thể làm được? Bọn họ có phải hay không có chút xem thường quỷ dị? Sibiu khó được không có phản bác, mà là mượn nhờ Thôi Ngư thị giác, nhìn xem kia kim hoàng sắc tế đàn, có lẽ có mấy phần hy vọng. Đại la cảnh giới mặc dù cường đại, nhưng đối với có được tiên thiên linh bảo, trận pháp người mà nói, cũng chính là như thế. Tựa hồ là biết trong lòng Thôi Ngư nghi hoặc, Sibiu mở miệng giải thích, kia tế đàn thoạt nhìn như là một cái tàn tạ trận pháp. Ta ký ức không trọn vẹn bên trong, tựa hồ có thái cổ hồng hoang thời kỳ một chút ký ức, những cái kia hồng hoang thời kỳ đại nhân vật giáng lâm phương này thế giới, phát giác được quỷ dị khó chơi cùng bất tử bất diệt đặc tính về sau, nghiên cứu ra một chút trấn áp quỷ dị trận pháp, thậm chí cả trực tiếp ngự sử quỷ dị, đem quỷ dị xem như nguyên thần thứ hai biện pháp. Thánh nhân không phải người bình thường, liền xem như đối mặt với quỷ dị, cũng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, nếu không phải năm đó một ít tình huống đặc thù, thánh nhân cũng không sẽ lật xe. Ngươi nói là kia hoàng kim đài có thể trấn áp quỷ dị? Thôi Ngư lộ ra chấn kinh chi sắc. Chính mình cũng chỉ có thể xoay người chạy quỷ dị, lại bị một tòa nho nhỏ hoàng kim đài trấn áp. Không phải ngươi cho rằng vì sao hoàng kim sẽ ở cái thế giới này trở thành chủ lưu tiền tệ? Hoàng kim có bất hủ bất ma đặc tính, còn có một ít không hiểu thuộc tính, có thể tại một ít thời khắc phát huy ra đại tác dụng. Sibiu nói câu. Thôi Ngư nghe vậy con mắt lóe sáng, mình có lẽ có thể cùng đám người này hợp tác. Đám người này bắt quỷ dị, tự mình ra tay trấn sát kia Tam Giang rút ngũ hộ pháp, đồng thời thừa cơ chiếm lấy mỏ vàng. Cho dù không có thi triển cộng công chân thân, hắn cũng có lòng tin trấn áp kia hộ pháp. Thôi Ngư lòng tin 10 phần, liền xem như đối phương nắm giữ không thần thông, mình kim thủ chỉ chưa hẳn không thể tìm tới phá giải biện pháp. Duy nhất khiến Thôi Ngư lo lắng chính là quỷ dị đã kích giảm chiều không gian, còn có kia sức mạnh của thiên phạt. Chương 709, lão bà, ngươi đi nơi nào? Chương 709, lão bà, ngươi đi nơi nào? Quỷ dị có thể giao cho Mộ Thiên Nhi đối phó, mà ta chỉ cần trấn áp Tam Giang giúp hộ pháp liền có thể, như thế mới là cùng có lợi. Con mắt của Thôi Ngư sáng, thật là một cái tạo đàn thế giới. Sức mạnh của kim sắc là thiên địa cực hạn, phương thiên địa này quả thực chính là một mảnh lồng giam. Là lồng giam không nói, trong lồng giam còn có các loại không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Thôi Ngư nói thầm câu, nàng hoàng kim tọa thai có vấn đề, nàng tu bổ thủ pháp xuất hiện lỗ thủng, nàng loại thủ pháp này tu bổ ra không trọn vẹn quá lớn, chẳng những chấn áp không được đại la cảnh giới quỷ dị, ngược lại sẽ chọc giận quỷ dị, rước lấy ngập trời kiếp số. Ngay tại Thôi Ngư suy tư thời điểm, Sibiu ở bên cạnh mở miệng, ánh mắt bên trong tràn ngập nghiêm túc hương vị. Ừm. Thôi Ngư nghe vậy trong lòng giật mình, hắn còn muốn lợi dụng hoàng kim đài đi chấn áp pháp giới bên trong quỷ dị, cái này nếu là hoàng kim đài có vấn đề, đến lúc đó hắn làm sao? Lại nói ngươi hiểu hoàng kim đài chữa trị sao? Thôi Ngư chớp mắt, đột nhiên một đạo linh quang lấp lóe. Sibiu đã có thể nhìn ra hoàng kim đài sơ hở, không có đạo lý không biết hoàng kim đài chữa trị biện pháp đi. Ta đương nhiên biết. Sibiu về câu, chúng ta có lẽ có thể hợp tác. Thôi Ngư nở nụ cười. Thôi Ngư độn thuật thi triển, lại xuất hiện lúc đã đến chân núi. Thôi Ngư bỗng nhiên xuất hiện, lập tức rước lấy xung quanh để phòng người áo đen cảnh giác, từng đôi mắt nhìn chòng chọc vào Thôi Ngư, bên hông loan đao nhao nhao ra khỏi vỏ, tựa như lúc nào cũng có thể nhào tới một dạng. Người nào? Một người áo đen đầu lĩnh sắc mặt cảnh giác nhìn xem Thôi Ngư. Thôi Ngư cười tủm tỉm liền ôm quyền, làm phiền các hạ thông truyền nhà các ngươi đầu lĩnh, liền nói cô nhân đến đây, còn mời hắn không tiếp gặp một lần. Nhìn thấy Thôi Ngư không có ý, đầu lĩnh kia gật gật đầu, quay đầu hướng về trong núi tiến đến. Không bao lâu một đạo quen thuộc sinh mệnh lực trận từ đằng xa mà đến, Thôi Ngư thấy được bao phủ tại màu đen mũ rộng vành bên trong Mộ Thiên Nhi, mà Mộ Thiên Nhi cũng như bị sét đánh, thấy được mỉm cười Thôi Ngư. Là hắn, là cái này cậu vật. Mộ Thiên Nhi nhìn thấy Thôi Ngư một cái mắt, chỉ cảm thấy đại não vang một cái, trong ngày thường vô số xấu hổ xông lên đầu. Nhất là Thôi Ngư đôi mắt kia, tựa hồ khám phá trên đấu lạp mạng che mặt, nhìn thấy mình chân diện cho. Cố nhân gặp nhau, thực tế là thật đáng mừng à, chúng ta thế nhưng là có chút thời đại không thấy. Mộ Thiên Nhi chính là muốn giả vờ như không biết, báo năm đó cửu hận, nhưng ai biết sau một khắc Thôi Ngư nói ra ngữ, gọi Mộ Thiên Nhi tiểu tâm can run lên, một đôi mắt ngơ ngác nhìn Thôi Ngư, ngươi nhận ra ta. Ngươi cảm thấy thế nào? Thôi Ngư cười híp mắt nói. Mộ Thiên Nhi phất phất tay, tất cả thủ hạ giống như thủy triều rút đi, nàng năm đó hai nạn xấu hổ cũng không muốn bị người cho nghe thấy. Ngươi làm sao nhận ra ta? Mộ Thiên Nhi vén rèm lên, lộ ra dị thường tình xào khuôn mặt, không ngừng mài răng, hận không thể đem Thôi Ngư cho một ngụm cắn chết. Trên đời này nơi nào có không biết mình lão bà? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn xem Mộ Thiên Nhi, năm đó từ biệt, nương tử không biết tung tích, ngược lại để cho ta hảo hảo nhớ, hôm nay nhìn thấy nương tử không ngại, ta cũng yên lòng. Mộ Thiên Nhi khí nghiến răng nghiến lợi, nổi giận quát một tiếng, "Tặc hán, ngươi hôm nay chủ động đưa tới cửa, bản tiểu thư nhất định phải để cho ngươi biết lợi hại." Đang muốn đối với Thôi Ngư chửi ầm lên, lại nghe Thôi Ngư đạo, "Đúng rồi, ngươi rèn đúc cái kia hoàng kim đài có sơ hở, ta có hay không nhận tâm nương tử mệnh tang quỷ dị chi thủ, cho nên mới chuyên tới để nhắc nhở." Mộ Thiên Nhi muốn lời mắng người đến bên miệng, sau một khắc lập tức nuốt trở vào. "Ngươi biết ta kia hoàng kim đài sơ hở?" ngươi có thể chữa trị sơ hở sao? Mộ Thiên Nhi con mắt lóe sáng. Từ khi ma môn suy sụp, đi xa tha hương về sau, Mộ Thiên Nhi vẫn là từ ma môn phế tích bên trong thu hoạch được cái này hoàng kim đài rèn đúc biện pháp, đáng tiếc rèn đúc thủ đoạn đã không trọn vẹn. Mộ Thiên Nhi nghĩ phá ra đầu, thỉnh giáo vô số trước ma môn bối, cũng không có tu bổ lại hoàng kim đài biện pháp, bây giờ cũng bất quá là đến chỗ này ôm thử một lần tâm thái. Nhưng mà ai biết năm đó nhà mình tặc hán tử tìm tới cửa, vậy mà mở miệng nói mình rèn đúc hoàng kim đài có vấn đề. Hắn là làm sao biết mình tại rèn đúc hoàng kim đài? Ngươi mang ta? Ta thân là lão công của ngươi, ngươi thế mà mang ta? Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Mộ Thiên Nhi, trong ánh mắt tràn ngập không dám tin, ánh mắt bên trong tất cả đều là bi thương. Năm đó ngươi không từ mà biệt, ta cả ngày lẫn đêm tưởng niệm ngươi, không nghỉ không ngủ tìm kiếm ngươi mấy năm, đặc biến đại chu vô số giang hà sơn thủy, thế nhưng là ngươi vậy mà mang ta? Ngươi thấy ta không hôn gần cũng liền mà thôi, ngươi vậy mà mang ta? Thôi Ngư biểu lộ rất bị khuất, cả người vành mắt hồng nhuận, tựa như lúc nào cũng có thể khóc lên. Mộ Thiên Nhi nhìn xem Thôi Ngư bộ kia bi thương muốn tuyệt biểu lộ, trong lòng đống nhiên mềm nhũn ra, cái này dù sao cũng là mình chính ngôn thuận trợ phu, đối phương không hề có lỗi với chính mình địa phương, ngược lại là mình còn gặp đối phương vạn kiếp kim đan, đối phương một kẻ phàm nhân, đạp phá thiên sơn vạn thủy đến tìm kiếm mình, nhất định rất vất vả đi. Ngươi nghe lầm, ý ta là rất nhớ ngươi. Mộ Thiên Nhi vội vàng chuyển đổi ngữ liệu, bước nhanh đi tới Thôi Ngư bên cạnh, nghe vậy mềm giọng lôi kéo bàn tay Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn ngập ôn hòa, ngươi là quá mức mệt nhọc, cho nên nghe lầm. Có đúng không? Ta quả nhiên là nghe lầm sao? Ánh mắt Thôi Ngư bên trong tràn đầy vô tội, tựa hồ mình coi là thật nghe lầm. Hai người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, Thôi Ngư ngửi ngửi bên cạnh nhuyễn ngọc ôn hương, trực tiếp đầu tựa vào tiểu tỷ tỷ lồng ngực. Sắc mặt Mộ Thiên Nhi hồng nhuận, giống như đỏ rực quả táo, bất quá nghĩ đến cái này thật hắn vô cùng có khả năng nắm giữ hoàng kim đài chữa trị phương pháp, cho nên không thể không cắn răng nhịn xuống, cưỡng ép lộ ra ôn nhu biểu lộ. Lang Quân nhất định là nghe lầm, thiếp thân đã lâu không gặp Lang Quân, trong lòng rất cao hứng, sao có thể mắng Lang Quân đâu. Thiếu nữ ánh mắt bên trong tràn ngập nhu hòa. Thôi Ngư tại trong ngực của Mộ Thiên Nhi ủi ủi, "Nương tử, ngươi năm đó làm sao không nói một tiếng bước đi? Làm hại ta hảo hảo nghĩ ngươi." Mộ Thiên Nhi tại mài răng, nhưng lại còn thâm tình ôm Thôi Ngư lâu lâu, thiếp thân có không thể không rời đi lý do, thiếp vốn là trong ma môn người, năm đó chấp hành nhiệm vụ, thụ trọng thương sau bị Lang Quân cứu. Về sau ma môn truyền triệu, thiếp không dám vi phạm, nếu không tất nhiên sẽ gọi Lang Quân gặp giận chó đánh mèo. Những năm này thiếp thân không thấy Lang Quân, cũng là nghĩ niệm rất a. Nhưng thiếp thân thực tế là đi không được. Hôm nay nhìn thấy Lang Quân, coi là thật có thể nói là tam sinh hữu hạnh. Là như vậy sao? Nương tử có thể nhớ thương ta, ta cũng rất vui vẻ chứ. Thôi Ngư trừng to mắt, trong ánh mắt tràn ngập ôn nhu, hai tay vậy mà xảo diệu xuyên qua Mộ Thiên Nhi quần áo, cầm. Ánh mắt của Mộ Thiên Nhi muốn phun lửa, thân thể đều đang run rẩy, giống như gặp sét đánh. Chỉ là nghĩ đến Hoàng Kim Đài, Mộ Thiên Nhi chỉ có thể không ngừng an ủi mình, ổn định, ổn định. Nhỏ không nhịn sẽ loạn như lớn. Ta Mộ Thiên Nhi thế nhưng là chú nhất định phải trở thành ma môn chi chủ người, trước mắt chỉ là sỉ nhục đáng là gì. Năm đó cũng không phải không có sơ qua. Lang Quân nói mình nhận ra Hoàng Kim Đài. Ngươi làm thế nào biết thiếp thân tại chữa trị Hoàng Kim Đài? Mộ Thiên Nhi cố nén ngượng ngùng, mở miệng hỏi thăm câu. Trước đó nương tử cướp bóc Tam Giang giúp Hoàng Kim, ta tận mắt thấy, thế là liền âm thầm theo tới. Thôi Ngư cười híp mắt nói, về phần nói Hoàng Kim Đài mà, ta năm đó được tạo hóa, tiến vào một chỗ thái cổ di tích, thu hoạch được Hoàng Kim Đài tu kiến phương pháp, nương tử tại tạo nên Hoàng Kim Đài, ta mặc dù chưa từng tận mắt thấy, nhưng là xa xa nhưng cũng có thể vọng khí cảm nhận được mấy phần. Thôi Ngư nói hiệu nói vượn địa chuyện. Ta cùng kia Tam Giang giúp có thủ, lúc đầu đang muốn Tam Giang giúp báo thủ, nhưng ai biết Tam Giang giúp quá lợi hại. Ta không phải kia Tam Giang giúp đối thủ. Ngay tại không có chỗ xuống tay thời điểm, ai ngờ vậy mà gặp phải nương tử, nhìn thấy nương tử ngay tại cướp bóc Tam Giang giúp, ta liền biết mình có báo thủ hy vọng. Thôi Ngư cười tủm tỉm nói. Đến rất đúng lúc, ta đang lo không biết nên như thế nào chữa trị Hoàng Kim Đài, ngươi đã hiểu được tu kiến Hoàng Kim Đài, vừa vặn giúp ta một chút sức lực. Chỉ cần tu kiến tốt Hoàng Kim Đài, đến lúc đó ta liền giúp ngươi giết kia Tam Giang giúp hộ pháp, thay ngươi chút cơn giận. Mộ Thiên Nhi cười híp mắt nói. Vừa nói, Mộ Thiên Nhi tiểu tâm tư xúc động, trong đầu vô số suy nghĩ lấp lóe. Cái này tặc hán tử vậy mà tiến vào di tích bên trong, thu hoạch được Hoàng Kim Đài rèn đúc phương pháp, chẳng lẽ là tiến vào trong truyền thuyết thái cổ di tích? Ta còn phải nghĩ cái biện pháp, đem kia truyền thừa lừa qua đến mới là, liền xem như cho ta Mộ Thiên Nhi đền bù. Nương tử, ta muốn. Thôi Ngư vớt ve Mộ Thiên Nhi tinh tế ra thịt, cả người nội tâm lửa nóng, một đôi mắt tựa hồ muốn phun ra lửa. Hắn cũng là giữ mình trong sạch, nghẹn rất lâu. Mộ Thiên Nhi nghe vậy mặt đều tái rồi, rất muốn nói một câu, không, ngươi không muốn. Thế nhưng là nàng còn muốn lừa gạt trên người Thôi Ngư bảo vật, lúc này nếu là cự tuyệt có thể hay không tốt lắm. Mộ Thiên Nhi cái đầu nhỏ bên trong tràn ngập xoắn xuýt. Nàng muốn cự tuyệt, thế nhưng là mình còn muốn lừa gạt đối phương bảo vật, hiện tại cự tuyệt sau đó đưa ra vấn đề này, sẽ hay không có chút không tốt lắm, coi như là bị heo ủi. Dù sao cũng không phải một hồi hai hồi. Mộ Thiên Nhi không có dây dưa, vì ta ma môn của thời. Bất quá nơi này không thể được, hai người thay đổi một chỗ. Một phen thoải mái hoàn tất, Mộ Thiên Nhi nằm sấp trên ngực Thôi Ngư, "Lang Quân, ngươi coi là thật có thể chữa trị Hoàng Kim Đài?" "Ha ha ha, ta còn có thể gạt ngươi sao? Sau đó ta liền thay ngươi chữa trị Hoàng Kim Đài." Ngươi liền biết lão công thủ đoạn của ta. Bàn tay Thôi Ngư đập vào mông của Mộ Thiên Nhi bên trên, bột một tiếng rung động, còn dám hoài nghi lão công, quả thực là nên đánh. Lang Quân, ngươi đang ở kia di tích bên trong còn thu hoạch được cái gì truyền thừa? Mộ Thiên Nhi cúi đầu xuống, chớp mắt, thanh âm nhưng như cũ kiểu mị. Ha ha ha, ta thu hoạch được thủ đoạn như nhiều, đáng tiếc ta không thi triển ra được. ta cũng nói không nên lời. Thôi Ngư cười tủm tỉm về câu. Câu nói này nói tương đương không nói, còn sẽ trong lòng Mộ Thiên Nhi lòng hiếu kỳ cho câu lên. Người kia hoàng kim đài ta có thể giúp ngươi chữa trị, bất quá tòa kia mỏ vàng ngươi đến cho ta. Thôi Ngư nhìn về phía Mộ Thiên Nhi. Tốt, chỉ cần ngươi có thể giúp ta chữa trị hoàng kim đài, mỏ vàng cho ngươi lại có thể thế nào? Mộ Thiên Nhi không chút do dự đáp ứng xuống. Nhưng trong lòng âm thầm xem thường, thật đúng là nhục thể phàm thai, muốn kia vàng bạc chi vật để làm gì? Mỏ vàng mà thôi, Mộ Thiên Nhi muốn mỏ vàng thật đúng là không có một chút tác dụng nào. Thôi Ngư nhìn xem Mộ Thiên Nhi, sau đó cũng là không keo kiệt, trực tiếp đem tất cả liên quan tới hoàng kim đài chữa trị phương pháp nói một lần, vạch ra hoàng kim đài chữa trị sơ hở chỗ. Mộ Thiên Nhi nghiêm túc nghe, sau khi nghe xong lời của Thôi Ngư, cả người bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế, thế mà thiếu khuyết trọng yếu phù văn. Mộ Thiên Nhi kinh ngạc nói câu, nàng cuối cùng là minh ngộ. Thôi Ngư cũng không keo kiệt, trực tiếp đem tất cả phù văn cùng một chỗ truyền thụ, mà đại giới chính là Mộ Thiên Nhi bị bày ra. Mộ Thiên Nhi tìm hiểu phù văn, đồng thời một đôi mắt không để lại dấu vết nhìn về phía Thôi Ngư, trong lòng tiểu ác ma bắt đầu lắc lư, hắn thế mà thu hoạch được hoàn chỉnh hoàng kim đài rèn đúc bí pháp, kia thu hoạch được thái cổ truyền thừa nên có cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Chắc không được hắn có thể âm thầm thăm dò chúng ta, nhưng lại không có bị chúng ta phát giác. Trong lòng Mộ Thiên Nhi ngàn vạn suy nghĩ lấp loé, càng thêm kiên định đem Thôi Ngư truyền thừa lừa gạt ra quyết tâm. Lang Vân, ngươi xem ta bây giờ thực lực không chịu nổi, có thể truyền ta điểm diệu pháp. Ngươi đang ở kia truyền thừa chi địa thu hoạch được phương pháp gì, chuyển ta hai tay có được hay không sao? Mộ Thiên Nhi hồn nhiên nhìn xem Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn ngập tiểu tinh tinh. Những cái kia truyền thừa tại trong đầu ta mông lung như ẩn như hiện, chính là ta cũng nhìn không rõ ràng, chỉ có tu vi ta để cao một cái cấp bậc, những cái kia trí nhớ mơ hồ mới có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Thôi Ngư mỉm cười nhìn đối phương, cả người lao trà xanh, mở miệng treo đối phương. Vậy được rồi. Mộ Thiên Nhi nghe vậy biểu lộ lập tức thay đổi, cả người nhiều hơn mấy phần lãnh đạm, hoàng kim đài luyện chế thủ đoạn như là đã vào tay, những cái kia truyền thừa thủ đoạn xa xa khó đợi, nàng nhưng lười nhắc tại Thôi Ngư nơi này gặp sỉ nhục tra tấn. Lang Quân, ngươi đang ở nơi đây nghỉ ngơi cho tốt, ta muốn đi sửa bổ hoàng kim đài, sớm ngày báo thủ cho ngươi rửa hận. Mộ Thiên Nhi vừa nói, giống như linh xà bình thường tránh thoát Thôi Ngư ôm ấp, hô hấp ở giữa tất cả quần áo tự động mặc, biến mất tại trong sân động. Nhìn xem Mộ Thiên Nhi đi xa bóng lưng, Thôi Ngư lắc đầu, có lẽ không dùng ta xuất thủ, liền có thể lấy không một tòa mỏ vàng. Đi ra động phủ, Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía phương xa mỏ vàng phương hướng, cậu công chân thân chuyển hóa, Thôi Ngư cảm thụ được mỏ vàng chi địa từ trường biến hóa, thật sự là một cái vận mẹo thế giới, pháp giới đến tột cùng là cái gì? Đối với pháp giới bên trong quỷ dị đến nói, dương thế giống như hắc ám, không thể đụng vào, không thể nghe, không thể gặp, chỉ có siêu việt hai cảnh giới lực lượng mới có thể giống như ngọn đến một dạng nhóm lửa hắc ám, vì pháp giới bên trong quỷ dị chiếu sáng con đường phía trước. Sibu gọi Thôi Ngư lựa chọn sợ, chờ ngươi khi nào có thể kích hoạt thánh nhân lực lượng, mới có thể có cùng đại thiên thế giới thiên đạo trong hỗn độn quỷ dị vật tay tư cách. Đến lúc đó có lẽ có cơ hội có thể tra rõ pháp giới bên trong quỷ dị biến hóa, tìm kiếm được quỷ dị đầu nguồn. Thôi Ngư nghe vậy không nói, cảm thụ được mình cộng công chân thân, khi cộng công chân linh dung nhập chân thân về sau, cộng công chân thân tựa hồ phát sinh không hiểu biến hóa, toàn bộ cộng công chân thân tựa hồ là sống lại. Mà lại Thôi Ngư mỗi lần thi triển cộng công chân thân, điều động siêu việt kim sắc cảnh giới lực lượng thời điểm, hắn luôn cảm thấy đại thiên thế giới tựa hồ đang phát sinh một loại biến hóa vi diệu, loại kia biến hóa gọi trong lòng Thôi Ngư hiện ra một cỗ cảm giác không ổn. Kia thuần túy là một loại ra ngoài chuẩn thánh trực giác. Chương 710, mô phỏng qua đời hình chương 710, mô phỏng qua đời hình Thôi Ngư có một loại trực giác, nương theo lấy mình mỗi lần điều động chuẩn thánh người lực lượng, tựa hồ tại từ nơi sâu xa ảnh hưởng phương thiên địa này, một cỗ khó mà nói hết nhân quả ngay tại hình thành. Hoặc là nói, phương thiên địa này đang phát sinh loại nào đó thay đổi một cách vô tri vô giác ở giữa biến hóa, mà loại biến hóa này tại trong cõi u minh gọi trong lòng Thôi Ngư có chút lo lắng, tựa hồ có một loại bất tường vẻ lo lắng bao phủ tại trong lòng Thôi Ngư. Thôi Ngư chính mình suy đoán là cộng công chân linh mảnh vỡ len qua, hoặc là cộng công chân linh mảnh vỡ treo đến giữa thiên địa phát sinh phản ứng, nhưng đến cùng có phải hay không, Thôi Ngư cũng nói không chính xác. Thôi Ngư lặng lặng chờ lấy, hắn lúc đầu muốn hợp tác với Mộ Thiên Nhi, nhưng là hiện tại xem ra hắn tựa hồ xem nhẹ Mộ Thiên Nhi bản sự. Mộ Thiên Nhi căn bản cũng không có hỏi Thôi Ngư hợp tác sự tình, chỉ nói là đem mỏ vàng cho hắn. Ba ngày sau, không có thông chi Thôi Ngư, tất cả người áo đen còn giống như là thủy triều, hướng về Tam Giang rút mỏ vàng chạy qua. Thôi Ngư phát giác được người áo đen động tĩnh, trong lòng cảm thấy có chút hiếu kỳ, thi triển thần thông lặng lẽ đi theo, sau đó liền gặp người áo đen kia xuất thủ, cùng Tam Giang rút cao thủ chém giết tại một chỗ. Bàn tay Mộ Thiên Nhi nâng một tòa lớn chừng bàn tay hoàng kim tế đàn, đứng tại mỏ vàng bên trên, ngẩng đầu nhìn về phía pháp giới không biết nghĩ cái gì. Mộ Thiên Nhi đại biểu ma môn cao thủ sát thực bất phàm, không phải Tam Giang giúp có thể chống cự, chỉ thấy kia ma môn đám người vừa đối mặt liền đem Tam Giang giúp cao thủ ngăn chặn, sau đó chính là nghiêng về một bên đổ sát. Lớn mật, các ngươi sâu kiến, cũng dám ngấp nghé ta Tam Giang giúp sản nghiệp, quả thực là muốn chết. Áo bào đen hộ pháp từ trong sơn động xông ra, sắc mặt âm trầm nhìn về phía giữa sân người áo đen, sau một khắc quanh thân vô số màu đen sợi tơ cuốn lên, hướng về ma môn đám người cuốn đi. Vài Liệm Thi, Thôi Ngư nhìn xem kia đầy trời màu đen sợi tơ, không khỏi con ngươi co rụt lại. Vài Liệm Thi lợi hại hắn lĩnh giao qua, tuyệt không tại tầm thường tiên tiên linh bảo phía dưới. Nhưng mà đối mặt với Vài Liệm Thi, Mộ Thiên Nhi lại cũng không e ngại, sau một khắc bàn tay rối ra, từ trong tay áo móc ra một cây cành khô. Cành khô đơn sơ, phía trên thiêu đốt lên một điểm hỏa diễm, nhưng là ngọn lửa kia lại có một loại không hiểu bóng ánh, tựa hồ có thể chiếu rọi toàn bộ đại thiên thế giới. Đầy trời màu đen sợi tơ tại quang minh chiếu rọi xuống, vậy mà trong chốc lát biến mất không còn tăm tích, giống như là bình thường cái bóng một dạng. Toại nhân chui. Đại hộ pháp nhướng mày. Toại nhân thị có hai đại bảo vật, một gọi toại nhân chui, chính là toại nhân thị đánh lửa chi vật. Nhị biết, vài liệm thi. Vài liệm thi bao khỏa chính là toại nhân thị thân thể, đồng thời đem toàn bộ toại nhân thị thân thể thôn vệ trong đó. Toại nhân thị thế nhưng là nhân tộc tam hoàng một trong, một thân tu vi chí ít cũng là chuẩn thánh đại viên mãn, thậm chí cả đã đột phá tới hỗn nguyên vô cực cảnh giới của đại la kim tiên. Mặc dù không phải thánh nhân, nhưng lại cùng thánh nhân ở vào cùng một cái giai vị, chỉ là không có hồng hoang tiên đạo gia chỉ mà thôi, không có thánh nhân bất tử bất diệt thần diệu. Hấp thu toại nhân thị thi thể vài liệm thi, lại trải qua cái này khó lường thế giới quỷ dị hóa, đến tột cùng có cỡ nào không thể tưởng tượng nổi lực lượng, ai cũng không biết. Chỉ sợ là bình thường tiên tiên linh bảo cũng không thể so sánh, mà không lực lượng cũng không phải bị hộ pháp nắm giữ, chỉ là hắn lĩnh hội vài liệm thi, từ vài liệm thi bên trong thu hoạch được một loại thủ đoạn mà thôi. Các ngươi là ai? Vì sao lại có toại nhân chui? Áo bào đen hộ pháp lập tức tức giận. Lưu Thông Hân, ngươi chuyện xảy ra. Năm đó thánh môn gặp đại biến, ngươi thừa dịp loạn đánh cắp vài liệm thi, khiến bị cuốn thi vài trấn áp quỷ dị chỗ tới, làm hại ta thánh môn chư vị trưởng lão thương vong nặng nề, vô số thánh môn trưởng lão thảm tao kiếp số, thánh môn cũng không thể không ẩn thế tị nạn bảo toàn thực lực. Ngươi cái thằng này tội ác tày trời, hôm nay chúng ta liền muốn đưa ngươi chính pháp. Ánh mắt Mộ Thiên Nhi bên trong lộ ra một tia sắc cơ. Chính là bởi vì năm đó ma môn đại biến, mới cho thất tình thánh cô chờ ma môn cao thủ chạy đi cơ hội, giấu ở trong thiên hạ nơi hẻo lánh bên trong ẩn nút. Các ngươi là thánh môn người? Không có khả năng. Thánh môn đã sớm tại năm đó kiếp số bên trong diệt vong, các ngươi làm sao lại còn sống? Trên đời này làm sao còn sẽ có thánh môn người? Lưu Thống Vân lập tức gấp, nhưng nhìn đến đối phương xuất ra toại nhân còn tới, cũng hiểu được đối phương lời nói sợ là 89/10. Lưu Thống Vân, giao ra vài liệm thi, một lần nữa trở về thánh môn, khi có thể tha cho ngươi khỏi chết. Nếu không, ngày này sang năm liền ngày giỗ của ngươi. Mộ Thiên Nhi ánh mắt Mộ Thiên Nhi bên trong lộ ra một vòng băng lãnh. Giao ra vài liệm thi, chỉ bằng một mình ngươi hai kiếp đều chưa từng chứng thành tiểu a nhi. Lưu Thống Vân nghe vậy cười lạnh. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Mộ Thiên Nhi bây giờ cũng bất quá là đệ tứ cảnh giới nguyên thần mà thôi, còn không có Tiêu Tịch trưởng sinh bước vào thai cảnh giới, mà hắn Lưu Thống Vân trải qua vô số năm tu luyện, cũng sớm đã tại thai cảnh giới đi đến phần cuối, chuẩn bị bước vào sát cảnh giới. Không sai, Lưu Thống Vân chính là thai cảnh giới. Trước đó Thôi Ngư nhiều lần cùng kim sắc giao thủ, liền lộ ra kim sắc rất giá rẻ, nhưng cần biết những cái kia kim sắc bất quá là có được kim sắc cảnh giới chiến lược huyết mạch người mà thôi. Luyện ký sĩ cảnh giới kim sắc Thôi Ngư gặp bất quá giải rác mấy người, liền cả lão nho sinh trải qua kiếp số, cũng chưa từng bước vào trong đó. Sắc cảnh giới không có như vậy tràn lan, mà lại Lưu Thống Vân có vài liệm thi nơi tay, còn nắm giữ không thủ đoạn, đừng nói là Mộ Thiên Nhi, coi như chân chính kim sắc giáng lâm, nhưng cũng không làm gì được hắn. Vài liệm thi lực lượng có thể không bằng tiên tiên linh bảo kém. Một điệu tiên cầm một món tiên tiên linh bảo, cùng kim tiên chia 5 năm không có mau bậy đi. Vài liệm thi mặc dù bị thoại nhân chui khắc chế, nhưng các ngươi tu vi nhưng lại xa xa không kịp nổi ta, chờ ta chiếm ngươi thoại nhân chui, thu hoạch pháp giới bên trong kim thân, đến lúc đó lao tổ ta liền có thể có được vô tận lực lượng, lại xuất hiện biến cổ thời điểm huy hoàng. Lưu Thống Vân nói chuyện, đột nhiên thân thể chấn động, hóa thành pháp thiên cái địa con rơi, hướng về giữa sân ma môn đám người xâm nhập quá khứ. Ngươi vậy mà coi là thật tu thành môn kia tà ác thần thông. Mộ Thiên Nhi nhìn xem phô thiên cái địa mà đến con rơi, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc. Đây là trong ma môn một loại thần thông, năm đó ma môn ở chỗ này thành lập phân đà, pháp giới bên trong chấn áp một tôn tiên tiên thai nghén rơi hút máu. Mà trong ma môn có một loại kỳ diệu pháp quyết, chỉ cần lợi dụng huyết dịch, liền có thể tu luyện thành biến hóa chi thuật. Mà vài liệm thi năm đó chấn áp chính là tôn kia rơi hút máu, mà Lưu Thống Vân trộm lấy rơi hút máu tiên tiên huyết dịch, tu luyện thành rơi hút máu biến hóa chi thuật, cho nên mới có thể từ năm đó ma môn đại biến, sống đến hôm nay. Mà pháp giới tôn kia quỷ dị, cũng cùng rơi hút máu có quan hệ, ma môn cần lợi dụng rơi hút máu huyết dịch, mới có thể điều khiển hướng dẫn cái kia quỷ dị cho mình dùng. Năm đó tai họa, tất cả đều là từ Lưu Thống Vân gây nên, Lưu Thống Vân có thể nói là đứng núi chịu sào kẻ đầu sỏ. Tiểu cô nương nhìn xem Lưu Thống Vân, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng hận ý, nhưng là đối mặt với kia đầy trời rơi hút máu, nhưng cũng không dám khinh thường, trong tay toại nhân chui bắn ra hỏa diễm, đáng tiếc kia con rơi tốc độ quá nhanh, không ngừng tại hỏa diễm bên trong xuyên qua. Tựa hồ căn bản cũng không sợ ngọn lửa kia lực lượng, không ngừng cắn xé ma môn đám người. Mộ Thiên Nhi quanh thân bị toại nhân chui bao phủ, kia rơi hút máu xâm lấn không được Mộ Thiên Nhi, nhưng với ma môn đám người lại thống hạ sát thủ. Đáng tiếc, Mộ Thiên Nhi lúc này cũng bất lực, bởi vì nàng không ngờ đến, đối phương vậy mà tu thành tiên tiên con rơi chân thân. Nàng còn chỉ cho là đối phương chỉ có được một khối vải liệm thi mà thôi. Mắt thấy ma môn đám người thương vong nặng nề, mà đầy trời con rơi không ngừng tán phát ra đạo đạo sóng âm, công kích về phía trong ma môn đám người liền muốn bị tàn sát hầu như không còn thời điểm, bỗng nhiên một đạo nặng nề tiếng chuông vang lên. Vang vọng giữa thiên địa, ken một tiếng trung vang, sóng âm đảo qua hư không, rơi hút máu trong chốc lát hóa thành từng đạo hắc khí, sau đó hắc khí tổ hợp lại với nhau, hóa thành Lưu Thống Vân bộ dáng. Mẹ nó, đây là thứ quỷ gì? Vật này chuyên môn khắc ta. Sắc mặt Lưu Thống Vân kinh dị, trong miệng phun ra dòng máu màu tím, sau một khắc hóa thành một đạo hắc ảnh biến mất tại giữa núi rừng. Là ai xuất thủ tương trợ? Mộ Thiên Nhi nhìn xem chật vật mà chạy Lưu Thống Vân, một cỗ sống sót sau hai nạn cảm giác xông lên đầu. Mộ Thiên Nhi kêu gọi, nhưng không có người đáp lại. Trầm ngâm một lát sau nhìn xem thương vong nặng nề ma môn đám người, tất cả mọi người đề phòng, làm hộ pháp cho ta. Nơi xa dãy núi ở giữa hai tay Thôi Ngư cắm ở trong tay áo, một đôi mắt nhìn về phía mỏ vàng phương hướng, mày nhăn lại. Không hề nghi ngờ, đồng hồ đó âm thanh là Thôi Ngư thôi động đông hoàng trùng phát ra, trực tiếp phá Lưu Thống Vân tiên tiên thần thông. Mặc dù cứu Mộ Thiên Nhi, nhưng lúc này trên mặt Thôi Ngư lại không có bất kỳ cái gì vẻ mừng rỡ, cả người sắc mặt tâm trầm, ánh mắt bên trong tràn ngập lãnh khốc sắc cơ. Mẹ nó, trên đời làm sao lại có tiên tiên con rơi loại vật này, cái này quỷ thế giới ngay cả tiên tiên linh khí cũng chưa có, làm sao đản sinh ra tiên tiên con rơi? Thế giới này cũng quá quỷ dị đi. Thôi Ngư muốn mắng chửi người. Vì sao? Bởi vì con rơi khắc chế con muỗi, liền xem như tiên tiên con muỗi cũng vẫn như cũng bị tiên tiên con rơi cho khắc chế, hơn nữa còn là khắc chế đến xít sao cái chủng loại kia. Có thể nói, chỉ cần có tiên tiên con rơi tồn tại, mình tiên tiên con muỗi phân thân chẳng khác nào phế đi. Cái này tiên tiên con rơi xuất hiện, gọi Thôi Ngư thấy được nguy cơ. Thiên địa vạn vật tương sinh tương khắc, quyết không nhưng chủ con a. Thôi Ngư thầm thầm thì, thanh âm bên trong tràn ngập nghiêm túc. Bất quá cũng may hắn có Đông Hoàng Trung, Đông Hoàng Trung nắm giữ sóng âm phát tắc, chuyên môn khắc chế con rơi. Con rơi phát ra sóng siêu âm, cũng ở Đông Hoàng Trung trấn áp phạm chủ bên trong. Cái này đáng chết thế giới, ma môn lại có loại pháp môn này. Thôi Ngư hùng hùng hổ hổ nói câu, pháp môn này ta tựa hồ biết được mấy phần nền móng. Nhưng vào lúc này lại nghe âm thanh của Sibiu vang lên. Ngươi biết nền móng? Thôi Ngư hiếu kỳ nhìn về phía Sibiu đại ma thần. Sibiu như có điều suy nghĩ nói, ta nhớ được thái cổ thời điểm, nhân tộc ra một vị thiên tiêu, cũng là nhân tộc vị trí thứ 8 thánh nhân, vì chiến thắng quỷ dị, thích ứng phương thiên địa này, căn cứ đạo môn trí cao thần thông thai hóa dịch hình mở ra môn này mô phỏng qua đời hình thần thông. Mô phỏng qua đời hình? Thôi Ngư không hiểu. Cái gọi là thai hóa dịch hình, chính là từ tiên tiên bên trên cải biến mình tinh khí thần diện mạo, cải biến mình hết thảy. Mà vị này thánh nhân cũng được, tại thai hóa dịch hình trên cơ sở làm lớn mật giả thiết, đó chính là nếu như thu hoạch được tiên tiên sinh linh tinh huyết, quỷ dị tinh huyết, có phải là liền có thể mượn nhờ thai hóa dịch hình, gọi mình trở lại từ trong bụng mẹ trạng thái, cũng chính là không trạng thái, đem nhà mình cũng biến thành quỷ dị. Sibiu nhìn về phía Thôi Ngư, nhân chi tính mệnh, đến từ nhục thể phàm thai, đến từ phụ mẫu, mà tiên tiên chi khí lại đến từ hư vô, chỉ có tại thai bào kết hợp một máy mắt, mới có thể đản sinh ra một cỗ không thể tưởng tượng nổi lực lượng, chính là sinh mệnh đại đạo cụ hiện, một điểm tiên tiên chi khí từ trong hỗn độn đến, giấu tại nhục thân bên trong. Phàm trong thiên địa tất cả chúng sinh đều siêu thoát không được sinh mệnh đại đạo. Mà thai hóa dịch hình đến gần vô hạn sinh mệnh đại đạo, mà cái này thứ 8 thánh nhân ở đây trên cơ sở, càng là thi triển thần thông làm ra sửa đổi, lợi dụng sinh linh huyết dịch, lại phối hợp thêm thần thông, khiến cho mình trở lại tiên tiên trạng thái. Sau đó sửa đổi sinh mệnh của mình bản chất, là mình hóa thành tiên tiên thần thú, quỷ dị. Sibiu thanh âm nghiêm túc, năm đó khai thiên tịch địa chi sơ, nhóm người thứ nhất thần là như thế nào sinh ra? Chính là lợi dụng này thần thông, thần linh đầu thai nhân tộc, mới có thể vẫn như cũ bảo trì thần linh lực lượng. Kia ma môn lợi dụng này thần thông, chẳng lẽ là vì thu hoạch được lực lượng quỷ dị? Trong lòng Thôi Ngư chấn kinh. Sibiu cũng im lặng không nói, tựa hồ lâm vào trong hồi ức. Hẳn là cũng có gì chứng về sau chứ. Thôi Ngư bỗng nhiên trong lòng khẽ động, nghĩ đến thông thiên thánh nhân thân ngoại thân, thần bên trong thần tựa hồ cũng cùng thủ đoạn của đối phương có mấy phần cùng loại, a có mấy phần thứ 8 thánh nhân thủ đoạn cái bóng. Mình cộng công chân thân còn có hậu di chứng, hắn không tin mô phỏng qua đời hình không có di chứng. Mình cộng công chân thân trở nên càng mạnh mẽ hơn, nhưng là cũng dẫn động từ nơi sâu xa cộng công chân linh mạnh vỡ, tựa hồ là cộng công chân thân mỗi lần xuất thủ đều sẽ trêu đến thời không chỗ sâu cộng công chân linh mạnh vỡ cảm ứng, cộng công chân linh mạnh vỡ thời khắc đều muốn lấy đoạt xá mình. Kia mô phỏng qua đời hình có hay không di chứng? Thôi Ngư cảm thấy là có. Nếu như nhân hóa thân quỷ dị, thu hoạch được quỷ dị biến hóa, đó chính là phân quỷ dị khí số cùng quyền hành, đến lúc đó quỷ dị có thể hay không trực tiếp tìm tới cửa. Ngươi cảm thấy sẽ hay không có di chứng? Sibiu hỏi một câu. Thôi Ngư trầm mặc, Sibiu hỏi lại đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Hắn rốt cuộc biết, ma môn vì cái gì lại được xưng là ma môn. Năm đó thái cổ đại chiến, 10 vị thánh nhân chiến tử, vô số hỗn nguyên đại la kim tiên vẫn lạc, phương này thế giới cường đại quỷ dị cũng tất nhiên tùy theo vẫn lạc. Nếu có thể thu hoạch được những này quỷ dị huyết dịch, tu luyện thành quỷ dị biến hóa, đến lúc đó chẳng phải là có thể một bước lên trời, thu hoạch được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Duy nhất di chứng chính là những cái kia lúc đầu đã chết đi quỷ dị, vô cùng có khả năng từ nơi sâu xa một lần nữa sống lại. Tựa như là cộng công, nếu không phải Thôi Ngư thủ đoạn cương ngạnh, cộng công đã sớm phục sinh. Mẹ nó, chắc không được ma môn người người hô đánh. Thôi Ngư lắc đầu, lấy nhân lực điều khiển không thể tưởng tượng nổi lực lượng, quả thực là lấy hạt rẻ trong lò lửa. Những cái kia quỷ dị cũng không phải dễ ức hiếp. Thôi Ngư nghĩ tới rồi ngũ phương năm ngày, nghĩ đến những cái kia đại hoàng bên trong động thiên phúc địa, cùng chết từ trong thai trời, trong lòng Thôi Ngư bỗng nhiên hiện ra một cỗ không hiểu ý nghĩ, những cái kia trời quả nhiên là tự nhiên tử vong sao? Bọn hắn sở dĩ chết từ trong thai, sẽ không phải là một số người lấy máu của bọn hắn, đánh vỡ bọn hắn phôi thai, không cho bọn hắn đoạt xá hậu bối nhân tộc cơ hội. Nhân tộc những cái kia hậu bối tu sĩ thu hoạch được trời huyết dịch lại tu luyện mô phỏng qua đời hình, có thể hay không lấy trời mà thay bảo? Thôi Ngư một trái tim phanh phanh đập mạnh. Chương 711, Hoàng Kim trên đài khóa quỷ dị. Chương 711, Hoàng Kim trên đài khóa quỷ dị. Mặc dù điều phỏng đoán này có chút phát rồ, nhưng là chưa hẳn không có khả năng. A năm đó đại hoang thiên đạo ý chí cùng hồng hoang các lộ cao thủ chém giết sự khốc liệt không phải bằng cái, liền cả phương này thế giới thiên đạo ý chí đều vặn vẹo biến dị, còn có cái gì có hay không có thể phát sinh? Trời sinh ra chính là chứng minh tốt nhất. Thánh nhân cái chết, hồng quân giáo chủ bất lạc, tuyệt đối cùng trời thoát không được quan hệ. Ngay tại trong lòng Thôi Ngư ngàn vạn suy nghĩ lấp lóe, âm thầm phỏng đoán thời điểm, đống nhiên phương xa thương khung một tiếng sấm rền vang lên. Sau một khắc giữa thiên địa đống nhiên biến sắc, thời không tựa hồ đình chỉ lưu động, vạn vật biến thành hai màu đen trắng. Một tôn quỷ dị cánh tay mơ hồ hư ảnh từ pháp giới bên trong hàng lầm xuống, hướng về Hoàng Kim đài bắt tới. Mộ Thiên Nhi động thủ. Hoàng Kim trên đài, một viên màu đỏ tím trái tim không ngừng nhảy lên, một cỗ khó mà nói hết khí cơ bắn ra, hướng về trong hư vô lan tràn. pháp giới sôi trào, pháp giới phế tích bên trong ma thần pho tượng ầm ầm vỡ vụn, sau đó liền gặp vô tận đạo vận hội tụ, hóa thành một tôn mơ hồ hư ảnh. Hư ảnh không có cố định hình thái, khổng lồ không thể diễn tả. Mộ Thiên Nhi bọn người quanh thân kim quang lấp lóe, bị nồng hậu dày đặc tín ngưỡng chi lực bao trùm. Nhất là hoàng kim tế đàn, lúc này bị nồng đậm tín ngưỡng hương hỏa bao trùm, đã hoàn toàn nhìn không ra nhan sắc ban đầu. Một tiếng không hiểu thì thầm ở trong thiên địa vang lên, sau một khắc kia khủng bố bàn tay không nhìn lượng giới bình chướng, trực tiếp hướng hoàng kim trên đài trái tim bắt tới. Hoàng kim trên đài, thiếu nữ không ngừng thi triển thần thông, liền gặp hoàng kim trên đài vô số kim hoàng sắc phủ văn sáng lên, bàn tay kia mới vừa vặn chạm tới hoàng kim đài, cái kia quỷ dị tựa hồ là phát giác được không ổn, liền cả trái tim đều không lo được, liền muốn đưa bàn tay thu hồi đi. Đáng tiếc, không kịp. Nhưng lúc này hoàng kim trên đài bắn ra ước vạn kim hoàng sắc sợi tơ, mỗi một đạo sợi tơ bên trên đều là cấn lấy vô cùng phù văn, đem cái kia quỷ dị cánh tay cho sinh sinh cuốn chặt lấy. Quỷ dị phát giác được không ổn, liền muốn thi triển thần thông tránh ra khỏi, thế nhưng là kia kim hoàng sắc sợi tơ vậy mà cắm vào pháp giới bên trong, đem toàn bộ quỷ dị bóng người cho vây khốn, giống như bị cổn tiên thẳng trói chặt Dương Nhị Lang, mặc cho cái kia quỷ dị như thế nào thay đổi, vậy mà cũng tránh thoát không được. Bất quá quỷ dị không làm gì được kim hoàng sắc sợi tơ cũng tương tự không làm gì được quỷ dị. Song phương tựa như là lâm vào đánh răng co, Mộ Thiên Nhi giữa mũi miệng từng giọt ân dòng máu màu đỏ chảy mà ra, nương theo lấy quỷ dị giãy giụa, nó quanh thân lộ chân lông không ngừng bắn ra dòng máu màu tím, một cỗ khó mà nói hết bất tường khí tức hội tụ, Mộ Thiên Nhi tựa hồ treo chọc đến bất tường lực lượng, cả người ngũ quan đang bặm mẹo, trên thân sinh ra từng cái lớn chừng ngón cái bàn tay, xem ra mười phần khủng bố. Tiểu cô nương này khinh thường, đây chính là một tôn đại la cảnh giới quỷ dị, liền xem như nàng có hoàng kim đài, nhưng song phương chênh lệch cảnh giới quá lớn, như thế nào nàng có thể hàng phục? Muốn không được 10 cái hô hấp, cái kia quỷ dị nhất định xâm nhập tiểu cô nương thân thể, triệt để chiếm cứ tiểu cô nương nhục thân, đem luyện chế thành phân thân. Sắc mặt Si Vu nghiêm túc, không thể dạng này quanh tay đứng nhìn, dù sao cũng là ta lão bà, há có thể bị quỷ dị ức hiếp. Thôi Ngư nhìn xem đã toàn thân đều mọc đầy bàn tay Mộ Thiên Nhi, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc. Cộng công chân thân đã không thể thi triển, kia đại thừa Phật tấn lực lượng cũng không có vấn đề đi. Lúc này đại thừa Phật tấn lực lượng đã chứa đầy, Thôi Ngư sau một khắc điều động đại thừa Phật tấn chí lực, thánh nhân lực lượng tại thân thể bên trong lan lộn. Sau một khắc Thôi Ngư quanh thân Phật quang lượn lờ, một chỉ tránh đi đại thiên thế giới, trực tiếp xuất hiện tại pháp giới bên trong. Pháp giới bên trong, Phật quang chiếu rọi ngàn dặm thế giới, vô lượng Phật lực tại pháp giới bên trong lan lộn, tất cả quỷ dị cùng bất tường khí tức đều bị Phật lực quét sạch sành xanh. Cái gì là thánh nhân lực lượng? Liền xem như Thôi Ngư bây giờ có điều động một kích thánh nhân lực lượng thủ đoạn, nhưng cũng vẫn như cũ khó có thể lý giải được. Không gian thời gian, pháp tắc, trật tự, tại kia một chỉ phía dưới, đều tựa hồ trở thành hư vô. Thánh nhân một chỉ, coi như đại la cảnh giới quỷ dị, cũng không thể thừa nhận. Coi như Thôi Ngư không có cảnh giới của thánh nhân, điều động thánh nhân chi lực còn có vẻ ngoài, không có thánh nhân pháp tắc kèm theo trong đó, nhưng cũng vẫn như cũng là thật thánh nhân một kích. Chấn áp không gian thời gian, chấn áp cửu thiên thập địa, liền cả pháp giới hỗn loạn trật tự tại một sát na kia ở giữa cũng vì đó gây dựng lại, chưa từng tự trạng thái chuyển hóa thành có thứ tự trạng thái. Không, cái kia quỷ dị tại pháp giới bên trong tuyệt vọng gào thét một tiếng, sau một khắc trực tiếp bị kia thánh nhân một chỉ cho nghiền nát. Bất quá quái vật kia không hổ là quỷ dị, tại thánh nhân một kích biến mất sau, vậy mà lần nữa khôi phục gây dựng lại, chỉ là khí tức trên thân so với đỉnh phong thời kỳ không bằng 1/10. Nhắc tới cũng kỳ quái, tại thánh nhân một chỉ hạ, kia hoàng kim trên đài kim hoàng sắc sợi tơ vậy mà không có đứt gãy, không đợi cái kia quỷ dị một lần nữa hoàn thành gây dựng lại, chỉ thấy vô số cây kim hoàng sắc sợi tơ phát lực, cái kia quỷ dị lại bị sống sờ sờ túm nhập hoàng kim giữa đài. Sau đó Thôi Ngư liền thấy hoàng kim đài 36 phiến cánh sen phía trên, trong đó nào đó một mảnh vậy mà nhiều một dấu ấn, là ấn chính là pháp giới bên trong quỷ dị. Đây con mẹ nó chính là cái gì thế giới? Mộ Thiên Nhi bất quá thần thông cảnh giới, bằng vào một tòa hoàng kim đài vậy mà trấn áp đại la cảnh giới quỷ dị, ai mẹ nó tin a? Thôi Ngư khỏe miệng co giật. Đại la chính là đại la, coi như bị thánh nhân một kích trọng thương, đó cũng là đại la. Mà lại cùng Thôi Ngư cộng công chân thân khác biệt, người ta lớn la chân thân thế nhưng là có thể tiếp tục tính. Hoàng kim đài khôi phục lại bình tĩnh, cắm vào mi tâm của Mộ Thiên Nhi, liền gặp Mộ Thiên Nhi đứng tại đỉnh núi, cả người tựa hồ nhiều hơn một loại không hiểu thấu khí thế. Lúc này Mộ Thiên Nhi lòng còn sợ hãi, ngẩng đầu nhìn về phía pháp giới hư không, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi. Cùng năm đó trong thánh môn lưu lại tin tức hoàn toàn không giống, năm đó trong thánh môn lưu lại khí tức chỉ nói là quái vật này mới vừa vặn siêu việt kim sắc, nhưng ai biết vậy mà như thế cường hãn. Chẳng lẽ tại dài rằng giặc pháp giới thời không bên trong, quái vật này lại đột phá không thành? Mộ Thiên Nhi có chút nghĩ mà sợ, nàng kém một chút sẽ chết. Lúc này trên người Mộ Thiên Nhi quỷ dị ngón tay toàn bộ chút bỏ, cả người lại khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, xem ra mười phần bất phàm. Ta nói, ngươi đây là muốn tu luyện trong truyền thuyết mô phỏng qua đời hình sao? Thôi Ngư chẳng biết lúc nào xuất hiện cách Mộ Thiên Nhi không xa, mở miệng hỏi một câu. Nghe nói Thôi Ngư, Mộ Thiên Nhi quay đầu nhìn về phía Thôi Ngư, trong lòng càng thêm xác nhận Thôi Ngư thu hoạch được thánh môn truyền thừa, mà lại truyền thừa còn tương đương bất phàm, ngươi vậy mà biết mô phỏng qua đời hình. Tu luyện mô phỏng qua đời hình thế nhưng là sẽ có khủng bố tác dụng phụ. Thôi Ngư đi đến Mộ Thiên Nhi bên cạnh, mở miệng khuyên một câu. Mộ Thiên Nhi không nói gì, thân là tu sĩ, chẳng lẽ cũng bởi vì mô phỏng qua đời hình có tác dụng phụ sẽ không tu luyện sao? Tu sĩ chúng ta, há có thể e ngại gian nguy? Mộ Thiên Nhi về câu. Thôi Ngư im lặng, cái này cùng e ngại không e ngại gian nguy có cái gì liên quan? Mỏ vàng này với ngươi, bản tiểu thư còn có chuyện quan trọng, chúng ta ngày sau gặp lại. Mộ Thiên Nhi nhìn Thôi Ngư một cái, sau một khắc trực tiếp hóa thành hắc quang biến mất tại giữa thiên địa. Ai ai ai, ngươi chớ đi a. ta còn có chuyện muốn hỏi ngươi đây. Thôi Ngư nhìn xem Mộ Thi Nhi bóng lưng rời đi, muốn hỏi một câu trong ma môn người tu luyện tiên thiên con rơi nhiều hay không, nhưng mà ai biết Mộ Thi Nhi vậy mà trực tiếp đi. Những cái kia còn sót lại ma môn đám người cũng đã sớm biến mất không còn tăm tích. To như vậy mỏ vàng, chỉ để lại Thôi Ngư cùng những cái kia mặt mũi tràn đầy mộng bức thợ mỏ. Tam Giang giúp người đều đi, trong ma môn người cũng đi, cái này liền mang ý nghĩa mỏ vàng này thuộc về mình. Chỉ là Thôi Ngư nhìn trước mắt mỏ vàng, có chút mộng bức, mỏ vàng này thuộc về mình lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn muốn mình tự mình đến đào quáng không được sao? Gọi mình tự mình đào quáng. Thôi Ngư có thể làm không ra loại này tốn công mà không có kết quả sự tình. Về phần nói trực tiếp đem chọn tòa mỏ vàng đều cho luyện, Thôi Ngư cũng không có bản sự kia, nơi đây bị thiên địa tiêu ký, hắn cũng không muốn bị thiên đạo để mắt tới. Tìm người đến đào quáng. Thôi Ngư âm thầm trầm tư. Mỏ vàng này giá trị quá lớn, Tam Giang giúp cũng tốt, Cơ Vô Tâm cũng được, cũng không thể từ bỏ. Đương nhiên, Thôi Ngư cũng tuyệt không có khả năng từ bỏ. Muốn đem mỏ vàng này cho móc ra, chẳng bằng trực tiếp đem mỏ vàng cho bán đi, thay đổi thành vàng dòng bạc trắng. Cứ như vậy, mặc dù thu hoạch hơi ít, nhưng biến hiện thời gian nhanh nhất. Thế nhưng là lại có ai có thể mua được một tòa mỏ vàng đâu? Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lấp lóe. Mỏ vàng ngay ở chỗ này, mình nhất định phải mau chóng xuất thủ. Thôi Ngư suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ tới nhân tuyển thích hợp, dứt khoát không nghĩ mà là trực tiếp thi triển thần thông trở lại Hạo Kinh. Trở lại Hạo Kinh sau, Thôi Ngư trực tiếp đem Hải Lan mời đến, đi thẳng vào vấn đề đạo. Ngươi cũng đã biết, ai có bản lĩnh mua xuống một tòa mỏ vàng? Nói đến đây, Thôi Ngư cường điệu điều kiện, là dùng hoàng kim đến mua một tòa mỏ vàng. Hải Lan nghe vậy kinh ngạc nói, mỏ vàng? Ngươi hẳn là phát hiện một tòa mỏ vàng. Thôi Ngư gật gật đầu, đương nhiên, chỉ là tìm không thấy người mua, ta muốn đem kia mỏ vàng hối đoái thành hoàng kim, cũng không biết ai có thể làm được. Hải Lan nghe vậy hơi chút trầm âm, Hạo trong kinh thành có thể mua đến tòa tiếp theo mỏ vàng, hơn nữa còn là dùng hoàng kim trực tiếp trả tiền mặt, chỉ có bốn nhà có thể làm được. Cái kia bốn nhà? Thôi Ngư hỏi một câu. Giả Vương Sử Chân tứ đại gia tộc, chính là Thiên Tử Ngự tứ đại gia tộc, là Thiên Tử Võ Sĩ gia tộc, đồng thời âm thầm vì Thiên Tử vơ vét thiên hạ tài phú. Muốn dùng hoàng kim mua xuống một tòa mỏ vàng, không phải cái này tứ đại gia tộc không thể. Bởi vì tứ đại gia tộc là tại vì Thiên Tử làm ăn, có thể điều động Đại Chu quốc khố dự trữ vàng. Hải Lan nhìn về phía Thôi Ngư. Bất quá chúng ta hiện tại cùng Đại Chu Vương thất quan hệ hồi hộp, chỉ sợ tứ đại gia tộc không chịu cùng chúng ta làm ăn. Hải Lan nhìn về phía Thôi Ngư. Giả Vương Sử Chân. Thôi Ngư đột nhiên trong đầu một đạo linh quang lấp lóe, hắn nghĩ tới rồi một nhân vật, Chân Giật. Ta biết. Thôi Ngư gật gật đầu. Phát hiện mỏ vàng cũng không là chuyện nhỏ, mỗi lần mỏ vàng xuất thế đều sẽ trêu đến máu chảy thành sông, ngươi nhưng nhất thiết phải cẩn thận thao tác, nếu không liền xem như phụ quốc công cũng sẽ có phiền phức quân thân. Hải Lan một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn ngập lo lắng. Ta biết. Thôi Ngư về câu, sau đó đuổi đi Hải Lan, hơi chút trầm tư hậu thân hình biến mất tại trong phòng. Lại xuất hiện lúc, Thôi Ngư đã đến Chí Hồ phòng, Chí Hồ tay thuận phần giữa lấy ly rượu, cười tủm tỉm uống rượu. Nhìn thấy Thôi Ngư đến, Chí Hồ lập tức mày nhăn lại, làm sao ngươi tới? Thôi Ngư đến, khẳng định không có chuyện tốt. Ta muốn thấy Chân Giật, làm phiền ngươi hẹn hắn cùng ta gặp nhau. Thôi Ngư mỉm cười ngồi ở trên ghế, không chút khách khí bưng rượu lên nước uống một ngụm. Ngươi muốn tìm Chân Giật? Sắc mặt Chí Hồ kinh ngạc, nhưng không có truy vấn, bởi vì hắn biết, một khi truy vấn, đến lúc đó tất nhiên sẽ gây có chuyện rồi. Chí Hồ muốn tìm kiếm Chân Giật cũng không khó, mà lại hắn cùng Chân Giật giao tình cũng xem là tốt. Ngươi dự định tìm kiếm Chân Giật trợ giúp? Chí Hồ biết được Thôi Ngư lỗ ước, nhịn không được hỏi một câu. Sau đó lại thầm thầm thì đạo, Chân Giật hiện tại địa vị nhưng là không như bình thường, tại Chân gia cũng là cao tầng một trong, ngươi nếu có thể thuyết phục Chân Giật, tương trợ ngươi một năm lật bản cũng là không tính là gì việc khó. Thôi Ngư nhìn Chí Hồ một cái, tiếp tục uống rượu, ngươi quá coi thường ta. Vô cùng đơn giản một câu, đã kêu Chí Hồ sững sờ, biết được là mình nghĩ xóa, sau đó lại như có điều suy nghĩ nhìn về phía Thôi Ngư, hắn biết mình đúng là xem nhẹ Thôi Ngư. Không có để Thôi Ngư đợi bao lâu, mặt mũi tràn đầy nóng bỏng Chân Giật từ trong cửa lớn đi tới, một đôi mắt nhìn chằm chằm Thôi Ngư, trước tiên mở miệng hỏi một câu, ta nên xưng hô công tử vì thần kỳ, vẫn là xưng hô công tử vì Thôi Ngư? Thôi Ngư đã muốn tìm Chân Giật làm việc, thân phận đương nhiên che giấu không được. Có khác nhau sao? Thôi Ngư hỏi một câu. Đương nhiên không có khác nhau. Chân Giật nhìn xem Thôi Ngư, tình chân ý thế đạo, trước đó nghe nói công tử tin dữ, gọi trong lòng ta hảo hảo lo lắng, bây giờ công tử khởi tử hoàn sinh, thế nhưng là thiên đại hỷ sự. Chân Giật một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt chân thành nói, bây giờ tại hạ đã biết được công tử thân phận, ta khi tương trợ công tử một chút sức lực, hoàn thành quốc công thừa kế tước vị khảo hạch. Chân Giật nhìn thấy Thôi Ngư, còn tưởng rằng là Thôi Ngư muốn mình tương trợ, cho nên trực tiếp mở miệng nói câu. Thủ đoạn của Thôi Ngư Chân Giật tận mắt nhìn thấy, đáng giá hắn đầu tư. Tứ đại gia tộc mặc dù là Chu Vương thất võ sĩ gia tộc, nhưng trải qua 5000 năm phát triển, cũng đã sớm trong lòng có chỗ dị động. Cho dù ai làm 5000 năm nô lệ, trong lòng đều sẽ bất mãn. Không cần, ta chỉ là muốn cùng Chân gia làm một bút công bằng sinh ý mà thôi. Thôi Ngư nhìn về phía Chân Giật, cũng không thừa nước đục thả câu, ta phát hiện một tòa mỏ vàng, toàn bộ Hạo Kinh cũng không có mấy cái có thể mua được người mua, cho nên muốn đem chọn tòa mỏ vàng bán cho Chân gia, lại không biết Chân gia có thể hay không nuốt vào. Ta chỉ cần hoàng kim giao dịch. Thôi Ngư thận trọng đạo, nghe nói tứ đại gia tộc có thể điều động đại nội thâm cung hoàng kim, cho nên không biết được đối với mỏ vàng có cảm thấy hứng thú hay không. Mỏ vàng? Con mắt của Chân Giật lập tức sáng, nơi nào đến mỏ vàng? Tam Giang rút. Thôi Ngư hời hợt phun ra ba chữ, từ Tam Giang rút đỡ bên trong cất tới. Tam Giang rút. Chân Giật nghe vậy ánh mắt bên trong lộ ra một vòng thận trọng. Làm sao, tứ đại gia tộc sẽ sợ Tam Giang Thủy Thần sao? Thôi Ngư cười tủm tỉm hỏi một câu. Tam Giang Thủy Thần không phải dễ chơi. Chân Giật một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Xem ra ta còn muốn khác tìm người mua. Thôi Ngư không nhanh không chậm đạo. Việc này giao cho ta, ta tất nhiên sẽ vì Thôi Minh làm thỏa đáng. Tam Giang Thủy Thần tương đối khó quấn, ta Chân gia cũng không tiện ra mặt, bất quá có một người tất nhiên có thể ăn hạ mỏ vàng. Chân Giật đối Thôi Ngư đánh cược. Ai? Nghe nói Chân Giật muốn cho mình giới thiệu khách hàng, ánh mắt của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng hiếu kỳ. Đại nội thâm cung hoàng hậu nương nương, Bao Tự. Chân Giật một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, chỉ cần có thể mời Bao Tự nương nương nhúng tay, liền xem như Tam Giang Thủy Thần lại có thể thế nào. Việc này giao cho ta. Chân Giật trực tiếp đánh nhịp, sau đó cũng không cùng Thôi Ngư uống trà, trực tiếp bước nhanh rời đi. Hắn ngược lại là cái lòng nhiệt tình, Chân gia không tốt đắc tội Tam Giang rút, nhưng lại cũng có thể vì ngươi xử lý thỏa đáng việc này. Chí Hổ yếu ớt thở dài, không hề nghi ngờ, Chân Giật là cái đáng giá kết giao. Nghe nói Chí Hổ, Thôi Ngư nhẹ gật đầu. Hắn hiện tại có thể khẳng định, Cơ Vô Tâm là cùng Tam Giang Thủy Thần quấy hợp lại cùng nhau. Cơ Vô Tâm tại Đại Chu Vương trong phòng địa vị không thấp, liền xem như Chân gia cũng không dám bên ngoài đắc tội. Nhưng là làm đương kim thiên tử được sủng ái nhất phi tử Bao Tự, liền không có cái này lo lắng. Ngươi nếu có thể trèo lên Bao Tự nương nương, Đại Chu hướng rất nhiều phiền phức, đối với ngươi mà nói cũng sẽ không tiếp tục là phiền phức. Thậm chí Vinh Quốc công phủ phiền phức, đối với ngươi mà nói cũng không lại là phiền phức. Đương kim thiên tử đối với Bao Tự đã gần như đến nói gì nghe nấy tình trạng. Chí Hồ lộ ra đại nội thâm cung bí mật. Thôi Ngư nghe vậy như có điều suy nghĩ, cáo biệt Chí Hồ, trở lại Vinh Quốc công phủ. Chỉ là mới đến Vinh Quốc công phủ, chỉ nghe thấy một trận ầm ĩ tại Vinh Quốc công trong phủ vang lên, cái kia thần kỳ là giả. Đại nương, ngươi tin tưởng ta. Cái kia thần kỳ là giả. Hắn tuyệt không phải chân chính thần kỳ. Thôi Ngư nghe nói thanh âm, bước chân không nhanh không chậm đi qua, liền gặp Thần Trục Lưu ngay tại trong phủ đệ la to, hắn là cái tên giả mạo, các ngươi vì cái gì cũng không tin ta? Lão thái quân không tin ta, liền cả các ngươi cũng không tin tưởng ta. Trục Lưu, ngươi chớ có hồ ngôn loạn ngữ, ngươi thần kỳ đại ca chính là ngươi thần kỳ đại ca, thế nào lại là giả đây này? Kim Hoài Nhu chính đang khiển trách Thần Trục Lưu. Chương 712, Tam Giang bang chủ chương 712, Tam Giang bang chủ vì cái gì không có người tin lời của ta? Vì cái gì các ngươi cũng không tin lời của ta? Cái kia thần kỳ là giả. Hắn lòng mang ý đồ xấu muốn mưu đồ ta thần gia sản nghiệp, các ngươi vì cái gì cũng không tin ta. Thần Trục Lưu đối Vinh Quốc công phu nhân Kim Hoài Nhu gào thét, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy dữ tợn, một chút xíu lệ quang đang lưu chuyển. Hắn là thật tức giận, đồng thời cũng thật tuyệt vọng. Hắn cùng trong phủ Lão Thái Quân nói qua, cùng Hải Lan nói qua, cùng Vinh Quốc công phu nhân nói qua, thế nhưng là tất cả mọi người cho là mình điên rồi, cho là mình là tiểu hài tử hồ nháo. Nhưng là chỉ có hắn tự mình biết, mình không có điên, bị điên là thế giới này. Nam nhân kia thật không phải là thần kỳ. Trục Lưu đến. Đông nhiên một thanh âm trong sân vang lên, Thôi Ngư chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trong đình viện, một đôi mắt nhìn về phía Thần Trục Lưu, ánh mắt bình tĩnh không có chút nào ba động. Thần Trục Lưu tựa hồ là nhận kinh hãi, cả người ngây ra như phỗng, ngơ ngác nhìn Thôi Ngư, liền cả khóc gáy đều đình chỉ. Xa xa đứng tại cửa chính liền nghe lấy trong viện cãi nhau, ngươi làm sao cùng Trục Lưu ở mỹ lên? Thôi Ngư trên mặt tiểu dung, tựa hồ không có nghe Thần Trục Lưu trước đó kêu gọi, trong ánh mắt tràn ngập bình tĩnh. Ánh mắt của Thôi Ngư rất bình tĩnh, thế nhưng là nhìn Thần Trục Lưu lại một trái tim tại cuồng rung động, hắn tại hoảng hốt sợ hãi. Thần Trục Lưu không phải người ngu. Thôi Ngư tuyệt đối hẳn là nghe thấy mình kêu gọi, thế nhưng là đối phương nhưng như cũ biểu hiện bình tĩnh như vậy, hắn lại há có thể không sợ. Thôi Ngư buông tay, muốn đi sờ Thần Trục Lưu đầu, lại dọa đến Thần Trục Lưu bối rối lui lại, ngã nhào trên đất, bớt ở chỗ này giả mù sa mưa lầm ráng, ngươi lừa qua người khác lại không gạt được ta, ngươi chính là giả. Ngươi mơ tưởng lừa qua ta. Ta nhất định sẽ tìm ra chứng cứ, sau đó vạch trần ngươi. Nói dứt lời Thần Trục Lưu lộn nhào đi xa, đối với Thôi Ngư sợ như sợ bỏng. Gần đây tựa như có người tại đây tiểu tử trước mặt nói không lời nên nói, kích thích đứa nhỏ này tinh thần có chút không quá bình thường, cũng không hiểu được bị cái gì kích thích. Ánh mắt Vinh Quốc công phu nhân bên trong lộ ra một vòng nghiêm khắc, nhất định là thần linh làm, hắn muốn lợi dụng loại thủ đoạn này, dung chuyển ngươi đang ở thần gia địa vị, không khỏi cũng quá buồn cười. Thôi Ngư nhìn Vinh Quốc công phu nhân một cái, từ chối cho ý kiến gật đầu. Hắn có phải là thật hay không, hiện tại đã không trọng yếu, đối với một ít thần gia người mà nói, chỉ cần là hắn là được. Thôi Ngư tại Vinh Quốc công phủ đánh chuyển, sau đó lại lần trở lại mỏ vàng, hắn muốn tại mỏ vàng bán đi trước đó, đem mỏ vàng bảo hộ ở Tam Giang giúp là tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Một tòa mỏ vàng giá trị đã đủ để gọi Tam Giang giúp điên cuồng. Thôi Ngư rơi vào trầm tư. Mỏ vàng vẫn tại tiếp tục vận chuyển, liền xem như không có Tam Giang giúp, các nô lệ vẫn tại đảo sới mỏ vàng. Ngày thứ hai buổi chiều, Chân Giật cùng một vị đạo cốt tiên phong lão tẩu xuất hiện tại mỏ vàng bên ngoài. Thần kỳ huynh đệ. Chân Giật xa xa đối với Thôi Ngư khoát tay. Thôi Ngư đứng dậy thi lễ, gặp qua chân huynh. Sự tình làm thỏa đáng, cung trong con đường đã đạt thông, vị này là nương nương phái tới đo lường tính toán mỏ vàng đại sư, chỉ cần đem mỏ vàng giá trị định ra, sự tình liền xem như làm thỏa đáng. Chân Giật đối Thôi Ngư nói câu, lại chỉ vào bên cạnh lão tẩu đạo, người này là Lao Sơn luyện khí sĩ Trần Cương đại sư, nhất là tinh thông tìm lòng định huyệt. Gặp qua đại sư. Thôi Ngư nghe nói Lao Sơn luyện khí sĩ bốn chữ, không khỏi con ngươi co rụt lại, hắn nhớ tới mình lần đầu tới đến phương thế giới này, biến thành heo không hữu hảo một màn. Tốt một tòa mỏ vàng. Trần Cương đại sư không để ý đến Thôi Ngư, mà là một đôi mắt nhìn về phía nơi xa liên miên chập trùng dãy núi, nương nương có thể nhận lấy cái này mỏ vàng, tại giao nhận hoàn tất trước đó, chỉ cần mỏ vàng tại trong tay ngươi, giao dịch này liền xem như hoàn thành. Nếu như nửa đường bị Tam Giang giúp đoạt đi, quy tắc này giao dịch coi như thôi. Thôi Ngư nghe vậy nhìn kia Trần Cương đại sư một chút, đang muốn mở miệng đáp lời, đã thấy đối phương đã trốn vào đại địa, chỉ có thanh âm ở trong thiên địa quanh quẩn, ta muốn 3 ngày dò xét mỏ vàng, tiểu tử ngươi nghĩ kỹ trong vòng 3 ngày ứng phó như thế nào Tam Giang giúp cao thủ đi. Trần Cương đại sư chính là Lao Sơn thất tử một trong, một thân tu vi kinh thiên động địa, có chút ngạo khí cũng là chuyện đương nhiên. Một bên chân giật sợ Thôi Ngư cảm thấy mất mặt, vội vàng mở miệng nói câu. Thôi Ngư nghe vậy cười cười, nhưng lại không để ý đến, Tam Giang giúp đúng là một cái phiền toái. Tam Giang giúp có 3 vị thần linh, mà 3 vị thần linh dựa vào thủy mạch mà sinh, chỉ cần thủy mạch không dứt, 3 vị thần linh vĩnh sinh bất tử. Năm đó liền xem như thái cổ trong động đỉnh hồ quỷ dị, cũng chưa từng chém giết Tam Giang thủy thần, có thể thấy được Tam Giang thủy thần khó chơi. Mình bây giờ chiếm Tam Giang giúp mỏ vàng, Tam Giang giúp ha có thể từ bỏ ý đồ. Trước kia đã cảm thấy cái này Tam Giang giúp có chút đáng ghét, bây giờ còn cần nghĩ cách đem Tam Giang giúp 3 vị thủy thần cho phong ấn lại. Trường Giang Hoàng Hà không hủy diệt, Tam Giang thủy thần liền sẽ không tử vong. Nhưng là nếu như Thôi Ngư phong ấn Tam Giang thủy thần bản ngã ý thức, Tam Giang thủy thần liền không cách nào trọng sinh. Thậm chí tiếp qua cái trăm ngàn năm, Trường Giang trong Hoàng Hà hơi nước hội tụ, còn sẽ có mới Trường Giang thủy thần cùng Hoàng Hà thủy thần sinh ra. Đại nội thâm cung Cơ Vô Tâm phủ thượng Cơ Vô Tâm nhìn xem trong tay báo tin, đột nhiên đập lật trước người bàn trà, phế vật. Quả thực là phế vật. Ngay cả chuyện này đều làm không xong, cô vương muốn Tam Giang giúp để làm gì? Đại vương, trong truyền thuyết ma môn xuất thủ, đúng là rất là phiền toái. Nghe nói hiện tại kia mỏ vàng rơi vào Vinh Quốc công phủ trong tay thần kỳ đã thả ra phong thanh, muốn đem mỏ vàng bán cho hoàng hậu nương nương thị vệ cúi đầu. Đoạt đồ vật của bản vương, muốn dùng đồ vật của bản vương để đáp. Nghĩ không khỏi quá đẹp. Ánh mắt Cơ Vô Tâm bên trong sát cơ lưu chuyển, nói cho ba vị thủy thần, nếu như không thể đoạt lại mỏ vàng, cô vương sẽ thất sủng tại đại vương, chúng ta cũng liền không cần lại tiếp tục hợp tác. Nói cho hắn, dốc hết Tam Giang giúp toàn bộ lực lượng, cho ta đem thần kỳ chặn giết tại mỏ vàng bên trong. Chỉ cần thần kỳ tử vong, ta liền có thể đoạt lấy Vinh Quốc công phủ quyền khống chế, nắm giữ món kia tiên thiên linh bảo. Đến lúc đó cô vương sẽ lợi dụng món kia tiên thiên linh bảo, tương trợ vài vị thần thánh một chút sức lực. Thị vệ nghe vậy lui ra. Tam Giang trong bang một tòa trong hành lang một trương bàn thờ bên trên trưng bày một đạo thủy lam sắc pháp chỉ. Tam Giang bang chủ đuốt ve trường đao trong tay, ánh mắt bên trong một vòng sát khí lưu chuyển. Thần kỳ sao? Hiện tại chính là chém giết thần kỳ, tương trợ Cơ Vô Tâm điện hạ thành đạo thời cơ tốt nhất. Tam Giang bang chủ chậm rãi đem trường đao đưa vào trong vỏ đao, đại hộ pháp ở đâu? Đại hộ pháp từ khi mỏ vàng thất thủ sau, liền mất tích không thấy tung tích. Thị vệ cung kính nói câu. Nghe nói lời này, Tam Giang bang chủ nhướng mày, điều khiển tất cả Tam Giang giúp cao thủ, cùng ta cùng một chỗ tiến vào Lô Quốc, vây giết thần kỳ. Còn có, nói cho Lô Quốc quốc chủ, gọi hắn điều khiển đại quân, tạo thành quân trận kín đáo chuẩn bị. Trường Giang thủy thần đã hạ xuống pháp chỉ, chúng ta lần này chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại. Cơ hội ngàn năm một thở, quyết không thể bỏ qua. Tam Giang bang chủ sắc mặt âm trầm nói, lần này dốc hết ta Tam Giang giúp toàn bộ chi lực, nếu có sai lầm ta có lẽ sẽ bị thần linh giáng tội, nhưng ta sẽ tại thần linh giáng tội trước đó, đem các ngươi chơi chết. Bang chủ, ngài muốn đích thân xuất thủ? Chỉ là thần kỳ mà thôi, làm sao đến mức ngài tự mình động thủ? Thị vệ sững sờ, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Chỉ là một cái thần gia công tử ca mà thôi, cũng đáng được bang chủ xuất thủ. Không đơn thuần là bởi vì thần kỳ, ta càng muốn gặp một lần cái kia trong truyền thuyết ma môn, đến tột cùng có mấy phần bản sự, ma môn làm sao lại xuất hiện tại mỏ vàng đâu? Ma môn cao thủ nếu là cùng thần gia quấy hợp lại cùng nhau, mới là phiền phức đâu. Thôi Ngư xếp bằng ở đỉnh núi, trước người Tử Lộ ngồi xếp bằng, trong cơ thể Thôi Ngư trúc từ thần thuật lưu chuyển, không ngừng tương trợ Tử Lộ trấn áp thể nội độc tố. Bây giờ thân thể của Tử Lộ đã đại bộ phận khôi phục nhan sắc ban đầu, khoảng cách tất cả độc tố khu trừ, chỉ còn lại một chút xíu. Thời gian một năm, Tử Lộ nhất định có thể phục sinh. Kia bỏ được chi thuật ta nhất định phải học được. Trong lòng Thôi Ngư suy nghĩ lấp lóe, bỏ được thần thuật Thôi Ngư dự định làm ứng phó thể nội chân linh thủ đoạn, vạn nhất ngày sau những cái kia thánh nhân ấn ký tạo phản, mình dứt khoát trực tiếp thi triển thần thông đem bỏ. Bỏ được không đơn thuần là Thôi Ngư át chủ bài, mà là Thôi Ngư cuối cùng tuyệt địa phản kích một cái cơ hội. Giáo tổ Hồng Quân cũng tốt, thánh nhân cũng được, hắn một cái cũng không tin tưởng. Tam Giang giúp động tác rất nhanh, nhất là Tam Giang giúp thuận đường thủy, có thần linh lực lượng gia trì, ngày thứ hai liền có mấy ngàn cao thủ xuất hiện tại Tề Lô đại địa. Thôi Ngư ngay tại cẩn thận giúp Tử Lộ thanh lý trên thân độc tố, đột nhiên con muỗi phân thân chuyển đến một đạo hình tượng, Thôi Ngư con ngươi không khỏi co rụt lại, một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Thôi Ngư sớm đã đem con muỗi phân thân tản ở trung quanh tiên địa bên trong, trung quanh gió thổi cỏ lay không thể gạt được Thôi Ngư hai mắt. Làm sao chân giật phát giác được Thôi Ngư dị thường, ngẩng đầu hỏi một câu. Phiền phức đến. Thôi Ngư tụ lý càn khôn đem Tử Lộ thu lại, sau đó một đôi mắt nhìn về phía phương xa, ngươi trước đi một bên trốn đi. Chân giật không có khách khí, hắn về việc tu hành chính là một cái nhỏ cặn bã, đương nhiên không dám vì Thôi Ngư can thiệp vào. Tam Giang giúp xuất thủ cấp ta cái tạm, lại còn dám tìm tới cửa, quả thực là không biết sống chết. Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng lãnh khốc, chém Tam Giang giúp những tu sĩ này, đối phương hẳn là sẽ trung thực một đoạn thời gian đi. Sau một khắc phô thiên cái địa con muỗi từ trong cơ thể của Thôi Ngư bay ra, hướng về rừng cây chỗ sâu mà đi, đối với ẩn nút tới Tam Giang giúp phổ thông bang trung thống hạ sát thủ. Con muỗi quỷ dị nhất, trong rừng con muỗi vô số kể, là cái rất phổ biến đồ vật. Thần thông phía dưới tu sĩ, đối mặt với tiên tiên con muỗi ngay cả phản kháng đều làm không được, trực tiếp hóa thành từng cô thây khô. Thứ quỷ gì? Tam Giang bang chủ cùng chư vị hộ pháp đều là trong lòng căng thẳng, nhìn xem trong không khí vô số con muỗi, cả người không khỏi sợ nổi da gà. Có Tam Giang giúp cao thủ điều khiển hỏa diễm, ai ngờ cái này con muỗi thủy hỏa bất xâm, liền cả hỏa diễm đều bị cái này con muỗi cho gặm. Bất quá đối mặt với nhập sắc tam giang bang chủ, kia tiên tiên con muỗi có chút bất lực, nhập sắc cao thủ thần thông khó lường, nhất là điều động pháp giới lực lượng, đã có thể thường tích hủy diệt tiên tiên con muỗi. Mắt thấy vô số con muỗi xâm nhập, tam giang bang chủ xuất thủ, quanh thân một luồng hơi lạnh trùng trùng điệp điệp trải rộng ra, kia tiên tiên con muỗi đối mặt với hàn khí vậy mà từng cái rớt xuống đất, hóa thành băng điêu. Nhìn xem hóa thành băng điêu con muỗi, có tam giang giúp nhập thai cao thủ trong tay lôi hỏa lấp lóe, muốn đem con muỗi càn quét, nhưng ai biết lôi hỏa đã qua, kia con muỗi vậy mà lông tóc không thương. Tam giang bang chủ thấy vậy con ngươi co rụt lại, đem một con muỗi cầm trong tay, muốn đem con muỗi nghiền nát, nhưng ai biết kia con muỗi vậy mà hóa thành một đạo sương mù màu đen, tiêu tán tại tam giang bang chủ trong tay. Nơi xa càng nhiều con muỗi nhào tới, tam giang bang chủ con ngươi co rụt lại, đi mau, chớ có dây dưa. Những này con muỗi là tiên thiên chi vật, như muốn diệt sát, không phải tiên thiên chi lực hoặc là nhập sắc không thể. Hai cảnh cao thủ vậy mà tổn thương không được con muỗi mảy may. Tam giang bang chủ quanh thân mơ hồ có một đạo thần linh hư ảnh lấp lóe, từng đạo cực hàn chi khí quét ngang mà ra, vô số con muỗi bị hàn khí hóa thành băng điêu rơi trên mặt đất. Nếu không phải nhà mình dưới trướng đều bị con muỗi ăn sạch, hắn cũng không dám thi triển loại này không khác biệt công kích thần thông. Không đợi đem tiên tiên con muỗi chơi chết, nhà mình dưới trướng liền muốn trước bị mình giết chết. Tam giang bang chủ xuất lĩnh dưới trướng cao thủ thi triển thần thông, thoát khỏi không khí bên trong con muỗi, một đường trực tiếp đi tới mỏ vàng, thấy được ngồi ở đỉnh núi thần kỳ. Thôi Ngư nhìn xem đối diện tam giang giúp một đoàn người, hai cảnh tám người, nhập sát tam giang bang chủ một người. Lúc đến mấy ngàn người, thế nhưng là không đợi được trước người của Thôi Ngư, đã toàn bộ bị tiên tiên con muỗi hao tổn rơi. Trước kia Thôi Ngư cảm thấy tam giang giúp đúng là rất phiền phức, nhưng là bây giờ xem ra, nhưng cũng chỉ thường thôi. Thần kỳ. Tam giang bang chủ tay cầm trường đao, một đôi mắt nhìn chằm chằm đỉnh núi bóng người. Ngươi là người phương nào? Thôi Ngư không nhanh không chậm đứng người lên, nhập sát cảnh giới cao thủ mà thôi, lại không phải là không có giết qua. Mặc dù nơi đây không thể thi triển cộng công chân thân, nhưng Thôi Ngư cảm thấy bằng bản lãnh của mình, chơi chết một cái nhập sát tu sĩ không khó lắm. Nhất là nắm giữ điên đảo âm dương về sau, Thôi Ngư cảm thấy trong thiên hạ đại bộ phận thủ đoạn thần thông, tại trước mặt hắn đã mất đi tác dụng vốn có. Tam giang bang chủ một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng sắc khí, ta là nên nói ngươi ngốc đâu, còn nói ngươi ngây thơ. Hiện tại Vinh Quốc công phủ tranh đoạt đã đến thời khắc mấu chốt, ngươi lại còn dám một mình ra, chẳng lẽ không sợ chết sao? Ta là rất sợ chết, nhưng ta cảm thấy, trên đời này không có thể giết chết người của ta. Thôi Ngư nhìn về phía Tam Giang bang chủ cùng sau lưng tám thai cảnh cường giả, có phải là chơi chết các ngươi, Tam Giang giúp liền xem như hủy diệt. Thật đúng là cuồng vọng. Tam Giang bang chủ lắc đầu, ánh mắt bên trong một sợi sát cơ hội tụ, ta ngược lại muốn xem ngươi đến tuột cùng có cỡ nào bản sự, cũng dám như thế cuồng vọng. Sau một khắc tám vị nhập thai cường giả đằng không mà lên, phân biệt điều khiển lấy tám loại thần thông, hướng về Thôi Ngư giết tới đây. Tám vị nhập thai cường giả, có chút lãng phí ta thần thông. Thôi Ngư lắc đầu, sau một khắc điên đảo âm dương đột nhiên thi triển, sau đó tám vị thai kiếp cường giả thần thông pháp tắc rối loạn, thể nội khí tức một trận hỗn loạn. Thôi Ngư trong tay háo một đạo thải quang lấp lóe, tám quả định hải thần châu bay ra, trong chốc lát nện ở tám người trên thân. Thôi Ngư thân là thần thông chủ nhân, đương nhiên sẽ không nhận thần thông chi lực ảnh hưởng. Đối mặt với định hải thần châu uy lực, tám người muốn thi triển thần thông tránh đi, thế nhưng là nơi đây thiên địa pháp tắc điên đảo, tám người thần thông mất đi hiệu lực, trực tiếp bị định hải thần châu đập trúng, hóa thành tám đám thịt nát. Sau đó định hải thần châu bay trở về, rơi vào Thôi Ngư trong tay áo. Chương 713, thủy thần khóa chặt. Chương 713, thủy thần khóa chặt. Nói thật, tam giang bang chủ chưa hề coi thần kỳ vào đâu, bất quá là chỉ là một cái công tử ca mà thôi, có thể mấy phần bản sự. Hắn hôm nay xuất lĩnh tam giang nhóm cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, cũng không phải là vì thần kỳ, mà là vì trong truyền thuyết ma môn. Nhưng là lúc này tam giang bang chủ hủ đến, một đôi mắt ngơ ngác nhìn Thôi Ngư, ngươi, đây là định hải thần châu, ngươi không phải thần kỳ, ngươi là Thôi Ngư. Tam giang bang chủ nhận biết định hải thần châu cũng không kỳ quái. Thôi Ngư nhìn tam giang bang chủ một chút, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng đùa cận, ta là ai có trọng yếu không? Chẳng cần biết hắn là ai, hôm nay tam giang bang chủ đều chết chắc. Thiên thiên linh bảo lại có thể thế nào? Lão phu nhập sắc nhiều năm, thật là ngươi có thể giết chết được ta. Chỉ cần ta đưa ngươi là tin tức về Thôi Ngư truyền trở về, đến lúc đó ngươi chết chắc. Hạo Kinh thành quyền quý sẽ không bỏ qua ngươi, thần gia cao thủ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tam giang bang chủ sắc mặt bình tĩnh tỉnh táo, coi như đối phương có được tiên thiên linh bảo, hắn cũng không phải không có phần thắng. Nhìn ta thần thông, mắt thấy Thôi Ngư vậy mà xuất ra tiên thiên linh bảo, tam giang bang chủ cũng không dài dòng nữa, trực tiếp lựa chọn liều mạng. Sau một khắc liền gặp tam giang bang chủ đột nhiên hóa thành hoàn toàn do nước tạo thành bóng người, tay cầm trường đao hướng Thôi Ngư đánh tới, ta đã chạm đến pháp giới, tại pháp giới bên trong lĩnh ngộ bất tử chi thân, nhìn ta như thế nào phá ngươi thần thông. Nhìn xem hoàn toàn do nước tạo thành tam giang bang chủ, Thôi Ngư lông mày nhướng lên, trong tay thêm ra một cây côn đồng, hướng về tam giang bang chủ đập tới. Bịch đao kiếm va chạm, tam giang bang chủ trường đao trong tay rời khỏi tay, cả người bị Thôi Ngư côn đồng đập nát, hóa thành đầy trời giọt nước bắn ra. Ông đầy trời giọt nước gây dựng lại, trong chốc lát lại hóa thành hoàn toàn do nước tạo thành thân thể, lực chi pháp tắc. Ngươi vậy mà lĩnh ngộ lực chi pháp tắc? Có thể lực lĩnh ngộ chi pháp tắc người thế nhưng là lắc đắc không có mấy. Kiến thức đến lực chi pháp tắc sau, tam giang bang chủ không dám cùng Thôi Ngư cứng đối cứng, mà là bắt đầu thi triển thần thông, chỉ thấy nó quanh thân hư không vặn mèo, trong chốc lát thủy chi thân thể chia ra làm tám, đem Thôi Ngư vây, muốn từ bốn phương tám hướng đánh tới. Ta đều có định hải thần châu, chuyên môn khắc chế ngươi loại loẹt. Thôi Ngư định hải thần châu tế ra, một cỗ không hiểu pháp tắc ba động chuyển đến, sau đó định hải thần châu hướng về tam giang bang chủ đập tới, trong chốc lát tám cô phân thân một tiếng hét thảm, sau đó lại lần nữa hợp làm một thể, vậy mà từ thủy chi thân thể lui ra, một lần nữa hóa thành huyết đục chi khu. Đáng chết Định Hải Thần Châu. Tam Giang Bang chủ ỷ vào nước tụ tán vô hình, tu luyện thành bất tử bất diệt chi thân, không biết bao nhiêu tu vi cao hơn hắn cường giả đều vẫn lạc tại nó trong tay, nhưng lúc này một thân thần thông bị khắc chế, vậy mà giảm bớt đi nhiều. Hắn đường đường trắng sắc cường giả, tu luyện thành bất tử chi thân, vậy mà không phải là đối thủ của Thôi Ngư, hắn đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Tam Giang Bang chủ mắt thấy nhà mình thủy chi chân thân bị phá, không dám tiếp tục ham chiến, liền muốn thân thể tiến vào pháp giới bên trong đào tẩu, nhưng lúc này Thôi Ngư làm sao lại cho Tam Giang Bang chủ tiến vào pháp giới bên trong cơ hội. Nhập sắc có tam trọng thiên, tầng thứ nhất là thân thể một cái nào đó bộ vị tiến vào pháp giới, gọi nhập sắc. Đệ nhị trọng thiên là thân thể từ pháp giới bên trong dần dần trở lại thế giới hiện thực, xưng là trắng sắc. Tầng thứ ba, hoàn toàn có thể tự do xuất nhập lượng giới, xưng là kim sắc. Tam Giang Bang chủ bây giờ đã thân thể chín thành chín từ pháp giới bên trong một lần nữa trở về vật chất giới, đã có thể nói là trắng sắc đỉnh phong, chỉ có trái tim chưa từ pháp giới bên trong trở về. Chỉ cần trái tim từ pháp giới bên trong trở về, đến lúc đó toàn bộ thân hình liền có thể từ pháp giới bên trong ra, có thể xưng là kim sắc. Lúc này tao ngộ đại địch, Tam Giang Bang chủ liền muốn đem thân thể từ vật chất giới đi vào pháp giới bên trong, nhưng Thôi Ngư làm sao lại cho đối phương cơ hội. Pháp giới bên trong Thôi Ngư kim thân mở to mắt, sau một khắc trong hư vô một cỗ không hiểu ba động, Thôi Ngư thế giới chi lực lưu chuyển, vậy mà khóa chặt từ nơi sâu xa Tam Giang Bang chủ trái tim nơi ở pháp giới cũng xưng là hỗn độn, một thước chi địa chính là thiên ngai, gang tấc ở giữa có thể có ngàn vạn thế giới mở. Cho dù là thần ma cương giả, ở trong hỗn độn cũng khó có thể nhìn ra trong đó pháp tắc, chỉ xích thiên ngai chỉ xích, không thể nhìn ra trong đó huyền bí, thế nhưng là hết lần này tới lần khác hắn gặp phải Thôi Ngư. Pháp giới bên trong kim thân mặc dù hư ảo, chỉ có một cánh tay ngưng tụ làm thực thể, nhưng là đối mặt một viên không có chút nào sức chống cự trái tim, chẳng lẽ cũng chấn áp không được. Tại kim thân trong mắt, pháp giới bên trong một trái tim phanh phanh đập mạnh, trên đó hương hỏa chi khí bao phủ, đem trái tim một mực che lại. Mắt thấy trái tim chung quanh mạch máu bắt đầu dần dần hiện hiện, Tam Giang Bang chủ liền muốn từ vật chất giới tiến vào pháp giới, Thôi Ngư kim thân tranh thủ thời gian xuất thủ, một bàn tay hướng về kia trái tim đánh ra. Nếu là gọi Tam Giang Bang chủ cánh tay tiến vào pháp giới bên trong, nhà mình cái này gà mở kim thân thật đúng là chưa hẳn có thể bắt được đối phương. Bởi vì cái gọi là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, Thôi Ngư như thế nào lại cho đối phương tiến vào pháp giới bên trong cơ hội. Kim thân lóe ra bất hủ chi quang, một tay nắm đánh ra, giữa trời chấn áp xuống, chỉ thấy hư không tại bàn tay hạ vặn bèo hố lượng, sau đó chỉ nghe một tiếng ầm ầm nổ vang, kia trái tim tựa hồ là phát giác được nguy cơ, bắt đầu điên cuồng loạn động, thế nhưng là một trái tim như thế nào lại là một đầu hoàn chỉnh cánh tay đối thủ đâu. Bị trái tim giống như là dưa hấu một dạng, trong chốc lát vỡ vụn ra. Vật chất giới ba sông bang chủ đột nhiên thân thể chấn động, cả người mãnh liệt run rẩy, trong cặp mắt tràn đầy không dám tin, trời vong ta cũng. Hẳn là ta Tam Giang rút khí số coi là thật tận sao? Chí cao vô thượng thần linh a, ngài nhất định phải thay ta báo thủ. Tam Giang bang chủ thân thể rơi xuống trên mặt đất, cả người khí tuyệt bỏ mình, lại không nửa phần sinh tức. Tam Giang bang chủ đã chết, chết được rất biệt khuất, thậm chí hắn căn bản cũng không biết, mình chết ở trong tay Thôi Ngư, còn tưởng rằng là mình thời vận không đủ, vừa lúc gặp pháp giới bên trong quỷ dị xâm nhập. Tam Giang bang chủ đã chết, nhưng là sự tình nhưng không có kết thúc, chỉ thấy Tam Giang bang chủ trên thi thể, một đạo lam sắc quang mang lấp lóe, còn không đợi Thôi Ngư kịp phản ứng, kia lam sắc quang mang đã bay lên, đụng trên thân Thôi Ngư, biến mất không thấy gì nữa tung tích. Nhị dám giết ta sứ giả, ta ghi nhớ ngươi. Một thanh âm tại bên tai Thôi Ngư vang lên, sau đó tất cả dị tượng biến mất không còn tâm tích. Lam quang biến mất, thanh âm cũng biến mất, thậm chí trên người Thôi Ngư không có bất kỳ cái gì khó chịu, nhà mình kim thủ chỉ cũng không có phản ứng chút nào. Nhưng là từ nơi sâu xa không biết được vì sao, Thôi Ngư luôn cảm thấy xa xôi thời không bên trong, tựa hồ có một cỗ từ nơi sâu xa ý chí vượt qua thời không khóa chặt mình. Tiên tiên thần linh ấn ký. Xem ra ta giết Tam Giang bang chủ, làm tức giận thần linh. Thôi Ngư như có điều suy nghĩ. Càng xa xôi chân giật nhìn xem giữa sân chiến đấu, Tam Giang bang chủ đối mặt với Thôi Ngư, vậy mà chết được không hiểu đấu, cả người ánh mắt bên trong tràn ngập hãi nhiên. Đây chính là Tam Giang bang chủ, phóng nhãn toàn bộ đại chu, cũng tuyệt đối là cao cấp nhất chiến lực, thế nhưng là cứ như vậy không hiểu thấu chết ở trong tay Thôi Ngư. Chân giật trái tim bành bành cuồng loạn, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, ánh mắt bên trong tràn ngập cuồng nhiệt, bằng hữu của ta có thánh nhân chi tư. Bất quá đợi nhìn thấy trên người Thôi Ngư làm quang lúc, không khỏi con ngươi co rụt lại, thần linh tiêu ký. Thần linh tiêu ký. Ngươi biết. Thôi Ngư quay đầu nhìn về phía chân giật. Thần linh ấn ký đã rơi trên thân ngươi, đại biểu cho thần linh tại từ nơi sâu xa khóa chặt ngươi, bất luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, đều sẽ tìm tới ngươi. Ánh mắt chân giật bên trong tràn ngập lo lắng. Đây chính là tiên thiên thần linh tiêu ký, tương đương với kim sắc cảnh giới cường giả, mặc dù Thôi Ngư trong nháy mắt chơi chết Tam Giang bang chủ, nhưng hắn cũng không cảm thấy Thôi Ngư có thể đối kháng kim sắc cao thủ, còn lại là kim sắc cảnh giới thần linh. Thần linh tiêu ký sao? Cũng không biết là Tam Giang trong thủy thần bị nào thủy thần. Thôi Ngư như có điều suy nghĩ. Tiên thiên thần linh ấn ký tiêu ký Thôi Ngư, đồng thời Thôi Ngư cũng ở từ nơi sâu xa tiêu ký hắn. Thôi Ngư có thể cảm nhận được, từ nơi sâu xa có một đạo hạo đãng khí tức, từ tại chỗ rất xa chạy đến, ngay tại hướng về nơi đây giáng lâm. Tam Giang bang chủ đại biểu chính là Tam Giang mặt mũi thủy thần, Thôi Ngư dám can đảm chém giết Tam Giang bang chủ, chính là đang đánh Tam Giang mặt của thủy thần. Thôi Ngư mặt không biểu tình nhìn về phía phương xa, sau một khắc thi triển đột thuật, rời đi thiên đạo tiêu ký khu vực. Tam Giang thủy thần muốn cùng tự mình động thủ, hắn đương nhiên muốn rời khỏi thiên đạo tiêu ký khu vực, mới có thể thi triển ra mình lực lượng cường đại. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lấp lóe, sau một khắc đã rời đi thiên đạo tiêu ký, sau đó đứng tại mỏ vàng khu vực bên ngoài. Một đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía phương xa thương cung. Kia là Trường Giang phương hướng, tiêu ký ta là Trường Giang thủy thần. coi như đối phương là kim sắc cường giả, có thể nghĩ muốn từ Trường Giang ở đây, ít nhất cũng phải 7 ngày. Ta còn có 7 ngày thời gian chuẩn bị. Ánh mắt Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng suy tư, nhưng trên thực tế, hắn cũng không có cái gì đáng giá chuẩn bị. Duy nhất phải suy nghĩ chính là vận dụng thủ đoạn gì tương đối tốt. Tính danh: Thôi Ngư. Thiên phú: cấp. Thiên phú: thời không can thiệp thần huyết, 1 vạn dọn. Một cái hô hấp 300 dọn. Ma thần máu của cậu công, 4 vạn dọn. 15 cái hô hấp. Thần thông thuộc loại: điều chim tụ thú thần thông, sinh tử đạo quả. Diệu pháp: kim vô chú pháp. Diệu pháp: cam lộ thuật. Diệu pháp: đinh đầu thất tiễn sách tam muội chân hỏa hóa thân thiên bổng chói rồng khóa điều khiển khẩu quyết. Hoàn nguyên pháp: nhỏ, dấu giáp tâm đại thừa chính quả thần thông, cộng công chân thân. Thế thiên phong thần thần ma gia nắm giữ ngũ hành điên đạo âm dương, vạn dọn thần huyết cất bước, trăm mét pháp bảo thuộc loại, âm dương đủ, 10 dọn thần huyết, kiến mục tiểu thế giới pháp bảo, định hải thần châu. Kim vô chú chói rồng khóa bản cổ mã não đều trời thần lôi, trong phong ấn. Nhục thân cường độ đầy đủ có thể giải tỏa, thông thiên chân thân hồng quân chân thân ba chân kim ô, một cái hô hấp 1 vạn dọn thần huyết, đông hoàng trùng, vạn dọn thần huyết, thanh đồng cửa phá diệt chi nhãn tiên thiên kim thân đảo qua trước mắt trang địa, xem ra loè loẹt. Nhưng trên thực tế có sức chiến đấu thần thông chỉ có hóa thân tiên bổng nắm giữ ngũ hành điên đảo âm dương cộng công chân thân ba chân kim ô. Hóa thân tiên bổng cùng nắm giữ ngũ hành không cần phải nói, Thôi Ngư mới thần thông cảnh giới, có thể phát huy ra chỉ có thần thông cảnh giới chiến lực, tại Trường Giang trước mặt thủy thần một hiệp đều đi không đi qua. Về phần nói điên đảo âm dương, đối phó kim sắc cảnh giới cường giả có chút miễn cưỡng, kim sắc cảnh giới cường giả thần thông đã không thể tưởng tượng nổi, nắm giữ pháp giới chi lực, chỉ bằng vào một cái điên đảo âm dương Thôi Ngư sợ là chỉ có bị đệ nổ phần. Ánh mắt Thôi Ngư rơi vào cộng công chân thân cùng trên tam túc kim ô ba chân kim ô một cái hô hấp 1 vạn dọn thần huyết, mà ta hiện tại thể nội thần huyết vừa vạn dọn, có thể thi triển một cái hô hấp. Chính là không biết được, nơi này vị ba chân kim ô là đỉnh phong thời kỳ Đông Hoàng Thái Nhất, vẫn là căn cứ ta vạn dọn thần huyết mà phát huy ra kim ô thực lực. Trong lòng Thôi Ngư ngàn vạn suy nghĩ lấp lóe, vô số ý nghĩ ở trong lòng lưu chuyển. Nếu là đỉnh phong thời kỳ Đông Hoàng Thái Nhất, một cái hô hấp đầy đủ, đương đương chuẩn thánh cảnh giới kim ô, một cái hô hấp có thể làm sự tình quá nhiều. Đạo huynh, tiên thiên thần linh đã tiêu ký ngươi. Ngươi vẫn là tranh thủ thời gian trở về Hạo Kinh đi. Chỉ cần đi vào Hạo Kinh, liền xem như Tam Giang Thủy Thần cũng không dám làm càn. Về phần nói cái này mỏ vàng, bất quá là chỉ là vật ngoài thân mà thôi, chỉ cần ngày sau thực lực đầy đủ, chúng ta lại thu hồi lại là được rồi. Chân Giật đi theo Thôi Ngư đi tiến lên, sắc mặt nghiêm túc khuyên giải Thôi Ngư. Thôi Ngư một đôi mắt nhìn về phía Chân Giật, ngươi tránh xa một chút, miễn cho sau đó đại chiến lan đến gần ngươi. Kim sắc cường giả lại có thể thế nào? Năm đó Kim Quang Quái thực lực không phải cũng là cường hay sao? Cũng sẽ không so kim sắc kém, không phải là bị ta cầm xuống. Thôi Ngư không lo lắng Tam Giang thực lực của Thủy Thần, mà là lo lắng Tam Giang Thủy Thần có hay không tiên tiên linh bảo. Có tiên tiên linh bảo kim tiên cùng không có tiên tiên linh bảo kim tiên, hoàn toàn là hai loại khái niệm. Huynh đệ, ngươi không phải đùa giỡn hay sao? Đây chính là tiên tiên thần linh, vạn nhất ngươi nếu là thất thủ, coi như không còn có ngóc đầu trở lại cơ hội. Chân Giật cười khổ nói. Đạo huynh lui ra phía sau quan sát chính là. Thôi Ngư cười híp mắt nói, sau lưng chúng ta cũng không phải là không có người, Tam Giang Thủy Thần lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào? Sau lưng ta cường giả so hắn còn muốn lợi hại hơn. Âm thanh của Thôi Ngư bên trong tràn ngập bực bội. Hắn muốn đem mình sức mạnh bùng lên, đổ cho sau lưng thần bí sư môn trưởng bối. Nhìn thấy Thôi Ngư nói như thế, Chân Giật cũng không lại tiếp tục khuyên can, mà là xa xa tránh lui mở. Kim sắc cảnh giới giao thủ, có thể nói là kinh thiên động địa, hắn cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào, vạn nhất bị giao thủ dư ba lan đến gần, đến lúc đó chẳng phải là chết biệt quất oan uổng. Chân Giật rời khỏi trăm dặm, nhìn xem phương xa đứng ở đỉnh núi, tu dưỡng thân hơi thở Thôi Ngư, Chân Giật nghiến răng nghiến lợi, Tam Giang Thủy Thần thực tế là quá mức, cũng dám tại nhân tộc ta như thế làm càn. Nếu là chính một vị thần minh ước không có vỡ vụn, lại há có thể khoan dung những này quỷ thần quát tháo. Trường Giang Thủy Thần khí thế cuồn cuộn, trên đường đi từ Trường Giang mà đến, hạo đãng khí thế tứ vô kỵ đan sông lên tận trời, che nhân loại các nước chư hầu, trấn áp nhân loại hết thể cao thủ. Đây chính là Trường Giang ý chí của Thủy Thần. Nếu là tại chính một quỷ thần minh ước không có vỡ vụn trước đó, hắn đương nhiên là ra vẻ đáng thương, muốn bao nhiêu điệu thấp liền có nhiều điệu thấp, thế nhưng là từ khi chính một quỷ thần minh ước vỡ vụn, mất đi ước thúc về sau, Trường Giang bàn tay của Thủy Thần đã bắt đầu vươn vào tương đối yếu ớt các nước chư hầu bên trong, can thiệp các nước chư hầu vận chuyển, áp đảo các nước chư hầu phía trên. Nhất là tại các nước chư hầu bên trong thu tập được đại lượng hương hỏa tín ngưỡng về sau, sức mạnh của hắn càng là tiến một bước tăng vọt. Mấu chốt nhất chính là, tiên tiên thần linh ở phương thế giới này giao thủ, lại nhận tiên địa phù hộ, căn bản cũng không có hương hỏa chi lực ràng buộc. Chương 714, tham dò đại chu chương 714, tham dò đại chu tất cả mọi người là kim sắc cảnh giới, dựa vào cái gì những cái kia quỷ dị giống như này ngang tàng? Dựa vào cái gì những cái kia quỷ dị liền cường đại như thế? Còn không phải là bởi vì quỷ dị nhận tiên địa phù hộ, người ta căn bản cũng không cần lo lắng pháp giới khủng bố. Người ta không cần hương hỏa chi lực, xuất thủ tứ vô kỵ đan, đương nhiên là muốn bao nhiêu ngang tàng liền có nhiều ngang tàng. Luyện khí sĩ trung quy là vật ngoại lai loại, cùng người nhà so ra, tựa như là mẹ kế bôi. May mắn nhân tộc còn có huyết mạch người, nếu không chỉ sợ Thần Châu đại địa đã sớm luân hãm, bị ăn đến xương vụn đều không thừa hạn. Giữa thiên địa kim sắc cường giả cũng không nhiều, nhất là kim sắc cảnh giới tiên thiên thần linh, càng là chỉ có chút ít mấy tôn. Tam Giang Thủy Thần chính là thần linh giới lão đại, địa vị chỉ so với Ngũ Vương Ngũ Đế thấp một đầu, nó nhất cử nhất động đều nhận thiên hạ các thế lực lớn âm thầm giám sát. Từ khi chính một quỷ thần minh ước sau khi vỡ vụn, trong thiên hạ các thế lực lớn càng là đối với tiên thiên thần linh tăng cường giám sát, sợ những này quỷ dị làm ra cái gì động tĩnh lớn. Trường Giang thủy thần làm uy chấn thiên hạ thủy bộ chính thần, một thân thực lực có thể xưng kinh thiên động địa, mọi cử động ảnh hưởng đến đại thế thiên hạ hướng đi. Lúc này Trường Giang thủy thần khí thế hùng hổ rời đi nhà mình lãnh địa, khí cơ tứ vô kỵ đan khuyết tán mà ra, những nơi đi qua hoành áp nhân loại các lộ trừ hầu nước, lập tức trêu đến người trong thiên hạ chấn động. Hạo Kinh Thành sắc mặt Chu Thiên Tử âm trầm đứng tại trên lục đài, một đôi mắt nhìn về phía phương xa, mặc dù cách ngàn vạn dặm, nhưng lại phảng phất đem Trường Giang động tác của thủy thần để ở trong mắt. Hôn trướng, những này quỷ dị, muốn làm gì? Chu Thiên Tử giận không kèm được. Từ khi chính một quỷ thần minh ước vỡ vụn, Đại Chu triều đình đối với thiên hạ quỷ dị mất đi ước thúc, Đại Chu triều đình liền bắt đầu càng ngày càng yếu thế. Nếu không phải Đại Chu hướng còn có trời còn có tiên thiên linh bảo, còn có một cái thâm bất khả chắc Đại Chu lao tổ, chỉ sợ quỷ dị đã lật đổ Đại Chu triều đình thống trị. Năm đó có chính một quỷ thần minh ước thời điểm, chỉ cần Chu Thiên Tử ra lệnh một tiếng, thiên hạ quỷ dị mây từ đó ảnh tùy, không dám có chút vi phạm, lúc nào dám dạng này rêu rao khắp nơi. Hơn nữa nhúng tay nhân loại các nước chư hầu vận chuyển. Trường Giang thủy thần dẫn xuất như thế động tĩnh vì cái gì? Ánh mắt Chu Thiên Tử bên trong lộ ra một tia sắc cơ. Hồi bẩm đại vương, vì trấn sát thần kỳ. Chu Lưu đứng sau lưng Chu Thiên Tử về câu. Trấn sát thần kỳ. Chu Thiên Tử sững sờ, thần kỳ có bản lĩnh gì, đáng giá đường đường Trường Giang thủy thần tự mình xuất thủ. Tam Giang giúp tất cả cao thủ đều bị thần kỳ cho chém, mà lại thần kỳ còn chiếm Tam Giang giúp một tòa mỏ vàng. Trước đó vài ngày Vô Tâm Điện hạ phải bồi thường Hạo Kinh Thành các nhà giàu hoàng kim, nhu cầu cấp bách thu thập hoàng kim gắn nợ Chu Lưu chưa hề nói quá rõ ràng, nhưng lấy Chu Thiên Tử trí tuệ, chỉ cần thêm chút chỉ điểm liền đã nghe được minh xác. Hô trướng, Cơ Vô Tâm cùng Tam Giang giúp quấy hợp lại cùng nhau. Chu Thiên Tử nghe vậy mày nhăn lại. Tam Giang thủy thần đã quyết định nhúng tay nhân đạo chi tranh, tương trợ Vô Tâm Điện hạ cướp đoạt vương vị. Chu Lưu thấp giọng về câu, hắn có 6 đôi thiên nhãn, phổ thiên hạ có rất ít chuyện có thể giấu giếm được hắn. Đồ không có chi tiến thủ, tất cả quỷ dị đều là tâm hoài quỷ thai hạng người, bọn hắn sở dĩ duy trì Cơ Vô Tâm, cũng bất quá là muốn thông qua tiếp xúc Đại Chu vương thất, đời đời thay đổi một cách vô tri vô giác phía dưới tả hữu Đại Chu vương thất thay đổi, ngày sau thần quyền áp đảo vương quyền phía trên mà thôi. Bọn hắn dạ tâm thật lớn. Cơ Vô Tâm muốn lợi dụng những cái kia quỷ dị, cũng không cân nhắc một chút mình có bao nhiêu cân lượng, bằng hắn cũng có thể đấu qua được Tam Giang thủy thần. Ánh mắt của Chu Thiên Tử bên trong lộ ra một vòng băng lãnh. Chu Lưu nghe vậy không nói, Cơ Vô Tâm đương nhiên sẽ không đầu nhập Tam Giang thủy thần, ngược lại là Tam Giang thủy thần chủ động tới duy trì đầu nhập Cơ Vô Tâm. Nhưng là Tam Giang thủy thần sẽ là hảo tâm như vậy sao? Chỉ cần Tam Giang thủy thần nhiều đời thay đổi một cách vô tri vô giác hạ tham dự vào Đại Chu vương thất quyền lợi thay đổi bên trong, chắc chắn sẽ có một đời quân chủ bị đối phương cho trường khống. Thần Châu đại địa vẫn là nhân tộc ta đại địa, Trường Giang thủy thần cử động lần này không khỏi có xuất thủ thăm dò nhân tộc ta nội tình ý đồ. Chu Thiên Tử trầm ngâm hồi lâu mới mở miệng vân phó câu, thần kỳ có thể chết, nhưng Trường Giang thủy thần khí thế nhất định phải bị đè xuống. Chu Lưu nghe vậy cung kính thi lễ, sau đó quay đầu lui ra lục đài. Thiên hạ đánh cờ, giống như ván cờ, hiện tại cái này ván cờ có thể người đánh cờ nhiều lắm. Chu Vũ Vương yếu đất thở dài, một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua, nếu không phải chính một quỷ thần minh ước vỡ vụn, hắn cũng không đến nỗi rơi vào bị động như thế tình trạng. Nước Trường Giang mạch Trường Giang thủy thần chậm rãi dậm chân, rơi vào một chiếc thuyền con bên trên, một đôi mắt nhìn về phía Lô Quốc phương hướng, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng sát khí lạnh như băng. Tam Giang giúp tất cả cao thủ đều đã chết, đối với Tam Giang thủy thần đến nói, cũng là một cái rất tổn thất lớn. Dù sao bồi dưỡng cao thủ không phải một chuyện dễ dàng, nhất là nhập sắc, nhập thai cao thủ, càng là muôn vàn khó khăn. Không có cao thủ thay hắn làm việc, Tam Giang giúp căn bản là chống đỡ không nổi đến, chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều muốn chính hắn làm sao? Đương nhiên, hắn cũng có xuất thủ thăm dò ý tứ, nhìn xem bây giờ Đại Chu còn có bao nhiêu cân lượng. Nếu như nói quá khứ các nước chư hầu chặn đường, vậy đã nói rõ vẫn như cũ có các nước chư hầu tâm hướng Đại Chu, đến lúc đó muốn động thủ còn cần suy nghĩ ba phần. Về phần nói tổn thất, có thể tổn thất gì? Liền xem như bộ thân thể này bị chém giết, thì tính sao? Lớn không tại thủy mạch bên trong lại ngưng tụ một bộ mà thôi. Thuyền con giống như mũi tên, đi ngược dòng nước, Trường Giang thủy thần khí thế quần quận đứng ở mũi thuyền, một bộ lam sam chắp hai tay sau lưng, ánh mắt bên trong tràn ngập sát khí. Hắn mặc dù là lẻ loi một mình, nhưng cũng biết, giữa thiên địa tất cả cường giả đỉnh cao đều căng tới chú ý ánh mắt. Vũ Vương Ngũ Đế, nhân tộc cường giả khắp nơi, tất cả đều nhìn chăm chú lên Trường Giang động tác của thủy thần. Cái này không đơn thuần là Trường Giang chuyện của thủy thần, mà là trong thiên hạ tất cả phản đối Đại Chu triều đỉnh cường giả một lần dò xét. Trên thực tế xác thực như Trường Giang thủy thần sở liệu, kia Trường Giang thủy thần khí thế cuồn cuộn, quanh thân thần quang lưu chuyển, một đường con đường 18 các nước chư hầu, những nơi đi qua vô số dân chúng bị mê hoặc, trở thành Trường Giang thủy thần tín đồ, nhao nhao thắp hương cùng bái, làm Trường sông thủy thần tạo nên điêu khắc thần bị, mà 18 các nước chư hầu vậy mà thờ ơ, trơ mắt nhìn Trường Giang thủy thần thi triển thần linh dị tượng mời chào tín đồ. Hạo Kinh Thành trên lộc đài sắc mặt Chu Thiên Tử dữ tợn, đạp nát trước người làng can, 18 lớn các nước chư hầu, vậy mà không một người đứng ra, thực tế là buồn cười khả năng. Long ngươi rời bỏ. Nhân tộc nội bộ mâu thuẫn triển lộ không thể nghi ngờ, người trong thiên hạ khổ Đại Chu hướng lâu vậy. Không đơn giản 18 lộ chư hầu, chính là các lộ luyện khí sĩ tông môn, như Chân Vo Núi, Lao Sơn, lúc này cũng nhao nhao lựa chọn trầm mặc. Tất cả mọi người rất an ý không có xuất thủ. Trên Lao Sơn Chư Ngộ Năng chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía Trường Giang phương hướng. Sư Minh, chúng ta coi là thật không xuất thủ sao? Trường Giang thủy thần chỉ là một giới quỷ dị, cũng dám ở nhân tộc ta như thế làm càn, thực tế là ta bối sỉ nhục đủ. Chư Ngộ Năng bên cạnh một cái vóc người gầy gò đạo bào hán tử ánh mắt bên trong tràn ngập lửa giận. Đại Chu triều đình cũng không xuất thủ, chúng ta làm gì cùng làm việc xấu. Đang muốn thừa cơ nhìn xem Đại Chu hướng chất lượng nội tình. Chư Ngộ Năng không nhanh không chậm nói câu, "Huống hồ, ngươi cho rằng thần kỳ là dễ giết như vậy? Ta dám khẳng định, liền xem như không có bất kỳ cái gì cường giả xuất thủ, Trường Giang Thủy Thần cũng nhất định không chiếm được tiện nghi." Ở trong mắt Chư Ngộ Năng, cho dù là cách không biết bao nhiêu và dặm, Thôi Ngư khí tức ở trong mắt hắn vẫn như cũ giống như trong ngày mùa hè liệt nhật. Hắn cùng Thôi Ngư quá quen, người khác có lẽ còn có thể giấu giếm được đi, hắn còn có thể không biết thần kỳ nội tình. Chư Ngộ Năng năm đó ở trong tay Thôi Ngư chịu thiệt, tổn hại, bất lợi nhưng không phải số ít, liền xem như Phật lão, Diệu Thiện bọn người, đối mặt với kia tiểu tử cũng ăn thua thiệt ngầm. Chư Ngộ Năng lựa số mình nhận biết cường giả, mặc kệ là tu vi đến cảnh giới cỡ nào, đối mặt kia tiểu tử liền không có chiếm được qua tiện nghi. Hắn có thể có bản lĩnh đó, hắn bất quá là chỉ là một cái thần thông cảnh giới sâu kiến, cũng có thể gọi Trường Giang Thủy Thần kiếm kỵ. Gầy gò tu sĩ ánh mắt bên trong tràn đầy sự khó hiểu. Chu thần sư đệ, ngươi về sau gặp phải kia tiểu tử, tuyệt đối không được can thiệp vào, cũng không cần cùng hắn nổ ra xung đột, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy, kia tiểu tử quá tà môn. Chư Ngộ Năng lắc đầu, nếu không phải là bởi vì Thôi Ngư, hắn bây giờ có thể bị Diệu Thiện cho khống chế sao? Có khoa trương như vậy? Gầy gò thanh niên có chút không tin. Chư Ngộ Năng nhìn thấy thanh niên bộ kia xem thường biểu lộ, cười khổ nói, tuyệt đối không được nghĩ đến ý đồ khiêu chiến kia tiểu tử tà môn trình độ. Còn có, ngày hôm trước Bao Tự truyền đến tin tức, Thôi Ngư bây giờ tại thần gia thời gian không dễ chịu, ta đã gọi Bao Tự xuất thủ, đủ khả năng tướng giúp hắn một tay. Chư Ngộ Năng yếu ớt thở dài, trải qua gần nhất nghiên cứu Phật pháp, hắn đã dần dần đem nhà mình quyết bảo chui ra giúp vào Sừng Châu. Cần gì chứ, làm gì cùng cái kia tà môn tiểu tử tức giận, đó chính là của chính mình nhân kiếp. Lưỡng giới sơn nhân gian Phật quốc trong tay Diệu Thiện vệ động nhập châu, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc, ủy dị quật khởi đã thế không thể cản, lúc trước Thái Bình đạo lựa chọn vỡ vụn chính một quỷ thần minh ước, có lẽ là làm sai. Thôi Ngư bây giờ cùng Tam Giang giúp đối đầu, kia Tam Giang thủy thần nhất định không chiếm được chỗ tốt. Tam Giang thủy thần muốn thăm dò nhân tộc nội tình, đáng tiếc muốn bị xem như chim đầu đàn. Thôi Ngư bản sự nàng có thể không biết. Lúc trước Kim Quang trận, chết mất kim sắc cảnh giới tu sĩ, tàn hồn vẫn tại trong gió kêu rên. Giết cái này chim đầu đàn, nhân tộc còn có thể an bình một đoạn thời gian, hy vọng có thể đem những cái kia quỷ dị trấn nhiếp. Diệu Thiện yếu ớt thở dài, đại thừa Phật giáo cần thời gian, ta cùng Phật lão cũng cần thời gian. Lượng kiếp sắp nổi, lại nên đi nơi nào đâu? Ánh mắt của Diệu Thiện bên trong tràn ngập mê mang. Lớn Tể Quốc Lễ Thánh Nhân ngồi ở bên trong học cùng, trong tay bưng lấy kinh thư, không nhanh không chậm đọc lấy. Đột nhiên một trận bước chân vội vàng thanh âm vang lên, liền gặp Nhan Cử bước nhanh từ ngoài cửa chạy đến, "Sư phó, đây là cơ hội, chỉ cần có thể cứu Thôi Ngư, không lo đối phương không gia nhập ta Lễ chi nhất mạch." Lễ Thánh Nhân nghe vậy thả ra trong tay thư tịch, Tam Giang giúp hiện tại đã đem tay cắm vào Tể Quốc, ta muốn là rời đi nơi đây, nhất định cho Hoàng Hà Thủy Thần cùng Hà Bá cơ hội. Hiện tại chúng ta tại trong Tể Quốc phân cao thấp, còn không phải triệt để vạch mặt thời điểm. Sớm tối đều muốn cùng Tam Giang Thủy Thần quyết nhất tử chiến, sư tôn sao không lúc này xuất thủ? Nhan Cử có chút cấp bách. Hắn hiện tại đỉnh lấy thân phận của thần kỳ, đại biểu chính là Đại Chu Vương Thất. Ta đã cùng Đại Chu Vương Thất quyết liệt, nơi nào còn có thay Đại Chu Vương Thất ra mặt đạo lý. Lễ Thánh Nhân không nhanh không chậm đạo, ta khoảng cách văn thánh cảnh giới chỉ kém một đường, còn cần tạm thời ẩn nút, lúc này làm chim đầu đàn, sẽ chỉ bị trong thiên hạ tất cả quỷ dị nhằm vào. Đã như vậy, chẳng bằng tích lũy thực lực. Lễ Thánh Nhân một đôi mắt nhìn về phía Lô Quốc, huống hồ hiện tại chẳng phải là thừa cơ nhìn xem Đại Chu thực lực thời cơ tốt nhất sao? Mỗi người đều có thuộc về mình tính toán nhỏ nhặt. Hạo Kinh Thành Cơ Vô Tâm phụ thượng trước người Cơ Vô Tâm có một mặt gương đồng, trên gương đồng hiện ra Trường Giang Thủy Thần khí tượng, nhìn xem uy phong bá đạo Trường Giang Thủy Thần, Cơ Vô Tâm lâm vào trầm tư. Điện hạ, Trường Giang Thủy Thần không dễ cho ta. Ngài muốn mượn nhờ ba vị tiên tiên thần linh lực lượng mưu đoạt đại thống, ngày sau một khi Tam Giang Thủy Thần phản vệ lại nên như thế nào? Cơ Vô Tâm bên cạnh tu sĩ nhìn xem trên gương đồng hình tượng, không khỏi hít sâu một hơi. Không phải còn có Đại Lâm Tự sao? Cơ Vô Tâm không nhanh không chậm đạo, ta vì sao muốn thông qua Huyền Gia đi lôi kéo Đại Lâm Tự? Còn không chính là vì cân bằng Tam Giang Thủy Thần. Bất quá thần kỳ có bản lĩnh chém giết Tam Giang giúp tất cả cao thủ, lại ra ngoài dự liệu của ta, kẻ này bất quá là thần thông cảnh giới, đến tột cùng lại như thế nào làm được? Ánh mắt Cơ Vô Tâm bên trong lộ ra một vòng hiếu kỳ. Thần gia sắc mặt lão thái quân nghiêm túc, bắt được trong tay quải trượng đầu rồng, một đôi mắt nhìn về phía chân trời, ta thần gia trải qua 5000 năm không ngã, tuyệt không phải những cái kia mèo mèo chó chó có thể khiêu khích, chỉ bằng vào một cái Trường Giang Thủy Thần, muốn dung chuyển ta thần gia con trai trưởng, sợ là ý nghĩ hao huyền. Nói dứt lời thân hình lão thái quân biến mất tại trong phủ đệ. Triệu Quốc công phủ Triệu Tâm đấu ngồi ở trên núi giả, một đôi mắt lặng lẽ nhìn về phía Lô Quốc. Đông nhiên nơi xa một trận tiếng bước chân rồn dập băng lên, thị vệ đứng tại đỉnh nghỉ mát bên ngoài cùng kính thi lễ, lại nhân trấn quỷ ti đại đầu lĩnh Chu Lưu cầu kiến, mời hắn vào. Triệu Tâm đấu cũng không quay đầu lại nói câu. Không bao lâu Chu Lưu xuất hiện tại trong lương đình, gặp qua Triệu Quốc công. Chu Lưu lên tay thi lễ, thế nhưng là đại vương có gì phân phó? Triệu Tâm đấu hỏi một câu. Đại vương có chỉ, mời trấn yêu tả. Chu Lưu sắc mặt nghiêm túc về câu. Triệu Tâm đấu nghe vậy trầm mặc, không có trả lời. Triệu Quốc công, ngươi chớ có lòng mang bất mãn, năm đó ngài tuổi thọ gần, đại vương đã làm người ta thay ngươi yêu cầu duyên thọ linh dược, đáng tiếc không có làm được. Chu Lưu nhìn xem Triệu Tâm đấu rộng lớn bóng lưng, vội vàng mở miệng giải thích câu, ta không phải để ý chuyện này đó, mà là đã có người trước ta một bước xuất thủ. Triệu Tâm đấu không nhanh không chậm đạo, về phần nói duyên thọ đan sự tình, đến tột cùng trong đó có nội tình gì, Triệu Tâm đấu đã lười nhác truy cứu. Đại Chu vương thất kéo dài 5000 năm, đã quá mức cổng kềnh mục nát, nội bộ thanh âm quá nhiều, quá mức hỗn loạn. Chu Lưu nghe vậy sững sờ, ai xuất thủ? Thần gia lão thái quân. Triệu Tâm Đấu nói câu. Chu Lưu nghe vậy sững sờ, sau đó sắc mặt phức tạp, sau một hồi mới bờ môi run lên, nàng không nên xuất thủ, tuổi thọ của nàng đã đến cực hạn, lại ra tay sợ là sẽ phải có điểm xấu sự tình phát sinh. Triệu Tâm Đấu không nói tiếng nào, hắn có thể nói cái gì? Đây là thần gia sự tình, thần gia muốn ra mặt, ai còn có thể ngăn cản không thành. Đây không phải là ngăn cản, thay thần gia ra mặt, kia là đánh thần gia người mặt mũi. Đường đường thần gia cần người khác giúp ra mặt. Chương 715, nhân tộc đã không được rồi. Chương 715, nhân tộc đã không được rồi. Một môn hai nước công, uy phong vô lượng thần gia, tại Hạo Kinh thành tuyệt đối là đỉnh tiêm quyền quý. Thần gia tuyệt không phải tiểu môn tiểu hộ, mặc dù những năm gần đây bị Chu Thiên Tử chèn ép, nhưng mấy ngàn năm nội tình không phải trong vòng một đêm liền có thể tan hết. Chỉ là, thần gia lão thái quân đều xuất động, hiện tại thần gia đã như thế nghèo túng sao? Lão thái quân là thần gia định hải thần châm, theo lý thuyết không nên a. Trong lòng Triệu Tâm Đấu hiếu kỳ, nghe nói Triệu Tâm Đấu, nội thị không dám ngôn ngữ, mà là cúi đầu xuống không nói thêm lời. Lại nói kia Trường Giang thủy thần một đường điều khiển thuyền con, đi tới Lô Quốc biên cảnh chỗ, đang muốn đi ngược dòng nước tiến vào Lô Quốc cảnh nội, đột nhiên liền gặp nơi xa một đạo mơ hồ bóng người, nhẹ nhàng trôi nổi tại trên mặt sông. Nhân tộc cường giả. Trường Giang thủy thần nhìn về phía kia tóc trắng phơ lao hầu, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng kinh ngạc, mình liên tiếp xuyên việt nhân tộc 18 cái quốc gia, rốt cục có người đứng ra ngăn chặn đường chính mình. Trường Giang thủy thần, tại nhân tộc ta Thần Châu đại địa, dung không được ngươi làm càn. Lão thái quân nắm lấy trụ trượng, đứng thẳng ở trên mặt sông, một đôi mắt nhìn chằm chằm Trường Giang thủy thần. Ta có thể hay không làm càn, còn phải xem các ngươi có hay không gọi ta thu liễm thực lực. Trường Giang thủy thần nhìn về phía Lão thái quân, bất quá là thần thông cảnh giới tu vi, nhưng cũng không dám kinh thường. Nhân tộc huyết mạch người nghịch thiên nhất, chẳng những cảnh giới cùng chân thực chiến lực không xứng đôi, mà lại thủ đoạn còn mười phần quỷ dị. Ngươi nếu là lui về, chúng ta như vậy bỏ qua. Nếu không hôm nay lão thân chỉ có thể lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Sắc mặt Lão thái quân nghiêm túc. Trường Giang thủy thần tuyệt đối là trong thiên hạ cao cấp nhất một nhóm kia cao thủ, nàng đối mặt với Trường Giang thủy thần cũng tuyệt không dám có nửa phần chủ quan. Trường Giang thủy thần cười một tiếng, cũng không dài dòng nữa, sau một khắc hạo đãng nước sông cuốn lên, trực tiếp từ Lao thái quân dưới chân bốc lên, hướng về Lao thái quân cuốn đi. Một trận giao thủ, kinh thiên động địa. Trường Giang thủy thần chính là Trường Giang tinh khí hội tụ sinh ra tiên tiên tinh linh, chỉ cần có nước địa phương, liền xem như cách ngàn vạn dặm, hắn cũng có thể điều động Trường Giang chi lực gia trì, so bình thường kim sắc cường giả còn cường đại hơn năm thành. Tuyệt đối không được xem nhẹ cái này năm thành. Liền xem như mạnh một tuyến đều có thể quyết định sinh tử tồn vong thắng bại thành bại, huống chi mạnh lớn nhiều như vậy. Thần gia thần thông là thỉnh thần, lão thái quân cũng không biết mời đến cỡ nào tồn tại, quanh thân khí cơ bắt đầu tăng vọt, trong chốc lát đã vượt qua thần thông cảnh giới, bước vào cảnh giới của kim sắc. Trường Giang thủy thần sinh nhi chấp trưởng một loại tiên thiên thần thủy lực lượng, lại thêm có nước Trường Giang mạch gia trì, lúc này ở Giang Hà phía trên giao thủ, vậy mà ngạnh sinh sinh đem lão thái quân áp chế xuống. Phương biên trong giằm giữa thiên địa khí tức ba động, trêu đến các lộ cao thủ nhao nhao ngưng thần quan sát. Sau nửa canh giờ, hết thảy ba động đình chỉ. Lão thái quân cùng Trường Giang thủy thần lại xuất hiện tại trên mặt sông. Trường Giang thủy thần dưới chân thuyền con hóa thành một mịn, mà Lão thái quân một đôi mắt nhìn về phía Trường Giang thủy thần, đứng ở mặt nước không nói. Rất không tồi huyết mạch. Trường Giang thủy thần trước tiên mở miệng, đánh vỡ giữa sân bình tĩnh bầu không khí, nếu là tại 5000 năm trước, ta có lẽ sẽ bại vào tay ngươi. Lão thái quân nghe vậy tức giận đến thân thể run rẩy, đột nhiên một ngụm máu phun ra, trồng trong nước sông, thân thể phiêu phù ở mặt sông, khí tuyệt bỏ mình. Lão thái quân đã chết. Trường Giang sắc mặt thủy thần vô tội, ta coi là thật không có nhục nhã ngươi ý tứ. Sau đó thần lực trong cơ thể lan lộn, dưới chân nước sông ngưng tụ thành một tòa xe trượt tuyết, huyết mạch người 5000 năm đến không muốn phát triển, huyết mạch chi lực không tiến ngược lại thụt lùi, như thế dậm chân tại chỗ, Thần Châu đại địa cũng nên thay đổi chủ nhân. Hạo Kinh thành nhìn thấy thần gia lão thái quân khí tuyệt bỏ mình, hạo trong kinh thành các lộ đại nhân vật lúc này đều là sắc mặt nghiêm túc lên, từng đôi mắt bên trong tràn ngập nghiêm túc. Không thể tưởng tượng nổi, thật mạnh Trường Giang thủy thần. Triệu Tâm Đấu đột nhiên vừa xài bước ra, biến mất tại trong lương đỉnh. Trường Giang thủy thần nhìn lão thái quân thi thể một chút, tiếp tục thôi động xe trượt tuyết tiến lên, chỉ là còn không đợi thôi động trăm trượng, đột nhiên trước mắt hư không bật mèo, lại một bóng người ngăn tại mặt sông. Triệu Tâm Đấu, ngươi không phải thọ nguyên sắp tận, đã không được rồi sao? Trường Giang thủy thần động tác dừng lại, ngẩng đầu một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Triệu Tâm Đấu, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ mặt nghiêm túc. Triệu Quốc công Triệu Tâm Đấu, tuyệt đối là mấy trăm năm qua đại chu định hải thần châm một trong nhân tộc trụ cột. Nghe nói người này không phải tuổi thọ sắp tận, khí huyết suy bại một thân thực lực mười không còn một sao. Nhìn trước mắt khí huyết dồi dào Triệu Tâm Đấu, Trường Giang ánh mắt thủy thần bên trong tràn đầy không dám tin. Người trước mắt nơi nào có khô bại dấu hiệu? Nó sinh cơ bừng bừng, không có chút nào huyết mạch suy sụp khí tức, tốt quả thực không thể tốt hơn. Nếu là có người ta nói Triệu Tâm Đấu còn có thể sống mấy ngàn năm, hắn cũng là tin tưởng. Trường Giang thủy thần, ngươi dám tự ý rời vị trí? Sắc mặt Triệu Tâm Đấu âm trầm, Chu Thiên Tử khiến các lộ vị dị chấn thủ một phương, không chiếu lệnh không được tự tiện rời đi, ngươi hẳn là muốn kháng chỉ không thành. Nhìn trước mắt Triệu Tâm Đấu, Trường Giang ánh mắt thủy thần bên trong khó được lộ ra một vòng kiên kỵ. Ngươi nhân tộc có người diệt dưới trướng của ta Tam Giang rút, không có Tam Giang giúp ta như thế nào thu lấy hương hỏa tín ngưỡng? Thu này không báo, ngày sau người trong thiên hạ đều chắc chắn xem thường bản tôn, dấm nát bản tôn trên đầu đi tiểu. Bản tôn thân là tiên thiên thần linh, chẳng lẽ liền cả chút cơn giận cũng không được sao? Mặc dù bây giờ thiên hạ các lộ cao thủ phản ý rõ rành rành, nhưng Trường Giang thủy thần lại cũng không nghĩ trực tiếp cùng Đại Chu triều đình nổ ra xung đột, hắn không muốn làm cái này chim đầu đàn. Thái Bình đạo mới là mọi người mài song đao. Hắn hôm nay xuất thủ, bất quá là thăm dò một chút Đại Chu mà thôi. Ai biết nhảy nhót ra một cái ở vào trạng thái đỉnh phong Triệu Tâm Đấu. ta mặc kệ ngươi ân oán cá nhân, chỉ hỏi ngươi là muốn kháng chỉ bất tuân sao? Triệu Tâm Đấu lời nói bá khí, thanh âm bên trong tràn đầy lạnh lùng. Đại Chu quá bá đạo. Trường Giang Thủy Thần yếu ớt thở dài, bản tôn chỉ muốn đòi cái công đạo mà thôi. Liên cả chỉ là một con run dế cũng dám mạo phạm bản tôn uy nghiêm, ngày sau bản tôn còn có hà nhan mặt trấn áp một phương thiên địa. Ngươi muốn kháng chỉ? Triệu Tâm Đấu chỉ hỏi câu. Thần linh bất khả đủ. Trường Giang Thủy Thần trong lời nói bắt đầu có mấy phần cường ngạnh. Ngươi muốn kháng chỉ? Triệu Tâm Đấu lại lặp lại câu. Hiện tại Đại Chu đã bấp bênh, quyết không thể lộ ra e sợ thế. Ta chỉ muốn một cái công đạo. Coi như Chu Thiên Tử giáng lâm, cũng quả quyết không thể ngăn cản ta lấy lại công đạo, chỉ là một con kiến hôi đều có thể khiêu khích bản tôn nếu là không thể lấy lại công đạo, còn sống còn có ý gì? Trường Giang Thủy Thần không nhanh không chậm đạo. Triệu Tâm Đấu nghe vậy quanh thân khí cơ biến đổi, như thế đến nói, chỉ có thể nhìn vào thực lực. Trường Giang Thủy Thần không có trả lời, như vậy lúc nơi xa chuyển đến một đạo tiếng cười, đã thấy một lao ông chèo thuyền mà đến, Triệu Quốc Công, tại hạ đến đây linh giáo cao chiêu. Quốc Công ra vậy mà khóa lại tuổi thọ, thật sự là gọi người hiếu kỳ. Hà bá, ngươi muốn cùng làm việc xấu? Triệu Tâm Đấu nhìn về phía người tới, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc. Lão phu đối với uy danh của Quốc Công gia hướng về đã lâu, hôm nay vừa vặn lĩnh giáo. Hà Bá không nhanh không chậm chèo thuyền đi tới trước người Triệu Tâm Đấu, một bên Trường Giang Thủy Thần thấy vậy, cũng không lại tiếp tục rông dài, mà là điều khiển lấy xe trượt tuyết rời đi. Nhìn thấy Trường Giang Thủy Thần rời đi, Triệu Tâm Đấu muốn xuất thủ, nhưng lại bị Hà Bá ngăn lại. Tam Giang Thủy Thần từ trước đến nay đều là cùng nhau tiến thoái, Quốc Công gia mời. Hà Bá cười híp mắt nói, sau một khắc Triệu Tâm Đấu thân thể bặm mẻo, vậy mà hóa thành một đầu ngàn trượng dài thần long, uy phong lẫm lẫm nhào tới Hà Bá. Quả nhiên không hổ là Triệu gia quái thai. Nhìn thấy Triệu Tâm Đấu biến hóa thành long tộc, Hà Bá mày nhăn lại, điều khiển lấy nước sông chi lực, bắt đầu cùng thần long giao phong, tranh đoạt thủy mạch quyền khống chế. Nhưng mà ba chiêu qua đi, sắc mặt Hà Bá đại biến, hắn phát hiện mình vậy mà rơi vào hạ phong. Hà Bá nắm giữ huyền minh chân thủy, mặc dù có thể băng phong thiên địa vạn vật, nhưng lại bị Triệu Tâm Đấu ngạnh sinh sinh áp chế xuống. Mắt thấy mình tại nắm giữ Hà Lạc quyền hành tình huống dưới vậy mà không địch lại đối phương biến thành thần long, đội vàng thi triển bản mệnh thần thông. Đối mặt Triệu Tâm Đấu bực này cương dạ, lại như thế nào cẩn thận cũng không quá đáng, hắn trực tiếp mở đại chiêu. Phô thiên cái địa hàn khí ở trong thiên địa tràn ngập. Một giọt huyền minh chân thủy rơi vào Triệu Tâm Đấu trên vảy rồng, trong chốc lát một tầng xương lạnh xâm nhập, Triệu Tâm Đấu chỉ cảm thấy nhà mình huyết mạch vận chuyển cũng bắt đầu chậm chạp, thân thể lắc lư bắt đầu trở nên cứng nhắc. Hà Bá nắm giữ huyền minh chân thủy, đồng thời căn cứ huyền minh chân thủy diễn luyện ra đủ loại thần thông, vô số không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, đúng là không thể khinh thường. Ừm. Cảm thụ được kia phô thiên cái địa hàn khí, Triệu Tâm Đấu lông mày nhướng lên, so với ta liều hàn khí sao? Sau một khắc thần long thay đổi, liền gặp Triệu Tâm Đấu vậy mà lắc mình biến hóa. Hóa thành một cái khuôn mặt xấu xí, nửa người trên mọc đầy khối cơ bắp, nửa người dưới là tám đầu chân quái vật. Băng quái. Hà Bá nhìn thấy quái vật kia xuất hiện, không khỏi một tiếng kêu sợ hãi. Liền gặp kia băng quái thủ bên trong xuất hiện một khối lớn chừng cái trứng gà óng ánh, chỉ thấy kia óng ánh bắn ra từng đạo bạch quang, những nơi đi qua thiên địa vạn vật đều bị băng phong. Thậm chí trong hư không huyền minh chân thủy cũng bị kia lớn chừng cái trứng gà tảng đá cho đóng băng lại. Thật là khủng khiếp thần thông, coi là thật biến cái gì là cái gì. Hà Bá mày nhăn lại, trong chốc lát phân thân vô số, trên mặt sông xuất hiện vô số đạo phân thân, hướng về Triệu Tâm Đấu biến thành băng quái đánh tới. Cái này băng quái là ta 10 năm trước thu hoạch được thủ đoạn, cũng là ta thủ đoạn mạnh nhất. Này huyết mạch vẫn là tại ta Đại Chu bí cảnh bên trong thu hoạch được, ngươi mặc dù biết băng quái chi danh, nhưng lại cũng không hiểu được băng quái thực lực kinh khủng. Thiên địa vạn vật, chỉ cần cảnh giới không thể cao hơn ta, căn bản cũng không phải là ta một hiệp chi địch. Triệu Tâm Đấu bất động như núi, trong tay tinh thạch hàn khí bốn phía, trong chốc lát đoạn này 300 dặm dài dòng sông đều bị băng phong rơi. Dòng sông bị băng phong, Hà Bá liền không cách nào mượn nhờ dòng sông điều động ngũ hồ tứ hải nước sông ra chỉ, vừa đối mặt đã bị kia hàn quang đóng băng lại, hóa thành một cái khối băng. Băng quái kiến đến Hà Bá bị băng phong, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng cười nhạo, lần nữa khôi phục chân thân sau, quay đầu nhìn về phía mỏ vàng phương hướng. Hà Bá là giết không chết, chí ít không phải Triệu Tâm Đấu có thể giết chết, lúc này đóng băng lại thân thể của Hà Bá, chẳng khác nào đem Hà Bá ý thức phong ấn tại nơi đây, chỉ cần hàn băng không hòa tan, Hà Bá liền không cách nào ra ngoài làm phá hư. Trường Giang Thủy Thần thật đúng là làm cần a. Triệu Tâm Đấu khôi phục nhân thân, khi nhân tộc ta không người sao? Đại Chu hướng 365 đường chư hầu, vậy mà không một người chi viện, chẳng lẽ ta Đại Chu khí số tẫn? Trên mặt Triệu Tâm Đấu không có bất kỳ cái gì thắng lợi vui sướng, cả người sắc mặt ngược lại âm trầm tới cực điểm. Hắn đối với Đại Chu hiện tại hình thức cảm thấy sầu lo. Quả nhiên là lòng người rời bỏ, người trong thiên hạ đều hận không thể đem Đại Chu đẩy ngã, liền xem như Đại Chu hướng dựa vào thần thông vũ lực chấn áp thiên hạ, thế nhưng là thì tính sao? Ai có thể cam đoan võ lực của mình một mực trường thịnh không suy? Ai có thể cam đoan mình vĩnh viễn vô địch thiên hạ? Ai có thể nghĩ tới, Lão Thái Quân vậy mà chết ở nơi này? Thần gia Triệu Tâm Đấu nhìn xem trên mặt sông trôi nổi thi thể, ánh mắt bên trong lộ ra một vòng khó xử, đang muốn đi qua vì Lão Thái Quân nhặt xác, nhưng ai biết sau một khắc đông nhiên hư không một cơn chấn động, một cỗ dùng mình chí mạng cảm giác đông nhiên từ trong hư vô truyền đến, sau đó một thanh không biết từ chỗ nào mà đến kiếm, đâm vào lồng ngực của Triệu Tâm Đấu, Triệu Tâm Đấu rơi xuống trong hồ nước, thân hình không thấy tung tích. Sau một khắc hư không bặm mẻo, liền gặp một con mơ hồ quái thú từ trong không gian đi ra, nhân tộc thật đúng là không ai. Hiện tại nhân tộc cùng 5000 năm trước so ra, quả nhiên là rất yếu a. Quái vật kia muốn tìm kiếm Triệu Tâm Đấu tung tích, nhưng trong nước nơi nào còn có Triệu Tâm Đấu cái bóng. Triệu Tâm Đấu đã không thấy tung tích. Lần này biến cố động tác mau lẹ ở giữa, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng. Triệu Quốc Công phủ đệ Chu Lưu đột nhiên biến sắc, một đôi mắt nhìn về phía kia từ không gian bên trong xuyên tới xuyên lui thân thể, đây không phải là linh trùng sao? Linh trùng là giữa thiên địa nhất làm người khác đau đầu nhất quỷ dị, có thể điều khiển không gian chi lực, thậm chí tại pháp giới bên trong cũng có thể mở ra không gian, trời sinh liền có thể nắm giữ không gian chi lực. Chỉ là cái chủng tộc này vô lượng kiếp trước liền đã bị tiêu diệt, trên đời này làm sao còn sẽ có linh trùng? Chu Lưu sắc mặt của biến. Bình ngay tại Chu Lưu thầm nghĩ lấy thời điểm, đột nhiên trong hư không rơi xuống một bóng người, chính là Triệu Quốc Công Triệu Tâm Đấu. Lúc này Triệu Tâm Đấu trong miệng phun máu, nửa người đều thiếu một đoạn. Đại nhân, Chu Lưu vội vàng nhào tới trước an ủi. Ta không sao, bất quá là bị thương nặng mà thôi. Ai có thể nghĩ tới trong thiên địa này lại còn có linh trùng? Những này quỷ dị có chuẩn bị mà đến, thiên hạ các lộ chư hầu ngồi nhìn đứng ngoài quan sát. Hôm nay nếu là không thể cường ngạnh đem bọn hắn chấn áp xuống dưới, chỉ sợ ta đại chu nguy rồi. Nhanh mời lao tổ xuất quan chấn áp thiên hạ quỷ dị. Triệu Tâm Đấu không lo được trên người chính mình thương thế, mà là thúc giục Chu Lưu đi mời đại chu lao tổ. Lao tổ tu bổ 18 tầng địa ngục, muốn một lần nữa mở nhỏ lục đạo luân hồi, đến nay vẫn không có trở về. Chu Lưu sắc mặt khó nhìn lên, nhưng có liên hệ lao tổ biện pháp. Đại Chu Vương trong phòng nhưng còn có cao thủ. Triệu Tâm Đấu vội vàng truy vấn, liền xem như có cao thủ, cũng khó có thể cầm xuống Tam Giang Thủy Thần. Chu Lưu cười khổ, mà lại Vương thất bên trong đỉnh tiêm cao thủ đều đi lục đạo luân hồi chi địa, hiện nay lục bộ bên trong chỉ có Lý Tư có thể xuất thủ. Chỉ là Lý Tư muốn bảo vệ Đại Chu, trấn áp kia khu vực quỷ dị, không thể tùy tiện ra tay. Thời cơ này đuổi kịp quá khéo, quả thực là xảo diệu tới cực điểm. Đại Chu Vương thất cao thủ cũng không tại, mà lại Chu Lưu trong lòng rõ ràng, liền xem như Đại Chu Vương thất cao thủ tại, sợ cũng vẫn như cũ nan địch Tam Giang Thủy Thần. Linh trùng mặc dù đáng sợ, nhưng chỉ cần sớm phòng bị, sớm chuẩn bị tốt, cũng không phải là không thể khắc chế. Mấu chốt là ngạnh thực lực a. Đại Chu nguy rồi. Đại Chu nguy rồi. Triệu Tâm Đấu nghe vậy sắc mặt đại biến. Đường đường Đại Chu nếu là ngay cả bà tôn tiên tiên thần linh đều không chấn áp được, còn nói gì uy tín? Nói chuyện gì chấn áp thiên hạ? Đây không phải nói đùa sao? Chương 716, cái thứ hai mặt trời. Chương 716, cái thứ hai mặt trời. Đại Chu Vương thất đương nhiên là có cao thủ, bất quá một bộ phận cao thủ bị Đại Chu lão tổ kéo vào luân hồi chi địa, tu bộ lục đạo luân hồi. Còn có một bộ phận Đại Chu Vương thất cao thủ tiến vào nào đó nơi bí ẩn, nghe nói là viễn cổ đại mộ, tìm kiếm trong đó tạo hóa. Cần biết năm đó Đại Chu thái tổ cầm ba kiện tiên tiên linh bảo khai quốc, kia ba kiện tiên tiên linh bảo liền là tới từ thần bí khó lường Đại Chu của mộ. Đáng tiếc, trời xui đất khiến phía dưới, ai có thể nghĩ tới Tam Giang Thủy Thần vậy mà như thế làm càn, vậy mà như thế không để ý tới mặt mũi. Đương nhiên cũng không phải là nói Đại Chu Vương thất hiện tại không có thể so sánh kim sắc cảnh giới chiến lực, chỉ là Triệu Tâm Đấu đều thụ trọng thương, đám người lại ra tay cũng bất quá là tự rước lấy nhục mà thôi. Trường Giang Thủy Thần lại không trở ngại cản, điều khiển lấy thuyền con xuyên qua lô quốc, hướng Thôi Ngư chỗ đỉnh núi đi tới. Thôi Ngư cũng sớm đã rời đi bị Thiên Đạo tiêu ký mỏ vàng, lúc này đứng tại đỉnh núi, sắc mặt bình tĩnh nhìn từ nơi xa đi tới Trường Giang Thủy Thần. Giữa thiên địa mê vụ từ từ, gió táp mưa rào ở trong thiên địa thổi lên, nhưng là khoảng cách Thôi Ngư quanh thân ba thước thời điểm, bị một cỗ lực lượng vô danh ngăn trở. Thần linh giang lâm, thiên địa biến sắc, đen nghịt mây đen che ngàn dặm, giống như rời sông lấp biển bình thường, hướng về Thôi Ngư chỗ đỉnh núi che đi qua. Tam Giang Thủy Thần hứng hờ đi ở trong hơi nước, thần kỳ cho tới bây giờ đều không phải mục tiêu của hắn, mục tiêu của hắn là thăm dò nhân tộc. Về phần nói thay Tam Giang bang chủ báo thủ, thiện tay mà làm mà thôi. Nhân tộc đã mục nát, nên chúng ta một lần nữa vượt lên trên chúng sinh, trở thành mới chúa tể người. Trường Giang Thủy Thần yếu ớt thở dài, nện bước mảnh bước tới Thôi Ngư đi tới. Chỉ cần chém giết thần kỳ, đem lại chu món kia tiên tiên linh bảo đặt vào trong tay cơ vô tâm liền có thể thuận lợi đăng lâm vương vị. Đến lúc đó chỉ cần chúng ta kiên nhẫn kinh doanh một phen, liền có thể đem nhân tộc một lần nữa dẫm ở dưới chân. Cho nên thần kỳ hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Trường Giang Thủy Thần nói thầm lấy. Phong vân hội tụ, gợi lên Thôi Ngư bên thai sợi tóc, nhìn xem u ám bầu trời, cùng tầng mây bên trong không ngừng du tẩu lôi xả, ánh mắt của Thôi Ngư bên trong tràn ngập nghiêm túc. Đây là một tôn tiên tiên thần linh. Phương này thế giới đỉnh tiêm chiến lực, bất luận như thế nào coi trọng cũng không quá đáng. Là ngươi giết ta Tam Giang giúp tinh nguyện. Trường Giang Thủy Thần chậm rãi ung dung từ trong sương mù đi tới, một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, giống như một tôn cao cao tại thượng thần linh, nhìn xuống phàm tục bên trong sâu kiến. Là ta. Ngươi chính là Tam Giang giúp phía sau thần linh. Ánh mắt của Thôi Ngư bên trong lộ ra một vòng nghiêm túc, mở miệng hỏi một câu. Hắn gặp qua Tam Giang Thủy Thần, nhưng là không biết thần kỳ thấy chưa thấy qua, cho nên mở miệng hỏi thăm câu. Là ta. Trường Giang Thủy Thần nghe nói Thôi Ngư dùng đồng dạng ngữ khí hỏi thăm mình, tựa hồ là đem nhà mình cùng đối phương kéo tại cùng một cấp độ, phản phất hỏi thăm ăn cơm chưa lập tức toàn bộ tâm tình của người ta cũng không tốt lắm, tựa như là bị mạo phạm đến một dạng. Ánh mắt bên trong lộ ra một vòng không ngờ. Ngươi cũng đã biết mình dẫn xuất bao lớn tai họa. Trường Giang Thủy Thần cố kiên nhẫn hỏi thăm câu. Hắn nghĩ tới rồi thần gia nắm giữ Đại Chu triều đỉnh tiên thiên linh bảo bí mật, nếu có thể hỏi tham gia, mình hôm nay coi như kiếm bội. Lớn bao nhiêu? Thôi Ngư hỏi lại câu. Thần gia lão thái quân đã trước ngươi một bước lên đường. Nhân tộc Thần Châu đại địa nội tỉnh đã bị quỷ dị nắm giữ, không được bao lâu quỷ dị sẽ một lần nữa quân lâm thiên hạ, chấp trưởng mảnh này càn khôn. Trường Giang Thủy Thần một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư, giao ra Đại Chu vương thất tiên thiên linh bảo bí mật, có thể lưu ngươi một mạng. Lão thái quân đã chết. Thôi Ngư sửng sốt. Hắn còn thật không biết lão thái quân cùng Trường Giang Thủy Thần chiến đấu. Ở ngoài ngàn dặm sự tình hắn làm sao lại biết đâu? Vì cứu ngươi, lão thái bà kia vậy mà không biết trời cao đất rộng muốn ngăn trở con đường của ta không để bụng tiện tay chụp chết con kia sâu kiến. Trường Giang Thủy Thần nhìn về phía Thôi Ngư, giao ra thần gia nắm giữ tiên thiên linh bảo bí mật, ta có thể lưu ngươi một mạng, gọi ngươi thần gia cũng không đến nỗi tuyệt hậu. Ngươi quả nhiên giết chết lão thái quân. Âm thanh của Thôi Ngư bên trong tràn ngập vẻ nghiêm túc, ngẩng đầu một đôi mắt nhìn về phía Trường Giang Thủy Thần. Hắn không nghĩ tới bởi vì chính mình, vậy mà hại chết thần gia lão thái quân. Dù sao thần gia lão thái quân tại trên danh nghĩa thế nhưng là mình mỗ mỗ. Một cái không biết trời cao đất rộng lão thái bà mà thôi, giết cũng liền giết. Ta cảm thấy ngươi bây giờ nên cân nhắc không phải là cái kia không biết trời cao đất rộng lão thái bà, mà là chính ngươi như thế nào mới có thể thuận lợi sống sót. Trường Giang Thủy Thần một đôi mắt nhìn về phía Thôi Ngư. Giờ này khắc này, thiên địa bát phương cường giả khắp nơi ánh mắt đã thu hồi, không còn tiếp tục chú ý Thôi Ngư. Thần gia lão thái quân đều không thể ngăn cản Trường Giang Thủy Thần, huống chi là thần kỳ. Tất cả mọi người cảm thấy, khi Triệu Tâm Đấu bị trọng thương rút đi một khắc này, hết thảy đều kết thúc. Đương nhiên, chỉ có như vậy giải rác mấy người, con mắt vẫn như cũ chăm chú nhìn chằm chằm mỏ vàng địa giới. Ta rất muốn biết, ngươi đến tột cùng như thế nào lại bàn, bại lui Trường Giang Thủy Thần. Chu Ngộ Năng một đôi mắt nhìn chòng chọc vào nơi xa Thôi Ngư. Cứ việc Trường Giang Thủy Thần khí thế cuồn cuộn, khí tức che phạm vi ngàn dặm, Thôi Ngư giống như một con trực diện thần minh sâu kiến, thế nhưng là Chu Ngộ Năng nhưng như cũ trong lòng ôm lấy hy vọng. Không hiểu rõ tiểu tử kia thủ đoạn, liền vĩnh viễn sẽ không biết, đây là một cái cỡ nào có thể sáng tạo không thể tưởng tượng nổi nhân vật. Lưỡng giới sơn diệu thiện chậm rãi kẹp chặt khắp nơi hóng ánh sáng long lanh dương liễu lá, Thôi Ngư không thể chết. Thôi Ngư nếu là đã chết, ta đại thừa Phật pháp chẳng lẽ không phải chết từ trong thai? Chúng ta đang muốn mượn nhờ đại thừa Phật pháp vượt qua lượng kiếp, Thôi Ngư quyết không thể có bất kỳ sơ thất nào. Diệu thiện kẹp chặt lá liễu, vận sức chờ phát động tựa như lúc nào cũng có thể xuất thủ. Vậy mà lúc này Thôi Ngư hoàn toàn không biết ngoại giới người chú ý, lúc này một cỗ ngọn lửa vô danh từ trong lòng dâng lên. Thất tình thánh cô đái hắn không tệ. Bất luận như thế nào, thần gia lão thái quân đều tuyệt không nên chết ở chỗ này. Thần gia lão thái quân là thần gia cuối cùng trụ cột, ngươi vậy mà giết hắn, ngươi nhưng thật là đáng chết ta. Thôi Ngư thanh âm bên trong tràn đầy đạo không hết phẫn nộ. Ngươi nếu là không nói ra tiên tiên linh bảo bí mật, bản tôn chẳng những muốn giết hắn, ta còn muốn giết ngươi. Thậm chí trực tiếp đưa ngươi thần gia từ Đại Chu xóa đi, ngày sau Đại Chu hướng lại vô thần nhà huyết mạch. Trường Giang Thủy Thần nhìn xuống Thôi Ngư, tựa hồ là ăn chắc Thôi Ngư. Có đúng không? Thôi Ngư nghe vậy một đôi mắt nhìn về phía Trường Giang Thủy Thần, thật sự cho rằng ngươi ăn chắc ta? Có ý tứ gì? Trường Giang Thủy Thần sững sờ, sau đó sau một khắc trước mắt vô tận óng ánh dâng lên, một cỗ khó mà nói hết quang minh tràn ngập giữa thiên địa. Quang minh, thuần túy đến cực hạn quang minh. Sau đó liền không có sau đó. Trường Giang Thủy Thần suy nghĩ cũng không kịp chuyển đổi, cả người trực tiếp bị bốc hơi. Giữa thiên địa dâng lên một cái óng ánh mặt trời, từ lỗ quốc chậm rãi dâng lên, chiếu rọi toàn bộ lỗ quốc đại địa. Sau đó lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ, trong chốc lát thắp sáng toàn bộ thần châu đại địa, xuyên qua bạch cốt trường thành xẹt qua đại hoang, chiếu rọi kia thiên cổ đến nay chưa hề bị người thăm dò rõ ràng vùng đất không xác định. Giữa thiên địa nhiều một vành mặt trời. Một vòng chân chân chính chính mặt trời. Cứ việc chỉ có một cái hô hấp, nhưng lại chiếu sáng toàn bộ đại thiên thế giới. Vô tận quang minh bay xuống, thậm chí rất nhiều phàm nhân còn chưa kịp phản ứng, cho là mình bị hoa mắt. Nhưng là giữa thiên địa bỗng nhiên tăng lên mười mấy độ nhiệt độ, lại tại rõ ràng nói cho đám người, kia một vành mặt trời coi là thật xuất hiện qua. Trong đại thiên thế giới tất cả cường giả lúc đầu đều coi là chuyện của lỗ quốc kiện đã xong rồi, nhưng mà ai biết đột nhiên có một cỗ ba động khủng bố từ trong lỗ quốc bắn ra, một cỗ khó mà nói hết bóng ánh ở trong thiên địa bắn ra. Không có ai biết lỗ quốc xảy ra chuyện gì, bởi vì tất cả nhìn về phía ánh mắt của lỗ quốc tất cả đều bị kia cực hạn nóng ánh đốt cháy thành hư vô. Một cái hô hấp qua đi, hào quang sáng chói tan biến, lỗ quốc đã biến mất tại bản đồ bên trên, chiếm một diện tích 800 dặm lỗ quốc, triệt để từ đại địa bên trên xóa đi, trở thành một mảnh nóng hở nham tương. Mặt đất mét dày bùn đất, triệt để trở thành màu đỏ sẫm nham tương. Nhưng là liền bẹn bẹn giới hạn trong mét dày mà thôi. Đỉnh phong thời kỳ Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù cường đại, thậm chí cả là chuẩn thánh nhân cảnh giới cường giả, nhưng thời gian một hơi thở trung quy là quá ngắn. Tựa như là hỏa diễm mặc dù lợi hại, nhưng chỉ cần bàn tay cấp tốc tại hỏa diễm bên trên xẹt qua, liền sẽ không có bất cứ thương tổn gì một dạng. Đông Hoàng Thái Nhất đỉnh phong thời kỳ lực lượng bạo phát đi ra, phương viên 800 dặm hóa thành hỏa diễm thế giới, trong chốc lát đã bị khủng bố nhiệt lượng bao phủ, không đợi lỗ quốc chúng sinh kịp phản ứng, liền đều đã hóa thành cho tàn, tiêu tán giữa thiên địa. Trong lỗ quốc hết thể sinh linh, từ trong lỗ quốc bị sắc phong quỷ dị, kim sắc chiến lược huyết mạch, cho tới phổ thông hoa hoa thảo thảo, hết thể đều toàn bộ hóa thành cho tàn. Sông núi giang hà tựa như là hòa tan sắc tố, nham tương không ngừng từ trên núi nhỏ giọt xuống. Yên lặng như tờ, chỉ có khủng bố nhiệt lượng ở trong thiên địa quanh quẩn. Giờ này khắc này, tất cả lấy lại tinh thần các lộ đại năng, tất cả đều một đôi mắt ngẩn ngơ nhìn về phía lỗ quốc, ánh mắt bên trong tràn ngập ngốc trệ, kinh ngạc, cũng không thể tưởng tượng nổi. Phế tích bên trên chỉ có cái kia sắc mặt trắng bệnh người thanh niên, lúc này đứng ở nham tương phía trên, nhìn lấy thiên địa ở giữa đỏ thắm biển lửa, sền sệt mà nóng hởi nham tương, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Làm sao có thể? Chu Ngộ Năng hít một hơi khí lạnh, tựa hồ là không dám tin tưởng mắt của chính mình, nhìn xem đứng ở nham tương bên trên thanh niên, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Hắn không thể tin được. Cố khí tức kia mặc dù ngắn ngủi, nhưng lại đã vượt lên trên chúng sinh, kia cố khí cơ cường đại vượt qua Chu Ngộ Năng có khả năng tưởng tượng đến hết thảy từ ngữ. Mẹ nó, tiểu tử này càng ngày càng biến thái, Trường Giang Thủy Thần nhất định chết hẳn. Hơn nữa còn là chết đến mức không thể chết thêm. May mà ta nghe lời của Diệu Thiện, chủ động dàn xếp ổn thỏa, nếu không lão tổ ta cũng phải gặp kiếp số. Chu Ngộ Năng lòng còn sợ hãi nói câu. Sư Minh. Chu Thần cảm thấy mình đúng quần có chút ướt át, thân thể run rẩy nhìn về phía lỗ quốc phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy kinh dị, cố lực lượng kia. Cố lực lượng kia ánh mắt Chu Thần bên trong tràn đầy sợ hãi, càng là tu vi cường đại người, lại càng tăng có thể cảm nhận được cỗ lực lượng kia khủng bố, vượt qua hết thảy tưởng tượng. Hắn cảm thấy mình đối mặt cỗ lực lượng kia, cùng Trường Giang kết cục của Thủy Thần không có khác nhau chút nào. Chu Thần một đôi mắt nhìn về phía Lỗ Quốc, đã thấy toàn bộ Lỗ Quốc thiên địa từ trường hỗn loạn tương mừng, bị một tầng kim sắc lực lượng kinh khủng che lấp, cái gì cũng không nhìn thấy. Đừng hỏi, đừng nghĩ, cỗ lực lượng kia không phải ngươi có thể trêu chọc. Sắc mặt Chu Nộ năng nặng nề đạo. Lưỡng giới sơn nhân gian Phật quốc sau lưng Diệu Thiện hư không bật mèo, nhân quả nghiệp lực phân thân thế mà trong chốc lát hóa thành thực thể, sau đó lại diễn sinh ra ba đầu sáu tay, khí tức phi tốc tăng vọt, vậy mà trực tiếp vượt qua kim sắc khí tức, cưỡng ép phá vỡ mà vào từ nơi sâu xa cảnh giới. Là ta xem nhẹ hắn, tốt khổng lồ nhân quả nghiệp lực. Lỗ Quốc mặc dù diệt vong, nhưng lại có thể làm ta đại thừa Phật pháp người thứ hai ở giữa Phật quốc. Ánh mắt Diệu Thiện bên trong tràn ngập nghiêm túc, thủ đoạn của Thôi Ngư vượt qua tưởng tượng của ta, hắn lại còn nắm giữ thủ đoạn như thế. Ta muốn là không nhìn lầm cái kia hẳn là sức mạnh của Thái Dương chân hỏa đi, mà lại chỉ có chuẩn thánh cảnh giới kim ô mới có thể phát huy ra lực lượng kinh khủng như vậy. Ánh mắt của Diệu Thiện càng ngày càng kiên kỵ, bất quá, hắn có thủ đoạn như thế, đối với chúng ta đến nói cũng là chuyện tốt. Bất quá khí tức kia, làm sao cảm giác có điểm giống là Đông Hoàng Thái Nhất phục sinh. Diệu Thiện rơi vào trầm tư. Đại Hán quốc một tòa trong cung điện, Lưu Bang đột nhiên thân thể một trận bập mèo, hóa thành một con kim ô, trong chốc lát cả tòa cung khuyết hóa thành biển lửa, một đôi mắt hai nhiên nhìn về phía Lỗ Quốc, không có khả năng. Trên đời này làm sao còn sẽ có con thứ hai ba chân kim ô, mà lại đối phương ba chân kim ô lực lượng còn ngự trị ở bên trên ta. Ánh mắt của hắn bên trong tràn ngập không thể tưởng tượng nổi. Thân là ba chân kim ô, hắn có thể cảm nhận được, một cái khác ba chân kim ô là bực nào cường đại, cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nói đó chính là đỉnh phong sức mạnh của Tam Túc Kim Ô sao? Đó chính là của ta tương lai sao? Lưu Bang thân thể run rẩy, cưỡng ép áp chế huyết mạch, khôi phục hình người. Cách đó không xa trong cung điện Thi Tổ một đôi mắt nhìn về phía Lỗ Quốc, ngơ ngác nhìn giữa thiên địa kia bóng ánh mặt trời biến mất, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin, Đông Hoàng Thái Nhất, đỉnh phong thời kỳ Kim Ô. Đỉnh phong thời kỳ Kim Ô, không phải liền là Đông Hoàng Thái Nhất sao? Lại liên tưởng đến Đông Hoàng Thái Nhất thi thể tại trong Thủy Tinh cung biến mất, Thi Tổ đột nhiên tiểu tâm can run lên, không thể nào. Không thể nào? Chẳng lẽ Đông Hoàng Thái Nhất coi là thật phục sinh? Hắn đều đã chết hẳn, lại làm sao có thể phục sinh đâu? Thế nhưng là cố khí tức kia không giả được, trừ Đông Hoàng Thái Nhất, ai còn có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy? Nếu là Đông Hoàng Thái Nhất thật sống, đồng thời biết ta âm thầm làm sự tình, há có thể cùng ta từ bỏ ý đồ? Không được, ta muốn cậu không có phát giác được Đông Hoàng Thái Nhất lực lượng nơi phát ra trước đó, quyết không thể lộ ra nửa điểm tung tích. Thi Tổ có chút hái hùng kết đĩa, ánh mắt bên trong tràn ngập thận trọng. Đây chính là Đông Hoàng Thái Nhất ta. Giờ này khắc này đại tiên thế giới yên lặng như tờ, tất cả mọi người ngẩn ngơ nhìn về phía Lỗ Quốc, thần, quỷ, người đều lâm vào mê mang. Xảy ra chuyện gì? Lỗ Quốc đại địa xảy ra chuyện gì? Trường Giang Thủy Thần không phải muốn đem cái kia đáng thương tiểu tử giết chết sao? Nhưng mà làm sao lại bỗng nhiên liền bạo phát đi ra lực lượng kinh khủng như vậy? Vũ Vương Ngũ Đế rơi vào trầm mặc. Đại Hoang bên trong Viên Ma Đại Thánh chờ cường giả yêu tộc cũng là thân thể run rẩy. Đại nội trong thâm cung, ánh mắt Chu Thiên Tử bên trong tràn đầy không dám tin nhìn về phía Lỗ Quốc, hai mắt bị kia khủng bố quang mang đâm tuôn ra ra máu nước mắt. Đáng tiếc lúc này Lỗ Quốc giữa thiên địa khắp nơi đều là ba đạo khủng bố, cường giả khắp nơi căn bản là thấy không rõ trong đó cảnh tượng. Chương 717, Đông Hoàng Thái Nhất chân linh mảnh vỡ. Chương 717, Đông Hoàng Thái Nhất chân linh mảnh vỡ. Bom nguyên tử bạo tạc qua đi, giữa thiên địa khắp nơi đều là phóng xạ, trải qua kéo dài tuế nguyệt cũng không tan học đi. Mà chuẩn thánh người lực lượng càng là đã có thể tạo thành cải thiên hoán địa ảnh hưởng, kia cùng bạo Thái Dương chân hỏa chi lực cùng phản ứng tổng hợp hạt nhân, phân hoạch cực kỳ tương tự, lực lượng dư ba ở trong thiên địa không cách nào tan đi, đám người quăng tới ánh mắt bị kia lực lượng cuồng bạo xoắn nát. Tại trong mắt mọi người, chỉ có thể nhìn thấy màu đỏ sẫm nóng hổi thế giới, không cách nào nhìn thấy cuồng bạo khu vực bên trong bất luận cái gì cảnh tượng. Tất cả mọi người bị kia cố lực lượng kinh khủng kinh ngạc đến ngây người ở Đại Hoang Yêu Vương Mô Hặc, lúc này con ngươi co lại nhanh chóng, ánh mắt bên trong tràn đầy nghiêm túc, lực lượng thật kinh khủng. Mặc dù lóe lên liền biến mất, nhưng lại đã siêu việt ta có thể tưởng tượng đến hết thảy. Như thế lực lượng, căn bản cũng không phải là nhân tộc có khả năng có được, nhân tộc nếu là có được bực này cường giả, cần gì phải lại dựng bạch cốt trưởng thành? Cần gì phải kiêng kỵ ta yêu tộc? Đã sớm khởi binh giết ra đến, đem ta yêu tộc quét ngang không còn. Không sai, nhân tộc tuyệt không có khả năng có được bực này cao thủ, nhân tộc nếu là có được như thế lực lượng, sao lại cần kiêng kỵ yêu tộc? Cần gì phải kiêng kỵ quỷ dị? Ngũ Vương trong Ngũ Đế Đông Nhạc Đại Đế mở miệng, thanh âm bên trong lộ ra một vòng thoải mái. Chỉ là nơi đây bộc phát ra như thế sức mạnh mang tính hủy diệt, cũng không biết là vì sao. Tây Nhạc Đại Đế sắc mặt nghiêm túc nói câu, lập tức điều động thám tử tiến đến dò xét, nhất định phải tra ra cỗ lực lượng này bộc phát ra nguyên nhân, chúng ta nếu có thể nắm giữ loại lực lượng này, Nam Nhạc Đại Đế giọng nói trầm thấp, tất cả đều là dã tâm quan mang. Nếu có thể nắm giữ như thế lực lượng, ngày sau quét ngang nhân tộc nhất thống thần châu đại địa nhất định lại không trở ngại. Hạo trong kinh thành Đường Chu lòng còn sợ hãi nhìn về phía phương xa kia sông lên tận trời cực quang, náo hải chỗ sâu nhất thuộc về thái cổ ma thần ký ức dần dần rõ ràng, một cỗ tim đập nhanh thình thịch dâng lên, Đông Hoàng Thái Nhất. Ngoại giới các lộ cao thủ nhìn xem Lỗ Quốc phương hướng, ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi cùng kiêng kỵ, mà lúc này Thôi Ngư nhưng đứng ở trong nham tương, ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang. Hắn là thật nghĩ không ra, mình thi triển Đông Hoàng Thái Nhất chân thân, bất quá ngắn ngủi một cái hô hấp liền tạo thành kinh khủng như vậy kiếp nạn. Toàn bộ Lỗ Quốc tất cả đều bị bốc hơi, hôi phi yên diệt biến mất tại trên đời. Sông núi hòa tan, giống như nhiệt độ cao hạ thiêu đốt sắc tố. vì cái gì ta thi triển đỉnh phong thời kỳ cộng công chân thân chưa từng tạo thành lớn như thế phá hư, mà Đông Hoàng Thái Nhất lại tạo thành kinh khủng như vậy hạo kiếp. Thôi Ngư hái hùng kiếp vía, ánh mắt bên trong tràn đầy hối hận. Nếu là hắn biết toàn bộ Lỗ Quốc đều bị mình hủy diệt, bất luận như thế nào cũng sẽ không điều động Đông Hoàng Thái Nhất lực lượng. Thôi Ngư là người thông minh, bằng vào hắn bây giờ trí tuệ, rất nhanh liền phân tích ra nguyên nhân, Đông Hoàng Thái Nhất là kim ô, cùng loại với mặt trời, chính là phát tán tính lực lượng. Mà cộng công chân thân mặc dù lực lượng cường đại, nhưng lại cũng không chủ động phát tán ra ngoài. Tiếp theo, ta nắm giữ cộng công ma huyết, là nhục thân thay đổi thành cộng công chân thân, đối với cộng công chân thân có được lực khống chế, mà Đông Hoàng Thái Nhất pháp tượng lại không phải. Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lấp lóe, cấp tốc phân tích ra mấu chốt trong đó. Thật là khủng khiếp nhiệt độ cao. Thôi Ngư đứng ở phế tích bên trên, nhìn xem dưới chân chảy nham tương, sau một khắc cả người hóa thành kim hoàng sắc, giống như tiểu kim nhân một dạng, không vội không chậm hành tẩu tại trong nham tương. A Nương theo lấy Thôi Ngư dạo bước nham tương, cả người ánh mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ ngạc nhiên, tại đây khủng bố nhiệt độ cao hạng, mình bên trong kim thân ngay tại chậm rãi tiến bộ, dung hợp tốc độ tại tăng cường. Chẳng lẽ nói hỏa diễm trở thiên địa kỳ hiểm, có thể tương trợ ta kim thân dung luyện sao? Trong lòng Thôi Ngư ngàn vạn suy nghĩ lưu chuyển, trong Đông Hoàng Trung một đạo thi ban biến mất, mà trong cơ thể Thôi Ngư lại tăng thêm một vạn giọt thần huyết. Thi tổ là cái người tốt, nếu không có thi tổ, ta phải làm thế nào? Trong lòng Thôi Ngư vô số suy nghĩ lấp lóe, có thời gian mình phải thật tốt cảm tạ thi tổ, mời thi tổ tiến vào nhà mình trong Đông Hoàng Trung ở lại, về sau vì chính mình cung cấp liên tục không ngừng lực lượng là tốt rồi. Trong lòng Thôi Ngư ngàn vạn suy nghĩ lấp lóe, một đường đi đến mỏ vàng chỗ, đã thấy mỏ vàng cũng đã hòa tan, đáng tiếc hòa tan quá nông cạn, chỉ là vẹn vẹn hòa tan đáng thương một tầng, bất quá là một mét dày, nếu không như thế lớn mỏ vàng, có thể thu lấy bao nhiêu hoàng kim. Ngay tại Thôi Ngư suy tư chuyện tương lai lúc, đống nhiên giật mình trong lòng, một cỗ cảm giác khác thường đống nhiên đánh tới. Thôi Ngư trong đầu đống nhiên tỏa ra ánh sáng chói lọi, thế giới tinh thần bên trong Đông Hoàng Thái Nhất chân thân đống nhiên thắp sáng, một cỗ kỳ lạ ba động tại chân thân bên trong sẽ qua. Sau một khắc Thôi Ngư chỉ cảm thấy thế giới tinh thần một mảnh hoảng hốt, từ nơi sâu xa tựa hồ có một dòng sông dài xuất hiện tại trước mắt của mình, thời gian đang không ngừng kéo dài, tuế nguyệt đang bận mèo, một đạo mặt trời nhỏ vượt qua thời không mà đến, nghịch trường hà mà lên, trực tiếp hướng về Thôi Ngư đánh tới. Đông Hoàng Thái Nhất chân linh mảnh vỡ, nhìn xem đụng tới mặt trời nhỏ, Thôi Ngư trái tim để loạt nhảy nửa nhịp, một đôi mắt hai nhiên nhìn về phía kia nhào tới mặt trời nhỏ, trong ánh mắt tràn ngập vẻ nghiêm túc. Đối diện với mấy cái này thái cổ thời kỳ người tài ba bậc, liền xem như một chút xíu chân linh mảnh vỡ, cũng không phải Thôi Ngư có thể chống đỡ. Bất tử thân, bất diệt hồn. Vang dội cổ kim, thiên cổ đội vàng trong ngáy mắt. Ta Đông Hoàng Thái Nhất lại trở về. Mênh mông bàng bạc ba động xuyên qua Thôi Ngư toàn bộ não hải, Thôi Ngư chỉ cảm thấy nhà mình thế giới tinh thần tựa hồ nổi lên một viên mặt trời nhỏ. Một cỗ bàng bạc mênh mông tinh thần năng lượng, trực tiếp cường hành bá đạo chen nhập Thôi Ngư trong nguyên thần, kém chút đem Thôi Ngư cho no bạ mỡ. A, làm sao lại yếu như vậy? Đây không phải cơ thể ta. Đây không phải cơ thể ta. Đây là nơi nào? Thế giới tinh thần của Thôi Ngư vang lên một tiếng nghi hoặc. Mà lúc này Thôi Ngư cả người tinh thần tư duy đều tựa hồ ngưng kết, lâm vào đỉnh trệ trạng thái, đối mặt kia cố bàng bạc tinh thần ý chí, căn bản cũng không có bất luận cái gì sức phản kháng. Nếu như nói Thái Nhất bất diệt chân linh là thiên truy bách luyện sắt thép, mà Thôi Ngư tinh thần chính là bá đầu. Người ta Đông Hoàng Thái Nhất chân linh xuyên việt thời không đối kháng thiên đạo mà bất diệt, Thôi Ngư đâu? Thôi Ngư chỉ là một cái nhỏ cặn bã. Hắn mới bước vào thần thông cảnh giới nhỏ cặn bã mà thôi, đổi lại tu vi hồng hoang thời kỳ, cũng bất quá là mới luyện khí hóa thần mà thôi, nơi nào có thể cùng chuẩn thánh cảnh giới cao thủ so sánh. Đông Hoàng Thái Nhất tinh thần quét qua, trong chốc lát đem Thôi Ngư toàn thân cao thấp quét cái thấu triệt, trừ kia thánh nhân ấn ký cùng cộng công ấn ký, hết thảy tất cả đều ở trong mắt Đông Hoàng Thái Nhất lại không bí mật, sâu kiến. Trong cơ thể của ngươi tại sao lại có bản tọa chân thân ấn ký? Là ngươi cái này sâu kiến bừng tỉnh bản tọa chân linh ấn ký, cho ta tại thời không trung điểm đèn sáng tháp, đem ta chân linh mảnh vỡ từ thời không trường hà bên trong tiếp dẫn ra sao? Đông Hoàng Thái Nhất rộng lớn hạo đãng thanh âm tại thế giới tinh thần của Thôi Ngư bên trong vang lên, nhân tộc sâu kiến, làm đáp tạ, ta đem thay thế ngươi sống trên thế giới này. Sau một khắc Đông Hoàng Thái Nhất chân linh bắn ra một cỗ lực lượng bá đạo, liền muốn đem Thôi Ngư nguyên thần nghiền nát đốt cháy thành hư vô. Đông Hoàng Thái Nhất chân linh thực tế là quá mạnh. Sức mạnh của Đông Hoàng Thái Nhất còn tại 12 tổ vu phía trên. 12 tổ vu 12 cái đánh 2 cái, tương đương với 6 đánh 1 đô đánh không lại, liền xem như người ta trong tay Đông Hoàng Thái Nhất có Đông Hoàng Trung trợ trí bảo, nhưng là ngươi tổ vu nhục thân cũng không kém a. Có thể thấy được thực lực của Đông Hoàng Thái Nhất ở xa 12 tổ vu phía trên. Mắt thấy Thôi Ngư liền muốn bị kia cổ lực lượng cường đại cắn quét, nhưng vào lúc này trong cơ thể Thôi Ngư cộng công ma huyết khôi phục, cộng công thật linh giác tỉnh. Cộng công chân linh là không có Đông Hoàng Thái Nhất cường đại, nhưng cộng công chân linh 2 lần thức tỉnh, chân linh số lượng ở xa Đông Hoàng Thái Nhất chân linh phía trên. Thái Nhất, đừng muốn làm cản. Cộng công chân linh lực lượng càn quét mà lên, trong chốc lát một cỗ khủng bố thủy linh khí cuốn lên, vậy mà đem ý chí của Đông Hoàng Thái Nhất áp bách trở về, trong chốc lát mượn về hơn phân nửa chủ quyền. Cộng công. Đông Hoàng Thái Nhất chân linh mảnh vỡ một đôi mắt nhìn chằm chằm cộng công chân linh mảnh vỡ, ánh mắt bên trong tràn ngập sợ hãi chi sắc, trong ánh mắt tràn ngập kinh dị. Cộng công tinh thần ý chí làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ là âm mưu quỷ kế gì? Đối phương nhằm vào âm mưu của mình quỷ kế. Thủy hỏa tương khắc, không ngừng tại thế giới tinh thần của Thôi Ngư bên trong giao phòng, đem thế giới tinh thần của Thôi Ngư chống tựa như lúc nào cũng có thể nổ tung. Đáng tiếc nơi này là thế giới tinh thần của Thôi Ngư rất nhiều thủ đoạn đều không thể vận dụng. Thôi Ngư mượn nhờ cộng công chân linh mảnh vỡ đi trấn áp Đông Hoàng Thái Nhất chân linh mảnh vỡ, ý nghĩ đúng là thực hiện, chỉ là Cậu công chân linh mảnh vỡ mặc dù so thái nhất chân linh mảnh vỡ phải cường đại, nhưng tu vi đến hắn cảnh giới cỡ này, muốn đem đối phương cho chấn áp cầm xuống, thời gian ngắn sợ là không thể nào. Nhưng mà Thôi Ngư nơi nào có nhiều thời giờ như vậy cho đối phương chỉ hoãn. Kèm ngay tại song phương tranh đấu thời khắc mấu chốt, đột nhiên chỉ nghe được giữa thiên địa một đạo tiếng chuông vang lên, sức mạnh của Đông Hoàng Trung từ pháp giới bên trong giáng lâm, nháy mắt đánh vào Đông Hoàng Thái Nhất Chân Linh bên trên. Đông Hoàng Trung không phải định phong thời kỳ Đông Hoàng Trung, Đông Hoàng Thái Nhất Chân Linh mảnh vỡ cũng bất quá là không có ý nghĩa một điểm chân linh mảnh vỡ mà thôi. Nếu không há còn có Thôi Ngư dễ rủa cơ hội. Hỗn độn trung tiếng vang lên, trấn áp thế giới tinh thần của Thôi Ngư, Đông Hoàng Thái Nhất trực diện Đông Hoàng Trung xung kích, toàn bộ chân linh ầm vang một tiếng thật lớn, đụng phải trọng thương. Mà thời khắc mấu chốt, cậu công chân linh nắm lấy cơ hội, chiếm cứ một tia ưu thế, bước bách quá một chân linh lại lui lại một bước. Đông Hoàng Trung, kia là ta Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Thái Nhất gặp Đông Hoàng Trung trọng thương, một đôi mắt hai nhiên nhìn về phía hư vô chỗ, tựa hồ thấy được từ nơi sâu xa Đông Hoàng Trung cái bóng. Không có khả năng, không có khả năng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Đông Hoàng Trung làm sao lại công kích ta? Ánh mắt Đông Hoàng Thái Nhất bên trong tràn đầy không dám tin. Cũng may hắn chân linh tiên truy bách luyện, không hẳn có bị Đông Hoàng tiếng Trung xung kích tán. Đông Hoàng Trung, còn không mau mau trở về. Đông Hoàng Thái Nhất ngửa mặt lên trời gào thét, liều mạng vận chuyển thần thông, tựa hồ đang triệu hoán từ nơi sâu xa Đông Hoàng Trung trở về. Hắn có một loại tự tin, chỉ cần gọi mình cầm tới Đông Hoàng Trung, trọng sinh cũng bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Chỉ cần có thể cầm về Đông Hoàng Trung, mình liền có thể trấn áp hết thảy, một lần nữa sống trên đời. Ken đáp lại Đông Hoàng Thái Nhất chính là Đông Hoàng Trung công kích. Ken lại là Đông Hoàng Trung mãnh liệt bá đạo một kích, Đông Hoàng Trung khủng bố sóng âm công kích bên trong bổ sung lấy đặc biệt pháp tắc, đem Đông Hoàng Thái Nhất chân linh xung kích đến lung lay sắp đổ, lần nữa bị cộng công chân linh nắm lấy cơ hội, cướp đoạt mạng lớn không gian. Đông Hoàng Trung, người ta làm bạn ước vào năm, ngươi vì sao công kích ta? Đông Hoàng Thái Nhất ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm bên trong tràn ngập phiền muộn. Hắn dùng Đông Hoàng Trung vượt qua vô số kiếp số, vẫn luôn là hắn dùng Đông Hoàng Trung đi công kích người khác, nhưng mà mình bị Đông Hoàng Trung công kích, còn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Chân chính bị Đông Hoàng Trung công kích đến, mới có thể biết Đông Hoàng Trung đáng sợ. Trấn áp địa thủy phong hỏa, định tiên địa âm dương hồng ngông. Đông Hoàng Trung vang, trấn áp hồng ngông thế giới. Đông Hoàng Trung. Đông Hoàng Thái Nhất ngửa mặt lên trời gào thét, muốn đem Đông Hoàng Trung gọi trở về. Đây là hắn cơ hội, chỉ cần có thể triệu hoán về Đông Hoàng Trung, hắn liền có thể hoàn thành chuyện. Đáng tiếc bây giờ Đông Hoàng Trung đã bị Thôi Ngư triệt để nắm giữ, nơi nào còn có Đông Hoàng Thái Nhất cơ hội. Nương theo lấy Đông Hoàng tiếng chuông vang lên, Đông Hoàng Thái Nhất chân linh càng thêm tăng dã, hắn muốn thoát đi ra thân thể của Thôi Ngư, thế nhưng là hắn lại làm không được. Một khi thoát đi ra thân thể của Thôi Ngư, không có mệnh cách che lấp, thiên phạt tất nhiên sẽ lập tức giáng lâm, đến lúc đó chết càng nhanh. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Các ngươi bọn này vu tộc mọi rợ làm sao có thể so với ta trước phục sinh? Ta không tin. Các ngươi dám can đảm ám toán ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Đợi ta ngày sau phục sinh, chắc chắn cùng các ngươi thanh toán. Đây bất quá là bản tôn một tia chân linh mà thôi, ngươi coi là thật muốn cùng bản tôn không chết không thôi, kết xuống to như trời nhân quả không thành. Đông Hoàng Thái Nhất không có cam lòng, bắt đầu uy hiếp đe dọa. Muốn từ thời không chỗ sâu lén qua mà đến, một lần nữa phục sinh xuất hiện trên thế gian, thực tế là quá khó. Cái này một sợi chân linh có thể cơ hội phục sinh, hắn không nguyện ý rơi vào kết quả như thế. Chỉ cần hắn cái này một sợi chân linh hoàn thành thuận lợi trọng sinh, đến lúc đó bằng vào cái này một sợi chân linh làm tiếp dẫn, không xuất thiên năm hắn tất cả chân linh đều có thể từ thời không chỗ sâu gọi trở về, hoàn thành triệt để phục sinh. Thôi Ngư mặt không biểu tình, ý thức trốn ở sau lưng của công, một đôi mắt nhìn về phía Đông Hoàng Thái Nhất chân linh. Thái Nhất, ngươi an tâm đi đi. Ngươi thực tế là quá mạnh, ta căn bản cũng không có bất luận cái gì an toàn bảo hộ. Nếu là đưa ngươi lưu lại, ngươi bị phục sinh sớm tối đều muốn chiếm cơ thể ta. Bản tôn có thể phát hiện, chỉ cần ngươi có thể gọi ta cái này một sợi chân linh phục sinh xuống tới, bản tôn có thể chuyển thụ cho ngươi vô thượng đại thần thông, có thể cho ngươi tiên thiên linh bảo, thậm chí ta Thái Cổ Thiên Đỉnh vô số bảo tàng đều có thể chuyển cho ngươi. Bản đế có thể chuyển cho ngươi vĩnh sinh bất tử diệu pháp, chuyển thụ cho ngươi bất tử bất diệt đại thần thông. Đông Hoàng Thái Nhất liều mạng lời hứa điều kiện, bản tôn có thể tương trợ ngươi nhất thống thiên hạ, thành làm người xuất chúng, trở thành vạn kiếp bất diệt đại thần thông giả, trở thành thế giới này vạn tộc chúa chung. Ha ha, ngươi nếu là có bản sự kia, như thế nào lại chết ở phương thế giới này? Cơ thể ngươi như thế nào lại bị thi tổ cho tính toán? Thôi Ngư khinh thường cười một tiếng, ngươi liền thổi đại như bước đi. Đông Hoàng Thái Nhất chân linh nghe vậy sững sờ, cơ thể ta bị thi tổ cho tính toán? Thứ gì? Đông Hoàng Thái Nhất cả người sửng sốt, hắn bất quá là một sợi chân linh mảnh vỡ mà thôi, tại thời không bên trong chìm nổi, cũng không từng có trí nhớ đầy đủ, nhưng là nghe được lời nói của Thôi Ngư sau, cả người trong lòng hiện ra một cỗ dự cảm không ổn, một cỗ bất tường dấu hiệu lồng chạy lên não.